Chương 142, Dễ Dạ Hạ Mở Chỉ Đạo. Chương 142, Dễ Dạ Hạ Mở Chỉ Đạo đem hô hấp pháp tu luyện tới cực hạn. Một loại nào đó lột xác. Nhìn thấy Jolene có chút nhíu chặt lông mày, Dễ Dạ Hạ Mở buông tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn màu đen tóc ngắn. "Tiểu tử, mặc dù ngươi thiên phú không tồi, nhưng loại sự tình này, còn không phải ngươi bây giờ hẳn là suy tính." Thanh âm của hắn mang theo một loại người từng trải mọi bệnh. Tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp vốn là khó khăn trùng điệp, có thể thành công nắm giữ nó người, càng là phượng mao lân giác. Tựa hồ khơi gợi lên một ít không thích hồi ức, Dễ Dạ Hạ Mở khe khẽ thở dài. Mà tại những này vốn là thưa thất kỵ sĩ bên trong, có thể đem hô hấp pháp rèn luyện đến cực hạn người, càng là trong trăm có một, gần như tuyệt tích, cho nên chớ cho mình áp lực quá lớn, cho dù. Nói đến đây, vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng hít sâu một hơi, trang nghiêm trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cho dù bởi vậy hao tổn một chút tuổi thọ lại như thế nào, nhân sinh ngắn ngủi, có thể tại có hạn thời gian bên trong, tách ra không giống với phàm tục hào quang, đã là lớn lao may mắn. Nghe được lời nói này, Jolene trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bề ngoài thô kệch Dễ Dạ Hạ Mở lại có thể nói ra như thế giàu có triết lý lời nói. Nhưng mà, đối phương lời an ủi cũng không dao động nội tâm của hắn ý nghĩ. Đem hô hấp pháp tu luyện tới cực hạn. Đúng thường nhân mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng nghĩ đến chính mình kim thủ chỉ, Jolene khỏe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong. Đối với có được chức nghiệp bảng ta tới nói, đem kỵ sĩ hô hấp pháp đẩy tới đỉnh điểm, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phát giác được Jolene tựa hồ cũng không bởi vì chính mình lời nói mà bắt đầu sinh phái ý, Dễ Dạ Hạ Mở nhíu mày. "Tiểu tử, mặc dù ngươi thành công tu luyện hô hấp pháp, thậm chí thô thiển dẫn động đấu khí, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi con đường sau này hội thuận buồm xuôi gió." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên lời nói thâm thía. "Hô hấp pháp tu luyện là dài dằng dặc mà gian khổ lữ trình, nóng lòng cầu thành, ngược lại khả năng." Nói đến đây, Dễ Dạ Hạ Mở khoát tay áo, thở dài. "Được rồi, xem ở ta hôm nay tâm tình không tệ phần bên trên." Tráng hán tiện tay từ giá vũ khí bên trên cơ lấy một thanh huấn luyện trường kiếm, hướng về phía Jolene ngoắc ngón tay. "Tới đi tiểu tử, ta đến chỉ điểm ngươi một phen đi." Lời vừa nói ra, Jolene lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức dứt bỏ trong lòng tạp niệm, dậm chân tiến lên, cung kính hạ thấp người hành lễ. "Đa tạ ngài, Dễ Dạ Hạ Mở viện trưởng." Cắt. Jolene khiêm tốn thái độ làm cho Dễ Dạ Hạ Mở hài lòng nhẹ gật đầu. Tráng hán ước lượng trong tay huấn luyện trường kiếm, khẽ cười một tiếng. Chớ nóng đội nói lời cảm tạ, biết Hà Bực Trư Quốc cùng xung quanh Lân Bang thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, quyết định cái kia mỗi năm một lần du học truyền thống sao? Năm nay đến phiên chúng ta tiến về Kim Cốc Vương Quốc Kỵ Sĩ Học Viện trao đổi. "Tiểu tử ngươi cho ta luyện thật giỏi, tu luyện hô hấp pháp bên trên có bất kỳ chỗ không rõ, có thể tùy thời đến hỏi ta, nhưng là đến lúc đó." Dễ Dạ Hạ Mở cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bên cạnh lập, bày ra hắn quen dùng kiếm thuật thức mở đầu. "Liên từ tiểu tử ngươi dẫn đội tiến về, đừng cho ta mất mặt, hiểu chưa?" "Đúng." Jolene không chút do dự gật đầu đáp ứng. Liên quan tới du học, hắn mặc dù chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng vô luận như thế nào, có thể tùy thời hướng Dễ Dạ Hạ Mở cường đại như vậy kỵ sĩ thỉnh giáo hô hấp pháp huyền bí cơ hội, đáng ra hắn nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Huống hồ bằng vào Hà Vực Chư Quốc cùng nước láng giềng vững chắc quan hệ ngoại giao, hắn cũng không cho rằng chuyến này sẽ tao ngộ cái gì chân chính nguy hiểm. "Rất tốt." Thấy Jolene thái độ quả quyết, Dễ Dạ Hạ Mở trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, lập tức trầm giọng nói: "Hiện tại, nên thử vận chuyển hô hấp của ngươi pháp, hướng ta tiến công." Thời gian kế tiếp bên trong, nguyên bản yên tĩnh trong sân huấn luyện, đột nhiên vang lên từng đợt kim loại giao kích thanh thúy vù vù âm thanh, ở giữa còn kèm theo Dễ Dạ Hạ Mở thỉnh thoảng vang lên thô kệch từng giống. "Quá chậm tiểu tử, hô hấp pháp không phải công xiềng, là ngươi tầng thứ hai ra, để nó sống đứng lên." Con mắt nhìn đây, mũi kiếm, ngu xuẩn, xem ta bay, xem ta thắt lưng, dự phán, hô hấp pháp mang cho ngươi không chỉ có ma lực, còn có cảm giác. Cắt. Cái này còn có chút bộ dáng. Đấu khí không phải rót vào trong kiếm nước động, là thuận lấy động tác trào lên mà ra dòng nước xiết. Theo trời chiều chìm vào đường chân trời, hoàng hôn dần dần dậy. Jolene phí sức đem trong tay vấn luyện trường kiếm cắm vào mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, như là cũ nát ống bể. Hô, hô, hô. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, qua một hồi lâu mới dần dần bình phục. Cùng Dễ Dạ Hạ Mở lúc giao thủ ở giữa mặc dù ngắn, nhưng ở kịch liệt như thế đối kháng chung duy trì hô hấp pháp vận chuyển, khó khăn kia viễn siêu Jolene tưởng tượng. Bất quá, ánh mắt đảo qua chức nghiệp bảng bên trên kỵ sĩ hô hấp pháp đột nhiên nhảy lên điểm kinh nghiệm Eiter, một tia thỏa mãn ý cười không tự giác bò lên trên khóe miệng của hắn. Dễ Dạ Hạ Mở thân là kỵ sĩ học viện viện trưởng, nó dạy bảo trình độ độ cao, cho dù cùng sở trường kỹ nghệ truyền tụ cho dệt so sánh cũng không chút thua kém. Thậm chí so với dệt tinh tế tỉ mỉ lại hơi có vẻ rườm rà chỉ đạo phương thức, vị tráng hán này dạy bảo càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao. Vẹn vẹn này nháy mắt giao phòng, Jolene liền cảm giác chính mình đúng sự vận dụng đấu khí đã có rõ rệt tăng lên. Cái này so với một mình hắn chính mình nghiên cứu, muốn mạnh hơn nhiều lắm. "Đi tiểu tử, hôm nay liền đến nơi này đi." Nhìn xem Jolene mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống, Dễ Dạ Hạ Mở tiện tay ném một cái, huấn luyện trường kiếm liền tinh chuẩn bay trở về giá vũ khí. "Dùng thân thể của ngươi nhớ kỹ đấu khí lưu chuyển lúc cái kia cố lạnh lẽo cảm giác, còn lại chính là ngày qua ngày rèn luyện." Hắn đem trong bầu rượu một điểm cuối cùng rượu dịch chút xuống huyết hầu, trực tiếp hướng sân huấn luyện đi ra ngoài. "Có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta." Lời còn chưa dứt, to con thân ảnh đã biến mất tại Jolene trong tầm mắt. "Lạnh lẽo cảm giác." Trở về chỗ Dễ Dạ Hạ Mở lời nói, Jolene lông mày cau lại. Cũng không phải là hắn trong chiến đấu không thể cảm giác được đấu khí lưu động uy tích, chỉ là cái kia cố cảm giác tuyệt không phải lạnh lẽo, mà là một loại khó nói lên lời nóng dựng. Khi hắn đang kịch đấu bên trong đem hô hấp pháp thôi động đến cực hạn lúc, thể nội trào lên căn bản không phải khí lưu, mà phảng phất là nhiều đám tiêu đốt liệt diễm. Chẳng lẽ khác biệt thể chất đúng hô hấp pháp cảm giác cũng khác biệt? Vẫn là nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Jolen gọi ra trước nghiệp bảng, ánh mắt khóa chặt tại chủng tộc một cột. Nhìn xem cái kia ghi chú long, chữ, lông mày của hắn khóa càng chặt hơn một chút. Loại này dị tượng, cùng đầu kia cự long bàn cho kim sắc dịch nhỏ có quan hệ. Từ vụ khê chấn sự kiện về sau, Jolen tra duyệt đại lượng cổ tịch, lại không có thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới phạm nhân được ban cho long huyết ghi chép. Mà chính hắn, ngoại trừ thể chất hơi có tăng cường bên ngoài, sinh hoạt hàng ngày trùng cũng chưa từng hiện lộ bất cứ gì thường nào. Bởi vậy, hắn liền đem việc này tính cả xạ lọt mắt xanh cùng một chỗ, tạm thời để qua một bên. Nhưng dưới mắt nhìn tới, có lẽ do kia long huyết ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể của ta. Ý nghĩ này khu xử lấy hắn túi đầu xem kỹ tự thân, làn da trắng nõn, lộ ra khỏe mạnh quang trạch, bề ngoài cùng nhân loại bình thường không khác. Chuyện này có lẽ nên đi hỏi một chút gồn giờ vest. Jolen xóa đi mồ hôi chán, đem trường kiếm thả lại giá vũ khí, quay người hướng ra trung đi đến. Thân là bán tinh linh, hắn tuổi thọ kéo dài, dấu chân cơ hồ trải rộng nửa cái đại lục, có lẽ hắn có thể cung cấp một số tin tức hữu dụng. Chương 143, huyết mạch dị hóa. Chương 143, huyết mạch dị hóa. Quá độ mỏi mệt đường Jolen đi lại tập tễnh. Chờ hắn về đến trong nhà lúc, bóng đêm càng thâm. Bởi vậy chỉ là vội vàng ăn vài thứ, đơn giản rửa mặt về sau, hắn liền ngã xuống giường ngủ thật say. Có lẽ là kỵ sĩ hô hấp pháp mang tới hiệu quả, sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, Jolen không những không có chút nào đủ rũ, ngược lại cảm giác tinh thần phấn chấn, trạng thái càng hơn lúc trước. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa vận chuyển một lần kỵ sĩ hô hấp pháp, xác nhận thể nội đấu khí lưu động cũng không phải là dễ dạ hạ mở miêu tả lạnh lẽo, mà là một loại cảm giác nóng rực về sau, liền đẩy cửa phòng ra đi vào phòng bếp. Lô hỏa rất nhanh dấy lên, cũng không lâu lắm, một bàn đơn giản lại đầy đủ phong phú bữa sáng liền đã chuẩn bị tốt. Bởi vì bợ giòn sần gần nhất trầm mê nghiên cứu, Jolen cố ý trở lại một phần cơm canh cho hắn đưa đi. Sau đó mới đi đánh thức gồn giờ vest. Về phần tờ dễ xa, vị này chịu khó cô nương sáng sớm liền chạy tới mạo hiểm giả công hội siêu tập tình báo. Nhìn xem người ngâm thơ rong ăn như hổ đói, vẫn không quên liên tiếp giơ ngón tay cái lên, Jolen trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Gồn giờ vest, người đối siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ, hiểu rõ sâu bao nhiêu? Ha. Nghe được cái này cơ hồ bị Jolen hỏi nát vấn đề, gồn giờ vest phí sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, bất đắc dĩ nói. Jolen, liên quan tới cái này, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, dù sao ta không phải kỵ sĩ, càng vấn đề thâm ảo ta đáp không được, càng không khả năng đang hô hấp pháp trên việc tu luyện cho người kiến nghị gì. Ta minh bạch, Jolen ngay nuốt lấy đồ ăn, tiếp tục mở miệng đạo. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi biết đại đa số kỵ sĩ tại tu luyện hô hấp pháp lúc, đối khí cảm, cũng chính là đấu khí cảm giác, là như thế nào sao? Cái này sao? Gốn giờ vẹt nhíu mày, cố gắng nghĩ lại một lần. Ta tại đại lục du lịch lúc, xác thực và mấy vị kỵ sĩ đã từng quen biết, cũng tán gẫu qua tương quan chủ đề, theo bọn hắn nói, người ngâm thơ dong đầu ngón tay vô ý thức gảy lên dây đàn. Đấu khí tại thể nội lưu chuyển cảm giác, càng giống là nước chảy, ôn hòa hoặc mãnh liệt, nhưng luôn mang theo một loại đặc biệt lạnh lẽo cảm giác. Phải không? Nghe được cái này trong dự liệu đáp án, Jolen hít sâu một hơi. Trầm mặc một lát, hắn bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Gốn giờ vest, ngươi du lịch đại lục nhiều năm như vậy, khẳng định nghe qua không ít kỳ văn dị sự à? Ta từng tại một số mạo hiểm trong tiểu thuyết nhìn thấy phạm nhân được ban cho long huyết cố sự, loại sự tình này tại trong hiện thực phát sinh qua sao? Cự long ban cho phạm nhân long huyết, dính đến chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực, gốn giờ vest cũng không phát giác Jolen cứng rắn chuyển hướng. Hắn chỉ là khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Jolen, đừng quên, bất luận cái gì cố sự đều thoát thai từ hiện thực, mà loại này không có chút nào logic, khuyết thiếu hiện thực căn cơ truyền thuyết, chỉ sợ chỉ có tam lưu người ngâm thơ dong mới biên được đi ra. Long tộc là bực nào cao ngạo tồn tại, phàm nhân trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không khác, nếu như không có tình huống đặc biệt, làm sao có thể đem máu của mình ban cho phàm nhân? Thú hổ. Gốn giờ vest khinh thường hừ một tiếng. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi thuật sĩ sao? Bọn hắn những cái kia vặn mẹo bên ngoài, chính là thân thể không thể thừa nhận huyết mạch dung hợp hậu quá xấu, cho nên coi như thật có phàm nhân được ban cho long huyết, trừ phi là tình huống ngoài ý muốn, nếu không kết cục chỉ có một cái. Người ngâm thơ dong dựng thẳng lên một ngón tay, ngựa khí hời hợt lại chém đinh chặt sắt. Cái kia chính là theo thời gian chuyển rời bị long huyết dị hóa, cuối cùng biến thành mất lý trí thể xác, hoặc là từ đầu đến đuôi quái vật. Thoại âm rơi xuống, không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ách khụ khụ. Chú ý tới Jolen trên mặt vẻ ngưng trọng, người ngâm thơ dong háng giọng một cái, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy, Jolen?" "Không có gì." Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, trong nháy mắt thu liễm suy nghĩ. Như vậy gồn giờ vest, trên đời này liền không ai có thể cùng cái khác huyết mạch thành công dung hợp ví dụ sao? Đương nhiên là có. Hơn nữa không biết. Cái đề tài này hiển nhiên đâm trúng gồn giờ vest hưng phấn điểm. Hắn khuấy động lấy dây đàn, như là giảng thuật truyền kỳ cố sự giống như em hay nói. Tỷ như nạ ga nhất tộc, bọn hắn đối ngư nhân huyết mạch có thiên nhiên lực tương tác. Còn có tinh linh, bọn hắn đối với tự nhiên sinh vật huyết mạch cũng có tính liên kết, cổ tịch ghi chép, thậm chí có một bộ phận tinh linh chủ động đem máu động vật mạch dẫn vào tự thân lấy tăng cường sức mạnh, bởi vậy còn diễn hóa ra giờ ỷ cái này siêu phàm chức nghiệp. Lại tỷ như ngươi nâng lên long tộc huyết mạch, tiếng đàn dần dần sục sôi, gồn giờ vest cũng càng phát ra đầu nhậm, thậm chí đứng dậy, một chân giẫm tại chiếc ghế bên trên. Truyền thuyết Bắc Địa Hải Nhân quốc độ bởi vì thờ phụng long tộc, tại thời kỳ viễn cổ thu được long tộc quà tặng, không ít người lùn bởi vậy đã thức tỉnh long tộc huyết mạch. bọn hắn kỹ thuật rèn nghệ cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, thậm chí lợi dụng ma lực nguyên tố sáng tạo ra có thể tự chủ hành động khí giới. Đương nhiên, tiếng đàn xa xút, người ngâm thơ dòng vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi. Những này cũng chỉ là cổ tịch truyền thuyết, chí ít tại hiện thế chung, ta còn chưa từng gặp qua cái nào giống loài có thể hoàn mỹ dung hợp tự thân bên ngoài huyết mạch. Nghe được lời nói này, Jolene lâm vào trầm tư. Bắc địa hải nhân quốc độ, mặc dù cự long ban cho giọt máu kia chưa dẫn phát rõ ràng dị biến, nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể bỏ mặc. Gôn giờ Vest cung cấp manh mối mặc dù cách này đã mấy trăm năm, lại là Jolene trước mắt duy nhất lấy được liên quan tới phạm nhân được ban cho long huyết tin tức. Có lẽ có thể đi Bắc địa hải nhân quốc độ tìm kiếm một phen. Đang lúc hắn suy tư lúc, Gôn giờ Vest đã lần nữa ngồi xuống, một bên đem trong mâm còn lại đồ ăn nhét vào miệng bên trong, vừa nói: đúng rồi Jolene, ngươi làm sao đột nhiên hỏi những này? Chỉ là hiếu kỳ thôi. Jolene hời hợt mang qua, lập tức hỏi: ra ngoài yêu cầu vật tư chuẩn bị đến thế nào? Đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ đến sau đó thời gian rất lâu muốn cùng A Diệp đồng hành, người ngâm thơ do nghề vải nằm ở trên bàn. Jolene, ta thật không đi không được sao? Ta không có gì sức chiến đấu, đối phó ma vật cũng không giúp được một tay. Việc này không có thương lượng, trừ phi. Jolene bất vi sở động. Đối với gồn dở vẹt thực lực, trước mắt hắn cũng không có một cái nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng chỉ bằng vào lần kia trên thuyền dùng tiếng đàn quấy nhiều ngư nhân tập kích năng lực, cũng đủ để cho hắn đem vị này người ngâm thơ dong đặt vào mạo hiểm tiểu đội. Loại này không chàng năng lực, cơ hồ giống như là gánh xiếc người lóa mắt mê người đặc tính, thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vì Jolene có thể rõ ràng cảm giác được, người ngâm thơ dong phạm vi năng lực càng lớn, hiệu quả biến hóa cũng phong phú hơn. Nghĩ tới đây, Jolene tiếp tục nói: trừ phi ngươi có thể thuyết phục cả gì ấy. Cái kia thôi được rồi. Nghe được cả gì ấy danh tự, gôn dở bản năng dùng mình một cái. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ ngoài sân truyền đến. Jolene, chúng ta trở về á. Lời còn chưa dứt, A Yễ Linh xảo thân ảnh đã xuất hiện tại bên bàn gỗ. Theo sát phía sau tờ rẽ xạ, vẫn như cũng là một bộ đạm mạc thần sắc, chỉ là khi nhìn đến Jolene lúc, cái kia bình tĩnh đáy mắt mới lướt qua một tia nhỏ không thể thấy ba động. Jolene tiên sinh. Tờ rẽ xạ ưu nhã tại Jolene bên cạnh chiếc ghế bên trên ngồi xuống, tiếp nhận bộ đồ ăn về sau, một bên cấp tốc mà hiệu suất cao hưởng dụng trên bàn mỹ thực, một bên rõ ràng nói ra: ta và A Yễ tiểu thư đã dò thăm tin tức, cũng cẩn thận sàng chọn thích hợp ủy thác, nếu như hết thời sẵn sàng, chúng ta sáng mai liền có thể xuất phát. Đấu chương xong, chương 144, tiêu diệt ma vật chương 144, tiêu diệt ma vật so với Hắc thủy lĩnh dãy núi trùng điệp cùng rậm rạp rừng cây, Hà vực chư quốc vương đô xung quanh địa hình lộ ra càng thêm khoáng đạt. Ngoại trừ đã khai thác thổ địa, nơi này chủ yếu do đầm lầy, đất chúng cùng không tinh giải rừng rậm cấu thành. Những này khó mà khai khẩn vùng đất ngập nước lâu dài trướng khí tràn ngập, y hai lui tới, tự nhiên thành các loại ma vật chiếm cứ sao huyệt. Trong đó đặc biệt người thằn lằn vì cái gì? Bọn chúng nhất yêu quý như vậy ở mức âm u hoàn cảnh. Tại lá mục trồng chất đầm lầy chỗ sâu, vài tòa do cây gỗ khô cùng bùn nhão lui thành hình nửa vòng tròn xào huyệt nghiêng lệch đứng sừng sững ở vũng nước ở giữa. Phai màu lân phiến treo ở lối vào khung xương bên trên, tại khí ẩm trung hiện ra ưu lục ánh sáng. Cây gỗ khô xào huyệt ở giữa, người thằn lằn cung màu nâu xanh lưng bọ sát, dùng mang màng móng vuốt lục xem đêm qua săn đuổi xương cá. Lớn tuổi cá thể chiếm cứ ở trung ương bùn trên này, dùng cốt đao phá sát một loại nào đó cỡ lớn thủy thú xương đầu. Con non nhóm thì xé rách lấy nửa hư thối con nít thì chưa phủ kín cứng rắn vảy gái đuôi tại bùn nhão bên trong đập ra tạm nhạt bọt nước. Đột nhiên, một tiếng khàn giọng rít gào xé rách đầm lầy yên lặng. Hai cái trưởng thành giống được người thằn lằn tại vũng bùn chung xoay đánh, lợi chào tại đối phương trên lân phiến phá cọ sát ra tiếng vang chói tai. Tráng kiện cái đuôi lẫn nhau quật, tóe lên mùi hôi bùn nhão kinh tàng gặm ăn con non. Trong đó một cái bỗng nhiên bạo khởi, che kín răng nanh miệng rộng hung hăng cắn đối thủ bà bay, ngầm máu đỏ lập tức rót vào đục ngầu nước bùn. Kẻ thụ thương phát ra thống khổ gào thét, lại hung hãn dùng đầu truy vọt tới đối phương phần bụng. Trung quanh đồng loại không những không ngăn cản, ngược lại làm thành một vòng, dùng móng vuốt đánh ra mặt đất phát ra hưng phấn đánh trống reo hò. Thằng đến lớn tuổi người cốt trượng trùng điệp đánh nhanh thạch, trận này chém giết mới bỗng nhiên đình chỉ. Hai cái vết thương chồng chất chiến sĩ thở hổn hển tách ra, dự thẳng đồng tử bên trong hung quang vẫn chưa tiêu lui, bọn chúng liếm láp lấy vết thương, lân phiến bởi vì chiến đấu phấn khởi mà có chút hẽ. Tại mảnh này nhược nhục cường thực đầm lầy bên trong, đây chỉ là vô số cái máu tanh thường ngày. Chỉ có hung ác nhất cá thể mới có thể thắng giao phối quyền và tốt tươi nhất con mồi. Ngay tại ẩu đả dư ba chưa lắng lại thời khắc, một trận linh hoạt kỳ ảo tiếng ca đột nhiên từ đầm lầy phương xa bay tới. Cái kia giai điệu như sóng nước tại ở mức trong không khí dập dần, mang theo một loại nào đó cổ lão vật luật, dần dần bao phủ toàn bộ doanh địa. Liếm lắp vết thương người thằn lằn chiến sĩ cứng đờ động tác, dựng thẳng đồng tử bên trong hung quang tan rã mở. Mấy cái tuổi nhỏ người thằn lằn co quắp tại bùn nhau bên trong, cái đuôi vô ý thức vỗ nhẹ nhẹ múc nước mặt, phát ra buồn ngủ liên y liền liền nhiều tuổi nhất thủ lĩnh cũng buông xuống cốt trượng, thô giáp lân phiến theo sâu xa hô hấp chậm rãi chập trùng. Tiếng ca càng rõ ràng, phản phất có vô số thật nhỏ giọt nước tại trên lân phiến nhảy lên. Doanh địa liên tiếp tiếng gào thét dần dần lắng lại, chỉ còn lại đầm lầy đã từng nết kêu cùng tiếng gió. Tất cả người thằn lằn đều lâm vào quỷ dị đứng im, như là bị hóa đá bình thường, chỉ có theo tiếng ca tiết tấu hơi rung nhẹ chốc đôi, chứng minh bọn chúng nằm chưa hoàn toàn trầm luân. Chỉ là loại này thanh tỉnh, đang nhanh chóng chuyển hướng thâm trầm buồn ngủ. Ngay tại người thằn lằn xa vào tại tiếng ca hoảng hốt thời khắc, bén nhọn tiếng xé gió đông nhiên xé rách sương ngủ. Ba chi vũ tiễn tinh chuẩn xuyên thấu sương ngủ, trong nháy mắt đinh nhập ba con người thằn lằn hốc mắt. Ngầm dòng máu màu xanh lục chưa tràn ra, hai đạo bóng đen đã từ trong bụi lao sợi bắn nhanh mà ra. Hàn mang lóe lên, cầm đầu áo bào đen tinh tế thân ảnh thả người bay vọt. Trong tay tế kiếm tinh chuẩn đâm xuyên vẫn đang sững sờ người thằn lằn thủ vệ của họ. Theo sát phía sau cường tráng thân ảnh trường kiếm quét ngang, hàn quang lướt qua, hai viên dữ tợn đầu lâu đã lượn vòng mà lên. Thẳng đến thứ 8 bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất, người thằn lằn nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra chói tai tập kết gào thét. Mấy chục cái nổi giận người thằn lằn ùa lên, lại tại công kích trên đường không ngừng bị chỗ tối phóng tới mũi tên tinh chuẩn bắn giết. Càng đáng sợ chính là, cái kia quanh quần không tiêu tan tiếng ca đột nhiên chuyển điệu, hóa thành làm cho người đầu váng mắt hoa quỷ dị giai điệu, làm động tác của bọn nó trở nên chậm chạp cứng ngắc, công kích nhiều lần thất bại. Tinh tế bóng người bắt lấy chiến cơ đột nhập trận địa địch, kiếm quang như ngân luyện cuốn thân, những nơi đi qua tản trì bày tán loạn. Cường tráng bóng người thì chuyên công hạ bàn, mỗi một lần nặng nề vung đánh đều nương theo lấy gây bôi dơ lên. Đến lúc cuối cùng một mũi tên đem người thằn lằn trưởng lao đóng đinh tại xào huyệt bên trên lúc, toàn bộ doanh địa đã bày khắp còn đang không ngừng run rẩy xúc hải cốt. Xuy, theo một đạo nhẹ vang lên, Jolen vung vẩy bí ngân trường kiếm, huyết châu vẽ ra trên không trung một đạo đỏ sậm đường vòng cung về sau, tinh chuẩn đưa về trong vỏ. Sau đó hắn liền chuyển hướng một bên đang kiểm tra chiến trường cô gái tóc bạc. Tờ dễ xa, còn có người sống sao? Đạt được phủ định trả lời chắc chắn về sau, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa gọi ra trước nghiệp bảng. Khi thấy nhậm chức thực tập kỵ sĩ vận dụng hô hấp pháp chém giết 100 tên địch đối với sinh vật yêu cầu đã đạt thành về sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Lúc này khoảng cách rời đi Hà vực chư quốc vương đô đã qua thời gian một tháng. Nhờ vào A-I và tờ rẹ xạ thu thập tường tận tình báo, bọn hắn hành động cơ hồ không có chút nào trì hoãn. Thường thường vừa tiêu diệt toàn bộ xong một chỗ ma vật xào huyệt, làm sơ chỉnh đốn liền lập tức lao tới mục tiêu kế tiếp. Cứ việc trong thực chiến vận dụng hô hấp pháp vẫn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng loại này hiệu suất cao phương thức tác chiến vẫn là để Jolen thành công hoàn thành đánh giết chỉ tiêu. Càng có thể quý chính là, đi qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, hắn đối hô hấp pháp nắm giữ đã hơi nhập giai cảnh. Chí ít có thể tại mở ra chuyên chú đặc tính về sau, có thể miễn cưỡng duy trì hô hấp pháp tại chiến đấu kịch liệt bên trong vận chuyển. Cùng lúc đó, một tháng kể vai chiến đấu cũng làm cho bốn người phối hợp càng ăn ý, trước mắt chiến quả chính là chứng minh tốt nhất. Người thằn lằn mặc dù cùng cái khác ma vật một dạng ỷ lại cường hãn nhục thể, nhưng trí tuệ của bọn nó viễn siêu đồng loại, nhất là tại hiệp đồng lúc tác chiến thường thường có thể sinh ra kinh người chiến thuật phối hợp. Cái này gần trăm con người thằn lằn chiếm cứ doanh địa, nếu là bình thường mạo hiểm giả tiểu đội hoặc dòng binh đoàn đến đây tiến đánh, nhất định phải tỉ mỉ bày ra mới có thể thu được thắng lợi. Dù vậy, cũng có nhân viên thương vong phong hiểm. Nhưng đối Jolen một đoàn người mà nói, quá trình muốn đơn giản hơn nhiều. Gôn giờ vẹt ở phía xa dùng năng lực nhiễu loạn địch nhân trận cước. A giòn nút chỗ tối, dùng tinh chuẩn mũi tên ưu tiên giải quyết có biến trình ý hiếp hoặc chỉ huy chức năng mục tiêu. Còn lại chiến trường, thì song giao tất cả cho Jolen lăng lệ kiếm thuật cùng tờ rẽ xạ như quỷ mị thân pháp. Tại dạng này hoàn mỹ phối hợp xuống, mặc dù là như thế quy mô người thằn lằn doanh địa, cũng bị bọn hắn tồi khô lạc hủ giống như càn quét trong không. Nói như vậy, nhậm chức thực tập kỵ sĩ cũng chỉ còn lại có. Đang lúc Jolen trầm tư thời khắc, nơi xa truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Jolen. Theo tiếng kêu nhìn lại, A Y chính vây tay cánh tay bước nhanh đi tới. Trên mặt đất tản mát chân cụt tay đứt cùng trong không khí mùi máu tanh nồng đậm, không chút nào có thể hòa tan tinh linh trên mặt thiếu nữ long lanh nụ cười. A Y, có lọt lưới sao? Báo cáo trưởng quan. Nghe được Jolen hỏi thăm, tinh linh thiếu nữ cố ý thẳng băng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang trả lời. Chưa phát hiện bất luận cái gì chạy trốn ma vật. Được rồi, A Y. Nhìn xem nàng làm quái bộ dáng, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu. Ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu về sau, ba người liền phân tán tại trong doanh địa. Một bên tìm kiếm phải chăng có giá trị chiến lợi phẩm, một bên động thủ nhổ người thằn lằn ngạch đỉnh cái kia phiến màu xanh lá cây đậm, dị thường cứng rắn lân phiến. Thứ này như là cầu đầu nhân hoặc gỗ lìn hai nhọn, là mang về mạo hiểm giả công hội đổi lấy tiền thưởng, chứng minh ủy thác hoàn thành bằng chứng. Mặc dù Jolen dưới mắt cũng không thiếu tiền, nhưng được không tiền tự nhiên không có không muốn đạo lý. Theo u ám sắc trời càng ảm đạm, ba người cơ hồ đem doanh địa vơ vét không còn gì lúc, nơi xa truyền đến một tiếng ngựa tê minh. Ta nói mấy vị, nương theo lấy tiếng nói, một trận du dương tiếng đàn phiêu đi qua. Gôn giờ vẹt nhíu lại cái mũi, dùng sức hít hà trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, phàn nàn nói: trời sắp tối rồi, chúng ta là không phải nên động thân. Đêm nay ta cũng không muốn ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Tấu chương xong, chương 145, tu chỉnh chương 145, tu chỉnh cùng di vãng độc thân mạo hiểm khác biệt. Lần này Jolen mang theo ạ ỉa bọn người đồng hành, cưới ngựa tự nhiên không tiện lắm. Nhất là tại sống ở giã ngoại lúc, bởi vì có tờ rẻ xạ cái này đại vị vương tồn tại, nhất định phải mang theo đủ nhiều đồ ăn. Cho nên đang quyết định ra ngoài tiêu diệt ma vật lúc, hắn liền cố ý dặn dò Gôn giờ vẹt mua sắm một chiếc xe ngựa. Ngoài ý liệu là, cứ việc con đường vũng bùn, vị này người ngâm thơ dong khống chế xe ngựa kỹ thuật lại một cách lạ kỳ tốt. Toa xe bên trong cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sốc này, tốc độ tiến lên cũng tương đương nhanh. Sát trời còn chưa hoàn toàn ảm đạm xuống lúc, một đoàn người liền đã tới phụ cận trấn nhỏ. Chọn lấy nhà thoạt nhìn không sai lữ điếm, Gôn giờ vẹt liền chở ạ đi tiến về nơi đó mạo hiểm giả công hội trả lại ủy thác, nhận lấy tiền thù lao. Tờ rẻ xạ thì ở lại đại sảnh, ánh mắt chuyên chú đảo qua trên tường treo thực đơn. Jolen, ngươi muốn ăn chút gì sao? Cô gái tóc bạc vấn đạo, ánh mắt nhưng thủy chung đính vào những cái kia khắc lấy tên món ăn tấm bảng gỗ bên trên, cổ họng không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Không cần, tờ rẻ xạ. Jolen sớm thành thói quen nàng bộ dáng này, nhẹ nhàng khoát tay áo. Ngươi ăn trước đi, ta trở về phòng thu thập một chút, chờ A Yên bọn hắn trở về sẽ cùng nhau dùng cơm. Được rồi. Tờ rẻ xạ gật đầu đáp ứng, lập tức đưa tay bắt chuyện nhân viên tạp vụ. Theo đôi môi đỏ thắm cấp tốc khép mở, liên tiếp tên món ăn bị không ngừng báo ra, chỉ chốc lát sau tên kia tuổi trẻ nhân viên tạp vụ, ánh mắt liền cổ quái. Vị nữ sĩ này, còn xin ngài chờ một chút. Nhân viên tạp vụ cố gắng nhớ lại lấy cái kia kinh người chọn món lượng, cau mày, bước nhanh đi hướng quầy hàng. Ta yêu cầu cầm bút ký một lần. Bắt được nhân viên tạp vụ quấn bách ngữ khí, Jolene khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức quay người lên lầu. Xin nhờ một tên khác nhân viên tạp vụ hỗ trợ đem nóng nước đổ vào thùng tắm, nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, hắn liền khép cửa phòng lại. Theo cửa gỗ khép lại, trong nháy mắt liền ngăn cách đại sảnh ồn ào náo động. Hô, thân thể xuyên vào nước nóng, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau sạch lấy trên da nhiễm một chút vết máu, suy nghĩ chậm rãi lắng đọng. Thực tập kỵ sĩ nhậm chức cần thiết vận dụng hô hấp pháp chém giết 100 tên địch đối với sinh vật đã đạt thành, bây giờ chỉ còn lại có tổ chức tiểu đội chiến thắng 3 tên cường địch cái này một hạng yêu cầu. Nghĩ tới đây, Jolene có chút nhíu mày. Hắn cũng không phải là e ngại cái gọi là cường địch. Trên thực tế, đi qua một tháng này kể vai chiến đấu, bốn người phối hợp đã tương đối ăn ý môn tự vấn lòng, cho dù giờ phút này vận dụng hô hấp pháp đã so với trước đó càng thêm thuần thục hắn, đồng thời đối đầu tờ dễ xạ, A Y và Gồn Dở Vẹt ba người, chỉ sợ cũng đến mở ra toàn bộ đặc tính mới có thể miễn cưỡng thủ thắng. Mà bây giờ tăng thêm chính hắn, chỉ cần dựa vào kín đáo kế hoạch, đặt thành cái này yêu cầu cũng không phải việc khó. Dù sao căn cứ bảng bên trong yêu cầu, cường địch chỉ cần cường đại hơn mình là được, dù là chỉ cường tuyến một cũng được. Mà căn cứ hắn trong khoảng thời gian này tại mạo hiểm giả công hội quan sát, phù hợp cái này điều kiện ma vật mục tiêu mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không phải không có. Chỉ là bọn chúng cơ hồ đều chiếm cứ tại mê vụ chi trong đất. Từ khi ma lực nguyên tố khôi phục, vùng đất kia bị quỷ quật mê vụ bao phủ về sau, theo A Yệ nói, cho dù là ảnh xa tổ chức điều tra cũng nhiều lần bị ngăn trở, thậm chí có không ít thành viên ở nơi đó triệt để mất tích. Như thế hung hiểm chi địa, tại thu hoạch được xác thực tình báo trước, Jolene tuyệt không nguyện tùy tiện đặt chân. Được rồi, đợi lát nữa đi mạo hiểm nữa nhà công hội nhìn xem, nếu như không có thích hợp mục tiêu, liền tạm thời trở về vương đô chỉnh đốn. Dù sao nhậm chức thực tập kỵ sĩ cũng không cần nóng lòng nhất thời, về phần tăng thực lực lên, cũng có thể thông qua phát động cái khác mới chức nghiệp, thu hoạch được đặc tính và ngoài định mức tăng thêm đến đạt thành. Hạ quyết tâm về sau, Jolene bước ra thùng tắm, lau khô thân thể, thay đổi sạch sẽ quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, mới vừa rồi còn có chút ồn ào đại sảnh, giờ phút này lại dị thường yên tĩnh. Jolene nhíu mày, nhìn xuống dưới. Nhưng nháy mắt sau đó, trên mặt hắn cảnh giác liền lặng lẽ rút đi, ngược lại hóa thành một chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy trong đại sảnh, bàn ăn cơ hồ chất đầy dòng dã hai tấm bàn ăn. Dù vậy, tờ rẻ xạ đồ ăn trong tay vẫn như cũ ưu nhã mà mau lẹ vận hành lấy, đem đồ ăn không bị mất trong cửa vào. Chung quanh nguyên bản đang dùng bữa ăn các lữ khách mắt thấy cảnh này, đều cặp mắt trợn tròn, trên mặt viết đầy không thể tin. Nhất là khi nhìn đến vị này cô gái tóc bạc còn tại yêu cầu nhân viên tạp vụ thêm đồ ăn về sau, trong mắt bọn họ chấn kinh càng rõ ràng. Tờ rẻ xạ ra hỏa này, có phải hay không càng ngày càng có thể ăn? Mắt thấy cảnh này, Jolene khe khẽ lắc đầu, chậm rãi đi xuống thang lầu. Trông thấy lữ điếm lão bản chính một mặt khó xử, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đập quầy hàng. Tiếng vang lanh lảnh nhường lão bản lấy lại tinh thần. Vị này đầy mặt nếp nhăn lão nhân lau mồ hôi trên trán nước, quay đầu hỏi: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có gì cần?" Mặc dù hỏi như vậy lấy, hắn ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi tờ rẻ xạ, phảng phất sợ nàng chạy mất tầm thường. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Jolene trong nháy mắt liền minh bạch hắn tâm tư. Dù sao trong một tháng này, cảnh tượng tương tự đã không chỉ một lần trình diễn. Nghĩ tới đây, Jolene nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. "Ngài tốt, ta hỏa." Hắn chỉ còn tại hưởng dụng thức ăn ngon tờ rẻ xạ. Vị nữ sĩ kia là cùng nhau, lượng cơm ăn của nàng quả thật có chút kinh người, nhưng ngài không cần phải lo lắng. Nói xong, Jolene liền từ trong túi tiền lấy ra mấy cái ngân tệ, nhẹ nhẹ đặt ở trên quầy, đẩy lên lão bản trước mặt. "Cái này là ta thay nàng dự chi tiền ăn." Nghe được lời nói này, lại nhìn thấy trước mắt ngân tệ, lựa điếm lao bản lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hắn đem ngân tệ cất kỹ, trên mặt thấp thỏm quét sạch sành sanh, nhìn về phía tờ rẻ xạ ánh mắt thậm chí mang tới mấy phần thân thiết. "Đúng rồi, đợi lát nữa ta khả năng phải đi ra ngoài một bận, nếu như vị nữ sĩ này còn cần thêm đồ ăn." Jolene đơn giản dặn dò vài câu, tại xác nhận lữ điếm lao bản sẽ tiếp tục cung ứng đồ ăn về sau, liền đi tới tờ rẻ xạ trước mặt. Trước mắt chồng chất như núi bàn ăn cơ hồ hoàn toàn che đậy ánh mắt. Mặc dù sớm đã thấy qua vài lần cảnh tượng như vậy, khoe miệng của hắn vẫn không tự chủ được rung động mấy cái. "Tờ rẻ xạ." "A." Cô gái tóc bạc ngẩng đầu, khoe miệng còn dính lấy mấy hạt vụn bánh mì. "A Di và Gôn Dở Bẹt còn chưa có trở lại sao?" Thấy tờ rẻ xạ lắc đầu, Jolene nhẹ nói: "Vậy thì thật là tốt, ta cũng chuẩn bị đi lội mạo hiểm giả công hội đợi lát nữa cùng bọn hắn đồng thời trở về, tiền ăn ta đã trả tiền rồi, không cần lo lắng." "Đa tạ ngài, Jolene tiên sinh." Lại nhẹ giọng dặn dò vài câu, Jolene liền quay người đi ra lữ điếm. Hướng đi ngang qua hành nhân dò nghe phương hướng về sau, liền dọc theo đường đi, hướng mạo hiểm giả công hội đi đến, cuối cùng đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ nặng nề cửa gỗ. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị liền đập vào mặt. Mùi máu tươi tràn vào xoang mũi trong nháy mắt, Jolene bản năng nhíu chặt lông mày, tay phải như thiểm điện ấn lên bên hông chuôi kiếm. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ mạo hiểm giả công hội nội bộ cảnh tượng về sau, căng cứng thân thể mới trầm tĩnh lại, đặt tại trên chuôi kiếm tay cũng theo đó rời. Chỉ thấy giữa đại sảnh trên sàn nhà, thình lình trưng bày mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Đấu chương xong, chương 146, Hùng Điệu Tinh tin tức chương 146, Hùng Điệu Tinh tin tức thi thể phá thành mảnh nhỏ, giống như là bị một loại nào đó to lớn cùng khí lặp đi lặp lại nghiền ép hoặc xé rách qua. Thô vết thương rất lớn sâu đủ thấy xương, nội tạng hòa với ngầm máu đỏ tung tóe đầy đất tấm, hình thành một mảnh ô hế. Mấy chỗ tứ chi vặn bẹo thành mất tự nhiên hình dạng, thậm chí bị nạnh sinh sinh kéo đứt, lưu lại cao thấp không đều đứt gãy. Mùi máu tanh nồng đậm bên trong, ẩn ẩn xen lẫn một tia như dã thú mùi tanh tưởi. Nếu không phải còn có thể miễn cưỡng từ trên khuôn mặt nhận ra một chút đặc thù, Jolene cơ hồ không thể tin được những này từng là nhân loại thân thể. toàn bộ đại sảnh bao phủ tại một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong. Đậm đến tan không ra mùi máu tươi giống một tầng sền sệt màn tre, nặng nề đặt ở mỗi người ngực. Nguyên bản huyên náo nói chuyện với nhau và chén rượu tiếng va chạm biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có kiềm chế đến cực hạn trầm mặc, ngẫu nhiên bị vài tiếng thô trọng mà khắc chế hô hấp, hoặc là kim loại vũ khí vô ý thức ma sát thuộc da nhẹ vang lên đánh vỡ. Những cái kia ngày bình thường thô kệch phong khoáng, đầu đao liếm huyết đám mạo hiểm giả, giờ phút này hoặc đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào trên đất bừa bộn, hoặc nương tựa vách tường, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy chưa tỉnh hồn và sâu sắc hoảng sợ. Jolen chân mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén quét qua đám người, rất nhanh liền tìm được gã Ilya và Gồn Dở Vest thân ảnh. Cùng chung quanh những cái kia bị hoảng sợ chiếm lấy mạo hiểm giả và dòng binh khác biệt, hai người này tựa hồ cũng không bị trên mặt đất cái kia mấy cô thảm không nỡ nhìn thi thể chấn nhiếp. Bọn hắn chính đem từng cái căn phòng, tràn đầy người thằn lằn lật tiến, xà nhân cuối đuôi loại hình ma vật bằng chứng bọc hành lý phóng tới trên quầy, đẩy lên đồng dạng mặt không đổi sắc nhân viên tiếp tân trước mặt. Mắt thấy cảnh này, Jolen bước chân, im lặng vòng qua vây xem thi hài đám người, đi đến đồng bạn bên người. Jolen, ngươi. Tinh linh thiếu nữ ạ thì thanh âm thanh thúy vừa vang lên, lập tức ý thức đạo nhẹ nhàng ngữ điệu không thích hợp lắm dưới mắt không khí, thế là liền hoạt bát thẻ lưỡi, đội vàng để thấp tâm lượng. Làm sao ngươi tới à nha? Đến xem có hay không mới bị thác. Jolen ngắn gọn giải thích một câu, lập tức dùng cảm hướng trong đại sảnh ra hiệu. Đây là có chuyện gì? Nghe bọn hắn nghị luận, tựa như là hùng địa tinh làm, đối Gồn Dở Vest không ngừng đầu, chính cẩn thận kiểm điểm mới từ nhân viên tiếp tân trong tay tiếp nhận tiền. Mấy cái kia chết, ngươi hẳn là nhận thức, tựa như là sư nhãn dòng binh đoàn người. Sư nhãn dòng binh đoàn. Cái tên này xúc động Jolen ký ức. Hắn hơi suy nghĩ một chút, một cái thân hình cao lớn trắng kiện, gánh vác lấy cơ hồ cao cỡ nửa người cự kiếm nam nhân hình tượng, liền rõ ràng hiện hiện trong đầu. Là Cờ Dù Xạ dẫn đầu đội ngũ. Jolen cùng sư nhãn dòng binh đoàn cũng không khúc mắc, chỉ là tại địa phương khác mạo hiểm giả công hội, cùng đoàn trưởng của bọn họ Cờ Dù Xạ đánh qua mấy lần đối mặt. Bởi vì Jolen tiểu đội hoàn thành ủy thác số lượng kinh người, tiêu diệt ma vật càng là nhiều vô số kể, bởi vậy Cờ Dù Xạ từng chủ động bắt chuyện, trong ngôn ngữ toát ra mời chào tâm ý, mặc dù bị từ chối nhã nhặn, nhưng đối phương nhưng lại chưa tức giận, thái độ từ đầu đến cuối thân mật. Về sau mấy lần gặp nhau, Cờ Dù Xạ thậm chí còn chủ động cung cấp qua một số tình báo. Cứ việc những tin tình báo này sớm bị Tờ Rẹ Xạ và ạ thì thám tính đến nhất thanh nhị sở, nhưng phần này thiện ý lại làm cho Jolen đối Cờ Dù Xạ cùng với dòng binh đoàn rất có hảo cảm. Ra ngoài tôi luyện kỹ nghệ mục đích, Jolen đã từng cùng Cờ Dù Xạ bản nhân cùng với đoàn bên trong mấy vị thành viên tiến hành qua mấy lần chạm đến là thôi hữu hảo luật bàn. Mặc dù giao thủ lần số không nhiều, lại đủ để cho hắn đối chi này dòng binh đoàn thực lực khắc sâu ấn tượng. Đoàn viên từng cái đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ, trong đó chí ít có 4-5 người, bao quát Cờ Dù Xạ ở bên trong, đều đã bước vào phi phàm lĩnh vực. Chiến đấu kỹ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm lão đạo, là một chi danh phủ kỳ thực tinh nhuệ dòng binh đoàn. Nhưng dưới mắt, lúc này đi qua người ngâm thơ dòng nhắc nhở, Jolen lần nữa cẩn thận xem kỹ thi thể trên mặt đất. Lần này, hắn rốt cục nhận ra trong đó một bộ. Đó chính là Cờ Dù Xạ tráng kiện thân thể. Tản mát một bên, cắt thành 3 đoạn cự kiếm, thì là đối phương mang tính tiêu chí vũ khí. Mắt thấy cảnh này, Jolen im lặng thở dài, lập tức cấp tốc tập trung ý chí, trầm giọng hỏi: "Kệ bên này, xuất hiện mới hùng địa tinh." Bởi vì mê vụ chi địa hung danh, ban đầu ở xác nhận ủy thác lúc, Jolen cố ý căn cứ Tờ Rẹ Xạ và Agisu tập tình báo, tránh đi cái kia phiến khu vực nguy hiểm. Mà bọn hắn giờ phút này thành trấn sở tại, khoảng cách mê vụ chi địa còn có một đoạn khoảng cách an toàn. Mà trước đó, vô luận là từ Vương Đô mạo hiểm giả công hội báo cáo, vẫn là ven đường nghe nói tin tức, cũng không từng đề cập cái kia chiếm cứ tại mê vụ chi địa hùng địa tinh rời đi xảo huyệt của nó. Cái này ta không được rõ lắm. Đối mặt Jolen hỏi thăm, Gồn Dở Vest nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi ta đã hướng vị tiên sinh này nghe qua người ngâm thơ dòng dùng ánh mắt giá hiệu sau quầy nhân viên tiếp tân. Liên quan tới mê vụ chi điệu tin tức, hắn cũng không hiểu nhiều. Bất quá chí ít có thể lấy khẳng định một điểm. Gồn Dở Vest nói bổ sung. Cây bên này tuyệt đối có hùng điệu tinh tại hoạt động. Jolen nghe vậy, hướng nhân viên tiếp tân nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Như vậy, ngài có biết hay không cái này hùng điệu tinh vị trí cụ thể? Đương nhiên, tiên sinh. Cùng cái khác công hội thường gặp thu kệ tráng hán khác biệt, vị này nhân viên tiếp tân khuôn mặt thanh tú, nhưng mà trần trụi trên cánh tay từng cục vững chắc cơ bắp, lại y mắng hiện lộ rõ ràng hắn thực lực không tầm thường. Hắn vừa nói, một bên từ quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra một phần mới tinh tấm da dê. Trên giấy nằm chưa hoàn toàn khô cạn bút tích cho thấy, phần này bị thác hiển nhiên vừa khởi thảo hoàn tất. Đây là sư nhãn dòng binh đoàn một tên sau cùng người sống sót mang về tình báo. Nhân viên tiếp tân thanh âm mang theo một tia nặng nề. Đáng tiếc, thương thế hắn quá nặng đi, ta mời tới trên trấn bác sĩ giỏi nhất, ý nguyên không có thể cứu hồi hắn. Nhìn xem nhân viên tiếp tân trong mắt thần sắc bất đắc dĩ, Jolen thấp giọng nói tạ, tiếp nhận tấm da dê cẩn thận xem kỹ đứng lên. Hồi thanh cốc. Nhìn thấy cái này địa danh, Jolen lông mày có chút nhíu chặt. Bọn hắn trước đó tiêu diệt ma vật lúc từng từ đường vòng qua chỗ này sơn cốc. Đó là một mảnh bị dốc đứng núi thấp vây quanh khu vực, nội bộ đường đi rắc rối phức tạp lại dị thường chật hẹp. Trong cốc phân bố mấy chục cái lớn nhỏ không đều hoạt động thiên nhiên, làm cho trở thành ma vật tụ tập xảo huyệt một trong. Hồi thanh cốc khoảng cách thành phố và thị trấn cũng không tính xa, thường ngồi xe ngựa nửa ngày liền có thể đến. Cái này cũng khó trách trong công hội mạo hiểm giả và các dòng binh từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng. Phía khu vực này vốn là bọn hắn thu hoạch ổn định thu nhập lý tưởng bãi săn, nhưng bây giờ hùng địa tinh xuất hiện, không chỉ có gây mất bọn hắn tài lộ, càng mang ý nghĩa tại xung quanh hoạt động hoặc chấp hành ủy thác lúc nào cũng có thể tao ngộ cái này chí mạng uy hiếp xâm nhập. Nhưng mà cùng xung quanh đám người lo lắng bất an hoàn toàn khác biệt, Jolene ánh mắt sắc bén đảo qua trên giấy da dê lắc đắc không có mấy tình báo, nội tâm đã bắt đầu tỉnh táo tính toán. Hùng điệu tinh à? Hắn thấp giọng tự nói, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Đấu chương xong, chương 147, nhu đồ chương 147, nhu đồ Jolene tiên sinh, ngài là nói, ngài muốn đi thảo phạt đầu kia hùng điệu tinh. Quán trọ ấm áp gian phòng bên trong, nghe tới Jolene kế hoạch lúc, tờ rẹ xả ngón tay vô ý thức vuốt ve lên bên hông chuôi kiếm. Không sai. Jolene bình tĩnh gật đầu, nên tiếp nàng mang theo một chút lo lắng ánh mắt. Nhưng đây chỉ là một đề nghị, cuối cùng là không muốn đi, hoàn toàn quyết định bởi ngươi và Ali có thể mang về dạng gì tình báo. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tâm. Dù sao, tiếp tục tại mạo hiểm giả công hội tiếp những cái kia thanh lý phổ thông ma vật thác, đối thực lực của ta tăng lên đã không có chút nào trợ giúp. Thảo phạt hùng địa tinh nguyên nhân thực sự, tự nhiên là hoàn thành thực tập kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu. Nhưng mà cho dù quan hệ đã coi như là không sai, nhưng Jolene cũng tuyệt không có khả năng hướng trước mắt những này đồng bạn thổ lộ chức nghiệp bảng bí mật. Cũng may cái này tăng thực lực lên lấy cớ nghe tới hợp tình hợp lý, cũng không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Dù sao tại quá khứ trong một tháng này, Jolene đối sức mạnh chấp nhất truy cầu đã sớm bị đám người nhìn ở trong mắt. Khi nhàn hạ, thợ rẻ xạ ưa thích tại thành phố và thị trấn chợ và tiểu quán tìm kiếm mỹ thực, a y thì thường thường co quắp tại giường chiếu bên trong, thưởng thụ khó được giấc ngủ thời gian. Về phần gồn giờ best, vị này người ngâm thơ rong đam mê có chút đặc biệt. Hắn nóng lòng bằng vào chính mình cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, ngâm mình ở trong tiểu quán hướng khách uống rượu nhóm chào hàng hắn những cái kia thiên mã hành không biên soạn cố sự. Chỉ có Jolene hội cầm lấy vũ khí, hoặc là tại chỗ hẻo lánh một mình ma luyện chiến đấu kỹ nghệ, hoặc là liền thẳng đến nơi đó sân huấn luyện tìm người luận bàn đọ sức. Nhìn thấy mọi người cũng không có đối với hắn lấy cớ đưa ra chất vấn, Jolene giãn nhẹ một hơi, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cẩn thận bắt giữ lấy trên mặt bọn họ nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Tờ rẽ xạ trong mắt sầu lo rõ ràng, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là bên cửa sổ ác ấy, nàng luốt luốt trong tay lạnh lóng lánh truy thủ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức dùng một ngón tay chống đỡ bờ môi, rơi vào trầm tư. Mà Gôn giờ Vest, nha, chư thần ở trên. Một tiếng tràn ngập hí kịch tính reo hò vang lên, người ngâm thơ dòng cơ hồ là bản năng kích thích trong ngực thụ cầm dây đàn, thanh âm đột nhiên cất cao. Hung tàn ma vật hành không xuất thế, lại bị một vị đi ngang qua tuổi trẻ dũng sĩ chạm dưới kiếm. Hắn phảng phất trong nháy mắt ngã vào chính mình bệnh anh hùng sử thi bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập kích tình tuyên cáo. Đây mới là anh hùng nên có hành động vĩ đại. Jolene, ta ủng hộ ngươi. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đi đem đầu kia hùng địa tinh giải quyết triệt để rơi. Lời còn chưa dứt, vị này người ngâm thơ dòng đã bỏ qua hắn thụ cầm, cực nhanh móc ra tấm da dê và bút lông chim, bắt đầu ở phía trên điên cuồng thư viết, bắt giữ lấy cái này phun ra ngoài linh cảm. Ta nói gồn giờ vẹt. Jolene nhìn cảm xúc dị thường phấn khởi người ngâm thơ dòng, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại một tháng này đang đi đường, gồn giờ vẹt đều là phàn nàn người ngâm thơ dòng không thích hợp chiến đấu, mỗi lần tác chiến đều chỉ đồng ý tại biên giới chiến trường cung cấp trợ giúp. Càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn hỏi điều gì thời điểm có thể trở về vương đô. Đối lần này mạo hiểm chán ghét có thể nói lộ rõ trên mặt. Jolene nhẹ nhàng vỗ vỗ người ngâm thơ dòng bả vai, đánh gậy hắn mua bút thành văn động tác. Nhìn đối phương trong mắt lấp lóe hưng phấn quan mang, lắc đầu bất đắc dĩ nhắc nhở. Ngươi liền không sợ hùng địa tinh một bàn tay đem ngươi thân thể gầy yếu xương chụp thành bánh thịt? Ha. Gôn giờ vẹt nhíu mày lại, xem thường lắc đầu. Đây không phải còn có ngươi sao, Jolene? Mặc dù cổ tịch ghi chép bên trong hùng địa tinh sát thực hung hãn, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thú hồ ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng một bên trầm mặc ấy, ở trong lòng lặng lẽ bổ sung. Thú hồ có vị này ngân nguyệt vệ đội nữ võ thần ở đây, chỉ là hùng địa tinh căn bản cấu bất thành uy hiếp. Dù sao ngân nguyệt vệ đội thành viên đều là tinh linh nhất tộc đi qua tầm tầm tuyển bạn, dùng để đối kháng lòng đất sinh vật tồn tại. Tốt ta thấy đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Jolene thở dài, ngược lại nhìn về phía hai vị khác đồng bạn. Như vậy, tờ rẽ xa, a y ấy, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Không đợi tờ rẽ xa mở miệng, a y ấy liền đoạt trả lời trước. Tinh linh thiếu nữ nắm chặt nắm đấm giơ lên cao cao, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Nếu như có thể thành công thảo phạt hùng địa tình, nói không chừng có liền tiên sinh hội phá lệ để cho ta sớm gia nhập ảnh xa tổ chức đâu. Gôn giờ vẹt khỏe mắt không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái, ánh mắt lóe lên liếc nhìn a y ấy. Nhưng khi hai tầm mắt của người sắp gặp nhau lúc, hắn lại cuốn quýt túi đầu xuống, làm bộ chuyên chú vào bút trong tay nhớ. Đã như vậy, Jolene tiên sinh, ta cũng đồng ý ngài đề nghị. Tờ rẽ xả thấy đa số người đã tỏ thái độ, cũng không lại kiên trì ý kiến phản đối, chỉ là cao mày nói bổ sung. Bất quá chính như ngài nói, chúng ta yêu cầu thu thập đầy đủ tình báo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại hành động. Đây là tự nhiên. Jolene gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tờ rẽ xả, làm phiền ngươi đi mạo hiểm nhà công sẽ tận lực sưu tập liên quan tới hùng địa tinh tình báo, về phần ai ấy. Hắn chuyển hướng cố ý thẳng tắp sống lưng, làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng tinh linh tiểu nữ. Liên làm phiền ngươi đi hồi thanh cốc làm địa hình điều tra, nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui, không muốn ham chiến. Minh bạch. Trưởng quan. A Di hoạt bát chào một cái. Đối loại này làm quái hành vi sớm đã thành thói quen, Jolene chỉ là khoát tay áo, lại dặn dò vài câu. Trong mấy mắt, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc gian phòng cũng chỉ còn lại có hắn và Gôn Giờ Vẹt hai người. Nhìn đối Jolene nói gì nghe nấy, bước nhanh rời đi tinh linh thiếu nữ bóng lưng, Gôn Giờ Vẹt lông mày càng nhăn càng chặt, nghi ngờ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Jolene, người ngâm thơ dòng trái phải nhìn quanh, xác nhận ạ người sát thực đi xa về sau, mới quỷ quỷ tuy tuy tiến đến Jolene bên người, hạ thấp giọng hỏi. ngươi và ạ cái tiểu thư đến cùng là thế nào nhận thức? Đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục ma luyện đấu khí sử dụng kỹ nghệ Jolen dừng bước lại. Nhìn xem Bồn Dở Vẹt tràn ngập tò mò ánh mắt, hắn hơi chút suy nghĩ, cảm thấy việc này cũng không có gì tốt dầu diếm, liền đem cùng ạ cái quen biết đi qua một năm một mười nói ra. Liền chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong tự thuật, Bồn Dở Vẹt trong mắt hoang mang không chút nào giảm. Không phải vậy đâu. Jolen không rõ ràng cho lắm hỏi lại. Ngươi cho rằng xảy ra chuyện gì? Ngươi không cảm thấy? Cái này thật kỳ quái sao? Bồn Dở Vẹt thăm dò tính hỏi. Tinh linh tộc thiếu nữ xinh đẹp, đối ngẫu gặp nhân loại dũng sĩ vừa gặp đã cảm mến. Tha thứ ta nói thẳng Jolen, loại này tiểu đoạn bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại tam lưu người ngâm thơ trong hồ biên loạn tạo mạo hiểm trong chuyện xưa. Ta đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Jolen nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Nhưng ta có thể cảm giác được gã gì ấy đối ta không có ác ý, mỗi người đều có không muốn nói sự tình, tựa như hắn danh mánh nhìn về phía người ngâm thơ trong. Tựa như ngươi không hiểu thấu đem ta viết thành người cố sự nhân vật chính chuyện này, ta không phải cũng không hỏi nhiều sao? Hắc, này làm sao có thể đánh đồng? Ta đó là. Được rồi, Jolen thở ơ khoát khoát tay. Ta muốn đi luyện tập, Gonzales, làm phiền ngươi chuẩn bị hành động lần này yêu cầu vật tư. Nói xong trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Nhìn Jolen đi xa bóng lưng, Gonzales lông mày không chỉ có không có giãn ra, ngược lại nhăn càng chặt hơn. Thấu chương xong, chương 148, kịch chiến hùng địa tinh. Chương 148, kịch chiến hùng địa tinh. Gonzales lựa chọn Jolen làm vì chính mình việc học nhân vật chính, tuyệt không phải nhất thời hứng khởi. Với tư cách một tên du lịch đại lục nhiều năm người ngâm thơ dòng, Gonzales gặp quá nhiều dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi. Nhưng những người kia hoặc là bên báo tự đắc, đối đề nghị của hắn khịt mũi coi thường, hoặc là xa vào với thiên phú mang tới cảm giác ưu việt trùng, cuối cùng hoang phế tu hành. Mà Jolen tại một đám thiên tài bên trong, lại giống một dòng nước trong. Hắn đối xử mọi người khiêm tốn ôn hòa, cho dù đối mặt Gồn Dở Vẹt quấn quýt chặt lấy truy vấn, tối đa cũng chỉ là bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, chưa từng nói lời ác độc. Đồng thời người trẻ tuổi này không chỉ có tuổi còn trẻ liền nắm giữ tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ, càng tại ngắn ngủi trong vài ngày liền thành công tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, bây giờ thậm chí đã có thể thuần thục vận dụng đấu khí. Khó được nhất là, cho dù ủng có xuất chúng như thế thiên phú, hắn ý nguyên duy trì gần như hà khắc tự hạn chế, cơ hồ đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào tôi luyện kỹ nghệ, tăng thực lực lên bên trong. Gôn Dở Vẹt thường xuyên đang suy nghĩ, như vậy người trẻ tuổi, không phải là hoàn mỹ nhất nhân vật chính nhân tuyển sao? Nhưng cùng mục đích đơn thuần chính mình khác biệt, A Y liền hoàn toàn là một chuyện khác. Nghĩ đến cái kia phản bội tinh linh tộc, đặt vào đường chạy trốn nguy hiểm nữ nhân, Gôn Dở Vẹt không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù liên quan tới vị này nữ nhân cùng giờ do tinh linh cấu kết nghe đồn chưa chứng thực, nhưng chỉ bằng vào nàng đối kháng lòng đất sinh vật chiến tích cũng đủ để chứng minh. Nàng cũng không phải một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, mà là một cái sát phạt quả đoàn chiến sĩ. Như vậy nàng ngụy trang thân phận tiếp cận Jolen, tôi cùng có mục đích gì? Tổng sẽ không thật sự là coi trọng Jolen cái kia gương mặt tuấn tú đi. Gôn Dở Vẹt âm thầm cô, lập tức lại phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Hắn thực sự không cách nào đem Ngân Nguyệt vệ đội vị kia lanh huyết vô tình nữ võ thần và rơi vào bể tình thiếu nữ hình tượng liên hệ với nhau. Được rồi. Người ngâm thơ rong lắc đầu, một lần nữa cầm lấy bút lông ngỗng, tiếp tục ghi chép một tháng qua tích lũy linh cảm. Tựa như Jolen nói, chí ít trước mắt đã ghi không có biểu hiện ra ác ý. Về phần thảo phạt hùng địa tình nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại cái kia hung tàn sinh vật, Gôn Dở Vẹt trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, mà A Y còn muốn tiếp tục ngụy trang lời nói vậy thì do ta tới ra tay được rồi. Ta nhưng không có thể làm cho mình dưới ngòi bút nhân vật chính, vô thanh vô tức chết tại loại này thâm sơn cung cốc. Theo bút lông lông trên giấy vang xào xạc, đang đi đường từng ly từng tí bị trôi chảy ghi chép lại. Lật xem ngày càng nặng nề bản bút ký, Gôn Dở Vẹt lộ ra nụ cười hài lòng. Cắt. Lựa chọn Jolen làm nhân vật chính thật sự là quá sáng suốt. Hắn có chút hưng phấn nói một mình. Lại cho hắn một chút thời gian, liền xem như Vẹt Nạ lao sư dưới ngòi bút kia cái gì rồi đột phổ, cũng tất nhiên sẽ bị Jolen siêu việt. Dù sao một tên không hiểu thấu biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhân vật, sao có thể cùng một cái còn sống truyền kỳ đánh đồng đâu? Nghĩ đến hoàn thành việc học xong nhưng có thể thu được khen ngợi, người ngâm thơ dòng khỏe miệng không tự giác có chút dương lên. Là người ngâm thơ dòng còn đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, Tớ Rẹ Xạ và A Ỉ đã lấy hiệu suất kinh người hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Vẹn vẹn đi qua một ngày, bốn người liền lần nữa ngồi vây quanh tại quán trọ bên bàn gỗ. Mờ nhạt ánh đến tại thô ráp trên bàn gỗ bỏ ra chập chờn quang ảnh, Tờ Rẹ Xạ đem ố bảng tấm da dê chậm rãi triển khai, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy phía trên dùng bút than phát họa giữ tợn hình dáng. Căn cứ mạo hiểm giả công hội cung cấp tin tức thanh âm của nàng chấm thấp mà ngưng trọng, đầu ngón tay tại trên giấy nhẹ nhàng sẽ qua. Hùng điệu tinh hình thể tương đương với hai cái nam tử trưởng thành thay nhau nổi lên đến cao như vậy, bả vai so với tiểu quán khung cửa còn muốn rộng. Nàng dừng lại một lát, nhường cái này dọa người hình tượng tại mọi người trong đầu thành hình. Lực lượng của nó đủ để tay không xé nát thiết giáp, tốc độ lại mau đến có thể tại lá dụng ngược lên đi mà không phát ra tiếng vang. Càng nguy hiểm hơn chính là trí tuệ của nó, ngón tay của nàng xẹt qua một đoạn văn tự ghi chép, thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần. Nó hiểu được thiết trí cả bẫy, hội chọn lựa có lợi nhất thời cơ phát động tập kích, phiền toái nhất chính là, một khi phát giác tình thế bất lợi, nó hội không chút do dự đảo tẩu, sau đó giống như ưu linh tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi một cái báo thủ cơ hội. Tờ Rẹ Xa nhìn chung quanh đám người, gàn từng chữ nói: "Phòng đoán cẩn thận, chí ít yêu cầu 3 đến 5 vị thực lực phi phàm chiến sĩ, lẫn nhau phối hợp đến thiên ý vô phùng, mới có thể đem nó chém giết, đây là tại nó không chạy trốn điều kiện tiên quyết. Điểm ấy không cần lo lắng." A Di đột nhiên tiếp lời đầu, nhẹ nhàng ngữ khí vừa đúng phá vỡ ngưng trọng không khí. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay ở trên bàn vẽ lên cái trôi chạy vòng tròn. Ta điều tra qua hồi thành quốc địa hình. Tinh linh thiếu nữ mái tóc dài màu bạc theo nàng hoạt bát chớp mắt mà hơi rung nhẹ. Mặc dù bên trong hang động phần đông, con đường rắc rối phức tạp, nhưng tất cả lối ra đều trong cốc. Khóe miệng của nàng giơ lên một vòng tự tin độ cong. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn hồi thành cốc đường ra duy nhất, nó cũng chỉ có thể cùng chúng ta chính diện đọ sức, đúng rồi. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, A Yi nói bổ sung. Tựa hồ là bởi vì hùng điệu tinh đến, nguyên bản chiếm cứ tại hồi thành cốc bên trong ma vật toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế một tin tức tốt. Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù những cái kia phổ thông ma vật căn bản là không có cách đối mấy người tạo thành uy hiếp, nhưng thiếu đi những này quá nhiều nhân tố, quả thật có thể tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn. Ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, Jolene đem hai người mang tới tin tức tại trong đầu nhanh chóng chỉnh hợp. Một lát sau khi tự hỏi, hắn cầm lấy bút lông lúng, tại tờ rẹ xả mang tới trên giấy da dê cường điệu vòng ra am hiệu phục kích mấy chữ này dạng. Đã như vậy, Jolene để bút xuống, thanh âm trầm ổn mà kiên định. Chúng ta liền lựa chọn tại ban ngày hành động, lợi dụng sương mù đem nó từ trong huyệt động bước ra, khiến cho nó cùng chúng ta chính diện giao chiến. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi vị đồng bạn. Chiến đấu bố trí như cũ, do ta và tờ rẹ xả phụ trách cận chiến, Á Y và Gồn Dở Vẹt cung cấp viễn trình trợ giúp, có vấn đề sao? Thấy mọi người nhất trí gật đầu, Jolene lại kỹ càng hoàn thiện kế hoạch hành động. Ngày thứ hai tảng sáng, bốn người liền đáp lấy xe ngựa hướng hồi thành cốc xuất phát. Chính như Á Y lời nói, cái này đã từng ma vật căn cứ bây giờ yên tĩnh đáng sợ. Mặt trời mới mọc quang mang chói mắt chung, Jolene nắm chặt chuôi kiếm, dẫn đầu tiểu đội cẩn thận hướng trong sơn cốc bộ tiến lên. Xuyên qua chật hẹp lối vào thung lũng về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Dãy núi vây quanh trùng, một mảnh khoáng đạt đất trống hiện ra ở trước mắt. Bốn phía trên vách đá, lộn xộn phân bố số cái cự đại huyệt động cửa vào và mấy chục cái nhỏ hẹp lỗ thủng. Xác nhận bốn phía sau khi an toàn, Jolene thấp giọng hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, mấy đống củi liền tại chủ yếu huyệt động cửa vào nơi nhóm lửa, cuồn cuộn khói đặc bắt đầu hướng trong động lan tràn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làn khói đặc bắt đầu từ mảnh lỗ thủng nhỏ chảy ra lúc, một tiếng trầm muộn tiếng vang đột nhiên trong cốc quanh quẩn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ tựa như tia chớp từ trong huyệt động thoát ra. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại phía trước nhất Jolene trước mặt. Nó vũ khí trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, mang theo dọa người vì thế chém bổ xuống đầu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, sơ có phòng bị Jolene phản ứng mau lẹ, trong tay tinh thiết khiên tròn vững vàng giữ lấy đạo hắc ảnh kia mãnh kích. Ầm. Kim loại va chạm chói tai tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn. Jolene cau mày, cầm thuẫn cánh tay truyền đến trận trận tê liệt cảm giác, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được gần ẩn nhói nhói. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, vẹn vẹn một lần giao phòng, tinh sắt chế tạo thuẫn mặt đã xuất hiện rõ ràng lõm. Lực lượng thật là cường đại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Jolene trong tay động tác không chút nào chưa ngừng. Bí ngân trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo ngân quang, mang theo lăng lệ tiếng xé gió thẳng đến đối phương yếu hại. Nhưng mà bóng đen kia giảo hoạt dị thường, thấy tập kích chưa có thể đáp thủ, nó trong tay nặng nề vũ khí ở trên khiên trùng điệp đè ép, mượn phản tác dụng lực, thân thể cao lớn lại như lông vũ nhẹ nhàng triệt thoái phía sau. Siêu siêu siêu, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, ba chi vũ tiễn phá không mà đến, thật sâu đinh nhập bóng đen mới vừa rồi đứng yên mặt đất, đôi tên vẫn tại rung động kịch liệt. Giống. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ chung, Jolene lúc này mới cẩn thận buông xuống tâm chắn, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ địch nhân trước mắt. Chính như tờ rẻ xả vẽ hình vẽ chỗ bày ra, đầu này ma vật hình thể khổng lồ, bắp thịt cuộn cuộn, lộ ra lại chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Hung địa tinh. Nhưng khoảng cách gần quan sát dưới, nó hình dạng lại cùng gấu khác rất xa. Cái kia mặt mũi dữ tợn càng giống là thú nhân cùng gỗ lìn đáng sợ kết hợp. Màu nâu trên da tràn đầy nặng nề lông tóc, đột xuất răng nanh hiện ra hoàng quang, một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt lóe ra rảo hoạt mà tàn nhẫn quan mang. Hung điệu tinh rít gào còn trong cốc quanh quẩn lúc, chiến đấu đã lại lần nữa bộc phát. Tờ rẹ xạ xuất thủ trước, nàng như một đạo tia chớp màu bạc giống như cắt vào chiến trường, tế kiếm hóa thành như mưa to hàn mang, tinh chuẩn đâm về hung điệu tinh khớp nối khe hở. Đinh 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 giòn vang nối thành một mảnh, nhưng mũi kiếm lại chỉ có thể ở thô ráp trên da lưu lại trắng nhạt tân ký. Nó ra so với sắt giáp còn cứng rắn. Tờ rẹ xạ nhanh chóng thối lui lúc hồ, cổ tay đã bị lực phản chấn động đến run lên. Ngay tại hùng địa tinh vung chảo chụp vào tờ rẹ xạ sát na, ba chi sắc bén mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác phóng tới. A Di đứng tại trên vách đá, dây cung vẫn đang rung động. Mũi tên xảo trá bắn về phía hốc mắt, cổ họng cùng đầu gối ổ, làm cho hùng địa tinh giống giận rút về thế công. Ngay tại hùng địa tinh chuẩn bị lại lần nữa tiến công thời điểm, gồn dở bẹt tiếng ca đột nhiên xuyên thấu chiến trường. Đầu ngón tay của hắn tại thụ cầm bên trên vạch ra liên ý lìa giống như sóng âm, hùng địa tinh động tác mắt trần có thể thấy ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, gầm nhẹ một tiếng về sau, Jolene mũi kiếm giống như rắn độc đâm ra, bí ngân mũi kiếm bộc phát ra chói mắt quang mang. Xoay một tiếng, lưỡi kiếm rốt cục xé rách da lông, tại hùng địa tinh dưới xương sườn kéo ra sâu đủ thấy xương miệng máu. Canh hôi huyết dịch phun ra ngoài, nhưng hùng địa tinh lại phát ra quái dị cùng thiếu. Nó đột nhiên bay người nào về phía lối vào thung lũng. Đó chính là duy nhất đường hầm chạy trốn. Mơ tưởng, Jolene sớm đã giơ kiếm ngăn tại đường đi bên trên. Kiếm thuẫn giao kích tuôn ra chói mắt hỏa tình, hai người dưới chân đá vụn trong nháy mắt hóa thành một biển. Đường lui bị đóng chặt hoàn toàn, hùng địa tinh đột nhiên đứng im. Nó vết thương chảy ra huyết dịch bị dị bốc hơi lên xương đỏ, màu nâu làn da cấp tốc chuyển thành nham tương giống như xích hồng. Tấu chương xong, chương 149, một chém giết. Quỷ dị màn mỏng. Chương 149, một chém giết. Quỷ dị màn mỏng. Giống ngao ngao. Giống lên một tiếng trung, hùng điệu tinh ra sức vung vẩy lên vũ khí trong tay, nhấc lên cuồng phong đem tờ rẹ xạ thổi đến rút lui ba bước. Sau đó liền đem vũ khí trong tay mang theo xé rách không khí rít lên ném hướng Aichō vách đá. Ầm ầm, nửa cái vách đá ứng thanh sụp đổ. Vậy ra trong mưa đá vụn, hai mắt xích hồng quái vật chậm rãi quay người, vặn mèo khỏe miệng nhỏ xuống lấy dung nham giống như nước bọt, mỗi bước ra đều tại mặt đất in dấu xuống thật sâu ấn ký. Mắt thấy cảnh này, Zolen không có chút nào giữ lại, chiến ý sôi trào mở ra. Giống, hung điệu tinh cự trảo đã xé rách không khí đập tới trước mặt, Zolen nâng thuận đối cứng. Ầm, thép tinh thuẫn mặt trong nháy mắt lõm thành dạng cái bát, cả người hắn như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, dày ra trên mặt đất vạch ra thật sâu ấn ký. Còn chưa chờ hắn ngừng, công kích lại đến. Zolen cắn răng lăn lộn tránh đi truy kích, trước kia đứng yên mặt đất bị vành ra nửa mét sâu cái hố. Hắn miễn cưỡng đỡ kiếm đón đỡ, hổ khẩu đánh rách tả tơi máu tươi thuận lấy trôi kiếm chạy xuôi, mỗi một lần va chạm đều để cẳng tay phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng huyết dịch lại tại từ từ trong lúc chiến, bắt đầu chậm rãi sôi trào. Ba lần đón đỡ về sau, đổ máu hổ khẩu đột nhiên không còn run rẩy. Năm lần né tránh lúc, nặng nề hai chân trở nên nhanh nhẹn. Làm lần thứ 10 kiếm chảo đụng nhau hỏa tinh bắn tung tóe ra, Zolen đã có thể đi theo cái kia xích hồng tàn ảnh tốc độ. Còn chưa đủ hắn khàn giọng gầm nhẹ, chuyên chú đặc tính toàn lực vận chuyển, trào lên kỵ sĩ hô hấp pháp tại nóng bỏng huyết dịch trung điên cuồng gia tốc. Những cái kia vướng víu tiết điểm bị đốt lưu lặp đi lặp lại cọ rửa, như là đất đông cứng tại lũ xuân trung vỡ vụn. Biến hóa kỳ diệu phát sinh. Làn da bốc hơi lên nhàn nhạt bạch hơi, mỗi một lần hô hấp đều mang thiêu đốt cảm giác, nhưng cái này đau đớn chính chuyển hóa làm một loại nào đó làm cho người run sợ phấn khởi. Làm hùng địa tinh thiêu đốt cự trảo lần nữa xé rách không khí đánh tới lúc, Zolen khỏe miệng lại giơ lên một vòng cuồng nhiệt ý cười. Hắn có thể cảm nhận được máu của mình chính đang sôi trào, trái tim như trống trận giống như nhảy lên kịch liệt. Không phải ra ngoài hoảng sợ, mà là đã lâu hưng phấn. Từ khi cùng Kim Cốc Vương quốc Thiết Bích gõ đỡ cái kia cuộc tỷ thí về sau, hắn đã quá lâu không có gặp được có thể làm cho mình toàn lực ứng phó đối thủ. Những cái kia phổ thông ma vật, thậm chí liền nhường hắn làm nóng người đều làm không được. Mà giờ khắc này, đối mặt đầu này cuồng bạo hung thú, hắn toàn thân bản năng chiến đấu đều tại nhảy cẫng hoan hô. Làm đến tốt. Zolen nâng thuẫn lên kích, to lớn lực trùng kích nhường hắn hai chân hãm sâu mặt đất. Đá vụn vẩy ra chung, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Loại này sinh tử một đường cảm giác các bách, loại này mỗi một giây đều có thể quyết định sinh tử khẩn trương cảm giác, mới là hắn khát vọng chiến đấu. Theo chiến ý sôi trào hiệu quả dần dần hiện, Zolen có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại vững bước tăng lên. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hung điệu tinh cuồng bạo trạng thái đồng dạng đang kéo dài tăng cường. Trận chiến đấu này tựa như hai cô tăng lên không ngừng thủy chiều xung kích lẫn nhau, ai trước đạt đến đỉnh phong, ai liền có thể đem đối phương bao phủ. Zolen kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ, nhưng hùng địa tinh phản kích cũng đồng dạng hung mãnh. Song phương giao phong như là hai tòa chính đang phun trào núi lửa đụng vào nhau, mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát kinh thiên động địa năng lượng bộc phát. Mặt đất tại dưới chân bọn hắn không ngừng sụp đổ, chung quanh vách đá hiện đầy thật sâu vết rách. Dần dần, Zolen bắt đầu ở trận này đánh rằng có chung chiếm thượng phong. Hô hấp của hắn pháp vận chuyển đến càng ngày càng trôi chảy, kiếm chiêu bên trong vướng víu cảm giác dần dần biến mất. Nhưng dù vậy, hùng điệu tinh vẫn đương ngạnh chống cự, mỗi một lần phản kích đều mang chân lấy uy hiếp chí mạng. Chiến đấu hoành minh vẫn trong sơn cốc quanh quẩn, nhưng thời gian lại mới đi qua không đến một lát. A Diệp đứng tại nham trên vách đá, trong tay trường cung kéo căng như trăng, mũi tên bên trên nguyên bản ngưng tụ sâu khí lưu màu xanh lục đột nhiên tiêu tán. Nàng khẽ cắn môi dưới, phỉ thúy giống như trong đôi mắt thần sắc tò mò càng nồng đậm, nhưng lập tức một lần nữa dựng tên lên dây, ba chi vũ tiến phá không mà ra, tinh chuẩn bắn về phía hùng điệu tinh đầu gối ổ xem ra không cần ta xuất thủ. Vốn giờ Vex hưng phấn nhìn xem Zolen chiến đấu anh tư, hận không thể lúc này móc ra giấy bút đến tiến hành hội họa và viết. Nhưng vị này người ngâm thơ trong cuối cùng vẫn là ý thức được chiến đấu cũng không ngừng, bởi vậy vẫn là kích thích lên ở trong tay dây đàn. Sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy đạm kim sắc liên y liễu, vì Zolen mũi kiếm dắt lên một tầng ánh sáng sắc bén. Tờ rẹ xạ đôi mắt sáng lấp lóe, thân ảnh như ngân yến giống như cắt vào chiến trường. Nàng thế kiếm mặc dù không cách nào đâm xuyên hùng điệu tinh như thiết giáp giống như da dày, nhưng mỗi một lần xảo trá đâm đều tình chuẩn mệnh trung khớp nối chỗ nối tiếp. Bên trái, nàng thanh quát một tiếng, mũi kiếm tại hùng điệu tinh khuỷu tay khớp nối một điểm tức lui, khiến cho đầu này cự thú thế công hơi chậm lại. Chính là cái này trong chớp mắt sơ hở, Zolen bí ngân trường kiếm như độc xà thổ tín, tại hùng điệu tinh ngực xé mở một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cự thú bị đau cùng hống, lợi chảo quét ngang lại chỉ bẻ vụn tờ rẹ xạ lưu lại tàn ảnh. Phối hợp xinh đẹp. A Di ở phía xa cao giọng lớn tiếng khen hay, trong tay dây cung liền chấn, mũi tên như mưa rơi phong tỏa hùng điệu tinh đường lui. Mỗi một tiễn đều vừa đúng kẹt tại nó muốn di động phương vị, làm cho đầu này cự thú không thể không chính diện đón đỡ Zolen càng ngày càng lăng lệ kiếm chiêu. Trong chiến trường, Zolen đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu. Hắn mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực bạch khí, bí ngân trường kiếm tại hành khúc ra chỉ dưới tách ra chói mắt ngân quang. Hùng điệu tinh cuồng bạo công kích mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ở ba người kiểm chế dưới đã sơ hở trong chỗ. Nó lui lại bước chân càng ngày càng thường xuyên, trong mắt bạo ngược cũng bắt đầu trộn lẫn lấy hoảng sợ. Ngay tại một lần kịch liệt sau khi va chạm, Zolen mượn lực phản chấn có chút triệt thoái phía sau nửa bước, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn làm ra một cái khiến cho mọi người kinh ngạc động tác, cũng không phải là phòng ngự, mà là chủ động tiến công. Đúng. Một tiếng gầm nhẹ, Zolen cầm trong tay cái kia mà sớm đã che kín vết rách, trung tâm thật sâu lõm tinh thiết khiến tròn, như là ném mạnh trọng truy giống như, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đánh tới hướng hùng điệu tinh mặt. Tấm chắn mang theo tiếng gió gào thét lao thẳng tới. Hùng điệu tinh hiển nhiên không ngờ tới đối thủ sẽ vứt bỏ cuối cùng này phòng hộ, màu đỏ tươi song trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Nó thậm chí không có né tránh, tự chảo mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, không chút do dự nên kích mà lên. Vâng, cách lật lạc. Đinh hai nhức góc tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn, viễn siêu trước đó kim loại tiếng va chạm. tinh thiết khiên tròn tại hùng điệu tinh cái này nén giận một kích dưới, như là yếu ớt đổ gốm giống như, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Vật mèo mảnh kim loại mang theo nhiệt độ cao hướng bốn phương tám hướng kích sạng, như là hạ một trận chí mạng sát vũ, thật sâu khảm vào trung quanh nham thạch và bùn trong đất. Tấm chắn, nắt. Chương 149, 1, chém giết. Quỷ dị màn mỏng, hai chương 149, 1, chém giết. Quỷ dị màn mỏng. Nhưng mà, ngay tại tấm chắn mảnh vỡ còn trên không trung bay ra, che kín hùng điệu tinh bộ phận tầm mắt trong nháy mắt, ngay tại nó bởi vì phá hủy đối thủ phòng ngự mà bản năng sinh ra một chút thư giãn sát na do lên động. Trong mắt của hắn không có một tia mất đi tâm chắn kinh hoàng, ngược lại là một loại mưu đồ đã lâu, gần như băng lãnh chuyên chú. Hắn cầm kiếm tay phải không nhúc nhích tí nào, bí ngân trường kiếm vẫn như cũ chỉ phía xa phía trước, mà tay trái của hắn lại như là ẩn nút đã lâu gián độc, như thiểm điện mò về bên hông, rút ra sắc bén chủy thủ song sinh diễn võ. Dỗ Len thân thể phảng phất trong nháy mắt đã mất đi xương cốt trói buộc, trở nên như dòng nước mềm dẻo. Hắn một cái cực hạn, gần như trái với nhân thể kết cấu vặn người bên cạnh trượt, chỉ trong gang tấc tránh đi hùng điệu tinh bởi vì đạp nát tâm chắn mà quán tính vung không, chưa thu hồi cự trảo. Đồng thời bí ngân trường kiếm hóa thành một đạo xé rách không khí ngân cầu vồng, đâm thẳng hùng điệu tinh bởi vì vung chảo mà bại lộ cổ họng yếu hại, mũi kiếm sắc bén tại gồn dở vẹt hành khúc ra chỉ phát xuống ra chói tai rít lên. Mà tay trái cái kia thanh vừa ra khỏi vỏ truy thủ, thì lại lấy một cái xảo trá đến cực hạn góc độ, như là độc hạt đuôi châm, vô thanh vô tức rồi lại tàn nhẫn vô cùng gạt về hùng điệu tinh trèo chống chân đầu gối bên trong gân bắp thịt. Hai món vũ khí, hai loại hoàn toàn quỹ tích khác nhau, hai loại đòn công kích chí mạng ý đồ, lại tại Dỗ Len trên thân đã đạt thành hoàn mỹ hài hòa. Động tác của hắn trôi chảy đến không có một tia bừng nhíu. Phản phất trời sinh liền nên như thế chiến đấu. Xuy, phốc, hai đạo lưỡi dao vào thịt thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hùng điệu tinh rít gào trong nháy mắt biến thành thống khổ gào thét. Nơi cổ họng kiếm thương tuy bị nó hiểm hiểm nghiêng đầu tránh đi chỗ chí mạng, nhưng vẫn như cũ rạch ra cứng cỏi da lông, ngầm dòng máu màu đỏ phun ra ngoài. Mà đầu gối bên trong cái kia xảo trá một vòng, càng làm cho nó thân thể cao lớn đột nhiên nghiêng một cái, đầu kia trèo chống chân sức mạnh đột nhiên suy giảm. Bất thình lình, hoàn toàn cải biến tiết tấu chiến đấu song trọng đả kích, triệt để làm rối loạn hùng điệu tinh bước đi. Nó không thể không điên cuồng vùng vẫy còn sót lại lợi trảo. Ý đồ đồng thời đón đỡ đến từ hai bên trái phải, góc độ xảo trá lại lực đạo đồng dạng nặng nghề công kích. Mắt thấy cảnh này, Dỗ Len trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hắn đột nhiên dừng lại, nguyên bản trôi chảy như thủy thế công xuất hiện một cái tận lực, cực kỳ nhỏ ngưng trệ, thậm chí đem bên trái thắt lưng sườn vị trí, cố ý bại lộ tại hùng điệu tinh nằm có thể hoạt động móng phải bên trong phạm vi công kích. Giống. Hùng điệu tinh màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt địa phản công hung quang. Nó căn bản không còn kịp suy tư nữa đây có phải hay không là cạm bẫy, sắp chết dã thú chỉ có thấy được cuối cùng một tia xé nát đối thủ cơ hội. Nó tích xúc toàn thân còn sót lại sức mạnh, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt và xé rách không khí rít lên, cự trảo ngang nhiên hướng phía Dỗ Len bộc lộ ra sơ hở vùng mạnh xuống. Một kích này, nhanh như thiểm điện, hung ác như lôi đỉnh. Mắt thấy là phải đem Dỗ Len chặn ngang xé rách. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dỗ Len thể nội bị chiến ý sôi trào và kỵ sĩ hô hấp pháp thôi động đến cực hạn tố chất thân thể triệt để bộc phát. Hô mệt dẫn. Một tiếng trầm thấp gào to, Dỗ Len cánh tay trái lấy siêu việt nhân thể cực hạn góc độ và tốc độ đột nhiên lượn vòng. Truy thủ không còn là đâm tới gián độc, mà là hóa thành một đạo lực kéo lượng ngân sắc hồ quang, vô cùng tinh chuẩn đón lấy hùng điệu tinh cái kia hủy diệt tính chảo kích. Keng, giang giác, một tiếng trầm muộn làm người sợ hai tiếng vang nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn đồng thời nổ tung. Tinh sắc chế tạo truy thủ tại tiếp xúc đến hùng điệu tinh lợi chảo trong nháy mắt, như là tiếp nhận sơn nhạc sụp đổ giống như sức mạnh, thân đao phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, lập tức đứt thành từng khúc. Nhưng mà Dỗ Len tay trái, cổ tay, cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể đều tại cái kia tiếp xúc sát na hoàn thành một lần tinh diệu tuyệt luân tá lực cùng dẫn dắt. Như là cao minh nhất người đấu bỏ tốt dùng vải đỏ dẫn đạo man như va chạm. Hùng điệu tinh cái này ngưng tụ tất cả lực lượng, nhất định phải được một kích chí mạng, tại chủy thủ hy sinh trong nháy mắt, bị một cô xảo diệu vòng tròn sức mạnh đột nhiên mang lệch phương hướng. Cự trảo sát Dỗ Len bên eo, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng đập vào bên cạnh hắn cứng rắn trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn. Đá vụn như là như đạn pháo kích xạ. Một cái hố sâu to lớn trong nháy mắt hình thành. Hùng điệu tinh thân thể cao lớn bởi vì cái này một kích toàn lực thất bại và to lớn quá tính, triệt để đã mất đi cân bằng. Thân thể cao lớn hướng về phía trước bổ nhào, giữ tận đầu lâu mang theo khó có thể tin kinh ngạc, không có chút nào phòng bị bại lộ tại Dỗ Len trước mặt. Cơ hội, tuyệt sát cơ hội. Dỗ Len trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự. Dưới chân hắn đá vụn nổ tung, thân thể như là căng cứng đến cực hạn dây cung đột nhiên phóng thích. Bí ngân trường kiếm mượn thân thể vọt tới trước và hùng điệu tinh mất cân bằng đánh ra trước song trọng lực đạo, vạch ra một đạo xé rách tầm mắt, nhanh đến mơ hồ kinh khủng ngân tuyến. Thuận thế chạm, mũi kiếm phá không, phát ra bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ rồi vang. Mục tiêu nhắm thẳng vào hùng điệu tinh tráng kiện cái cổ. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ hùng điệu tinh. Nó màu đỏ tươi hai mắt đống nhiên trừng lớn đến cực hạn. Chỗ sâu trong con ngươi, cái kia thuộc về loài săn mồi cuồng bạo, hung tàn, xảo trá. Hết thảy tất cả đều ở trong nháy mắt này bị một loại thuần túy, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ thay thế. Đó là con mồi tại đồ đao rơi xuống trước bản năng nhất tuyệt vọng. Ngay tại cái này lưỡi hái của tử thần sắp hôn lên nó cái cổ làn da trong nháy mắt dị biến nảy sinh. Hùng điệu tinh tráng kiện trên ngón tay, một viên không chút nào thu hút, khảm nạm lấy đục ngầu tinh thạch chấp nhẫn, không có dấu hiệu nào bộc phát ra một trận ánh sáng nhạt. Ông. Sau đó một tầng mắt trần có thể thấy như là sóng nước nhộn nhạo trong suốt màn mỏng, tại một phần ngàn dây bên trong trống rông xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm hùng điệu tinh toàn thân. Cái kia xé rách không khí, phản phất đủ để chạm cắt hết thể bí ngân trường kiếm, hung hăng bổ vào tầng này đột nhiên xuất hiện trong suốt màng mỏng phía trên. Ken, một tiếng xa so với kim loại va chạm càng thêm chói tai, càng thêm rợn người bén nhọn vù vù vang vọng sân cốc. Phản phất vô số cây cương châm đồng thời vào màng nhĩ, màng mỏng kịch liệt ba động, lõm như là bị trọng thạch đập đệm mặt nước, nổi lên tầng tầng dày đặc liên y lý to lớn lực phản chấn thuận lấy thân kiếm truyền đến, chấn động đến Jolen cánh tay run lên. Hùng điệu tinh trong mắt cái kiêng ngưng kết hoảng sợ, tại thời khắc này, tựa hồ có một tia buông lỏng dấu hiệu, thậm chí lướt qua một tia sống sót sau hai nạn cuồng hỉ và trào phúng. Nhưng mà, cái này bôi may mắn mới vừa bạn hiện. Cho ta phá. Jolen gầm thét dường như sấm sét vang lên. Thể nội trào lên như nham tương khí lưu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Toàn thân đấu khí như là vỡ đê dòng lũ, liều lĩnh quán chú tiến vào mũi kiếm. Mà chiến ý sôi trào đặc tính mang đến, tại liều mạng tranh đấu trung tầng tầng điệt ra lực lượng kinh khủng, xen lẫn thuận thế chạm như thế, cũng tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo. Nương theo lấy bí ngân trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng cao tần rung động bù bù. 3. Một đạo như là bọt khí vỡ tan nhẹ tiếng vang lên. Tầng kia phảng phất không thể phá vỡ màn mỏng, như là yếu ớt như lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sau đó âm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tiêu tán quang bụi. Hùng điệu tinh trong mắt cuồng hỉ và trào phúng, tại màn mỏng vỡ vụn sát na triệt để ngưng kết. Thay vào đó là so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Mũi kiếm lại không trở ngại. Bí ngân hàng quang mang theo chạm cắt hết thể quyết tuyệt, trôi chảy vô cùng cắt vào hùng điệu tinh cứng cỏi da lông, dày đặc cơ bắp, cứng rắn cổ. Phốc phốc. Lưỡi dao cắt chém huyết nhục cùng xương cốt chầm đụng, trở thành trên chiến trường rõ ràng nhất thanh âm. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị kéo dài. Hùng điệu tinh viên kia giữ tận đầu lâu, mang theo ngưng kết ở trên mặt cực hạn hoảng sợ và khó có thể tin, tại suối phun giống như phóng lên tận trời màu đỏ sẫm cột máu thôi thúc dưới, chậm rãi, từ từ rời đi cổ của nó. Huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ che kín vết rạn mặt đất. Viên kia đầu lâu to lớn trên không trung xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cùng, cuối cùng đông một tiếng vang trầm, trầm trọng rơi đập tại cách đó không xa nát trên đất đá. Lăn mấy vòng, hai mắt trợn lên, trống rỗng nhìn qua đã từng thuộc về mình, giờ phút này chính như cùng suối phun giống như điên cuồng phun trào ra máu tươi không đầu thân thể. Cái kia khổng lồ đã mất đi đầu lâu thân thể, tại nguyên chỗ cứng đờ đứng thẳng phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc một cái chớp mắt, mới như là bị rút mất tất cả xương cốt giống như, ầm vang hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Chương 150, ẩn tàng chức nghiệp Long Duệ. Chương 150, ẩn tàng chức nghiệp Long Duệ. Theo đầy trời bụi mù chậm rãi phiêu tán, toàn bộ chiến trường phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Trên vách đá dựng đứng, A Y ấy nhìn chăm chú phía dưới cái kia cầm kiếm mà đứng thẳng tắp thân ảnh, phỉ thúy giống như trong đôi mắt lưu chuyển lên phức tạp quan mang. Cái này sao có thể, nàng nhẹ giọng nỉ non, ngón tay thon dài không tự giác nắm chặt dây cung. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí không có sử dụng cái kia uy lực mạnh mẽ hỏa diễm pháp thuật, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể liền. Trong đầu thiểm hồi lấy Jolen trên chiến trường đánh đâu thắng đó thân ảnh, tinh linh thiếu nữ yết hầu có chút căng lên, vô ý thức rôi ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua hơi có vẻ khô ráo cánh môi. Thử vong nữ thần ánh mắt sắc thực độc đáo, nhưng ánh mắt của nàng rơi ở phía dưới. Cái kia mới vừa từ huyết chiến trung thoát thân thanh niên, giờ phút này lại vẫn có thể đối tờ rẹ xạ triển lộ ra nụ cười ấm áp. A Di đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại phần môi, lông mày cau lại. Cái này cùng nện chúa lọt tiến đoán, tựa hồ cũng không tương xứng. Suy nghĩ quần quật ở giữa, nàng nguyên bản long lanh trên khuôn mặt hiện ra một tia lanh ý, giống là nhớ ra cái gì đó làm cho người buồn nôn tồn tại. A, cái kia miệng đầy hoang ngôn hèn hạ thần minh, nói không chừng lại đang chơi trò hề gì. Khẽ khẽ lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ đè xuống về sau, tinh linh thiếu nữ khỏe miệng có chút giơ lên một vòng tự rêu đường cong. Bất quá, bị những cái kia làm cho người chán ghét thần minh để mắt tới, không chỉ ta một cái a. Gió nhẹ lướt qua, màu nâu tóc ngắn khẽ đung đưa, A Di ánh mắt rơi vào Jolen trên thân, đáy mắt hiện lên một tia vi diệu cảm minh. Người như hắn, làm sao lại trở thành xạ sứ đồ? Chẳng lẽ cũng giống như ta, vẹn vẹn bởi vì một trận hoang đường một cảnh, liền bị bách gánh lấy thần minh công xiềng. Ý nghĩ này nhường nàng trong lòng nổi lên một tia dị dạng cảm xúc, là hiếu kỳ, là tìm tòi nghiên cứu, vẫn là một loại nào đó khó mà nói rõ lòng cảm mến. Nàng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mạnh mẽ dáng người như trong rừng mai con giống như nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng phía cái kia có lẽ cùng nàng đồng bệnh tương liên thân ảnh tới gần. Mà giờ khắc này Jolen tự nhiên không thể nào biết được gã đi trong lòng quẩn quẩn phức tạp suy nghĩ. Ken, theo từng tiếng càng kim loại chiến minh, tại xác nhận hùng điệu tinh đã triệt để mất mạng về sau, Jolen đem trường kiếm trong tay trùng điệp cắm vào mặt đất. Bí ngân chế tạo thân kiếm thật sâu chui vào bùn đất, trở thành hắn lung lay sắp đổ thân thể duy nhất trèo trống. Hô ha, hô. Cường tráng lồng ngực như là tổn hại ống bệ giống như kịch liệt chập trùng, mỗi một lần thở dốc đều xé rách lấy lá phổi, nóng rực cảm giác đau từ yết hầu lan tràn đến lồng ngực. Tờ Dẹ Xa đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, con người có chút rung động. Mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia mỗi một cái hình tượng đều tại trong óc nàng tiềm hồi. Jolen kiểu như du long dáng người, mũi kiếm vạch ra chí mạng hồ quang, còn có cuối cùng cái kia đem hùng điệu tinh đầu lâu chém xuống kinh diễm một kích. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Nhưng giờ phút này, tất cả những này rung động đều bị một loại khác mãnh liệt hơn cảm xúc thay thế. Ánh mắt của nàng gắt gao dính tại Jolen trên thân. Món kia rách dưới bị giáp, trần trụi trên da che kín tinh mịn vết thương, chính đang chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi máu đỏ tươi. Jolen tiên sinh, ngài. Từ trước đến nay thanh lãnh thanh tuyến trong mang theo một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Nàng bước nhanh về phía trước, lại tại khoảng cách Jolen hai bước địa phương xa đột nhiên dừng lại, giống như là đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình giống như quay mặt qua chỗ khác, chỉ là từ tùy thân trong túi eo lặng lẽ lấy ra một khối sạch sẽ băng gạc. Đừng lo lắng, Tờ Rẹ Xạ Dô Len nhìn lên trước mắt thần sắc sầu lo cô gái tóc bạc, khỏe miệng giơ lên một vòng cười ôn hòa, ý chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, cũng không phải Dô Len cố ý cạnh mạnh. Lần này và Hùng Điệu Tinh chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng kỳ thực chịu thương còn không có lần trước và Gòn Đờ ở giữa chiến đấu tới nghiêm trọng. Theo tố chất thân thể tăng lên, cho dù tại mở ra chiến ý sôi trào trạng thái giới không ngừng tăng trưởng sức mạnh cùng tốc độ, cũng hoàn toàn ở thân thể trong giới hạn chịu đựng. Duy nhất được xương tụng tương thế, chỉ có hô hấp pháp siêu phụ tải vận chuyển lúc tại thể nội lưu lại trận trận cùng đau nhức. Nhưng loại trình độ này đau đớn, tại ngày xưa vô số lần trong tu luyện, Jolen sớm đã thành thói quen, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Về phần trên thân những cái kia răng khắp nơi vết máu, bất quá là đá vụn quẹt làm bị thương mà thôi. Mặc dù vết máu loang lổ bộ dáng có chút dọa người, nhưng thực tế cũng chỉ là nhàn nhạt vết thương, liền băng bó đều lộ ra dư thừa. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Jolen vẫn là nhận lấy khối kia trắng loáng băng gạc, cảm thụ được có chút phát run hai chân, chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá Tờ Rẹ Xạ, khả năng làm phiền ngươi cảnh giới bốn phía một cái, ta chỉ sợ yêu cầu hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Tờ Rẹ Xạ tử quan sát kỹ lấy Jolen biểu lộ, xác nhận hắn không phải tại miễn cưỡng trèo chống về sau, mới chỉnh trọng gật gật đầu. Lập tức lưu loát rút ra bội kiếm, tóc bạc trong gió dương nhẹ, ánh mắt lợi hại cảnh giác quét mắt chúng quanh mỗi một chỗ bóng ma. Dựa vào một khối nham thạch ngồi xuống, nghỉ ngơi sau khi, Jolen bắt đầu phục bản mới vừa rồi chiến đấu. Hồi tưởng đến Hùng Điệu Tinh cái kia dọa người sức chiến đấu, hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu. Nếu như không phải có ạ kia bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ, cho dù ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng khó mà đem nó triệt để đánh bại. Hơn nữa hắn như có điều suy nghĩ vớt ve chua kiếm, lông mày dần dần nhăn lại. Vẹn vẹn một cái cổ tịch ghi chép trung thực lực thường thường Hùng Điệu Tinh, liền để ta đem hết toàn lực những cái kia mạnh mẽ hơn nó ma vật, lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại. Jolen ngẩng đầu nhìn về phía trời trong, phản phất có thể xuyên thấu qua tầng mây trông thấy cái kia huy hoàng viễn cổ thời đại. Mà tại cuối cùng mặt nguyên nhân trước, các tộc cường giả có thể đem những này ma vật đều áp chế, khi đó các cường giả lại đạt đến cảnh giới nào đâu. Được rồi, sẽ có chút bay xa thu suy nghĩ lại đến về sau, Jolen khe khẽ thở dài. Về sau gặp lại loại này đục thể kẻ địch mạnh mẽ, có lẽ nên trước dùng hỏa diễm tiến đoạt chiếm thiên cơ, chỉ là nhớ lại Hùng Điệu Tinh cái kia tốc độ khủng khiếp, Jolen không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong chiến đấu hắn không phải không nghĩ tới sử dụng hỏa diễm tiễn, nhưng ở chiến ý sôi trào và chuyên chu song trọng trạng thái dưới toàn lực vận chuyển hô hấp pháp, đã để hắn không dành phân tâm thi triển ảo thuật. Mặc dù có song sinh diễn võ ngoài định mức tăng thêm, nhưng nếu như không thể tập trung đầy đủ tinh thần lực, phát xạ hỏa diễm tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu Hùng Điệu Tinh dày đặc ra, ngược lại sẽ xáo trộn chính hắn tiến công tiết tấu. Gần nhất quá mức chuyên chú vào hô hấp pháp tu luyện, ngược lại là sơ sót ảo thuật luyện tập đúng rồi. Ngay tại âm thầm tỉnh táo thời điểm, Jolen đột nhiên nhớ tới chém giết Hùng Điệu Tinh lúc tầng kia quỷ dị màn ánh sáng. Cái kia tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản toàn lực của ta một kích. Mặc dù theo cổ tịch ghi chép, Hùng Điệu Tinh sắc thực hội bởi vì tín ngưỡng thần chỉ mà thu được một ít năng lực đặc thù, nhưng chưa hề đề cập qua bọn chúng có thể thi triển pháp thuật, chẳng lẽ lại là nào đó loại ma pháp khí cụ. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, thể nội buôn đẳng đấu khí dần dần bình phục. Đến lúc cuối cùng một tia cảm giác nóng rực biến mất lúc, Jolen hoạt động dưới gân cốt, xác nhận không ngại sau đang chuẩn bị đứng dậy, trước mắt lại đột nhiên hiện ra một nhóm chói mắt kim sắc văn tự. Kinh kiểm trắc, coi như trước gần tàng chức nghiệp, long duệ nhu cầu, long tộc huyết mạch, tấu chương xong, chương 151, một vòng pháp thuật hộ thuẫn thuật chương 151, một vòng pháp thuật hộ thuẫn thuật lại là một cái ẩn tàng chức nghiệp. Long duệ. Hồi tưởng lại Gồn Dở Vệ từng đề cập cưỡng ép dung hợp huyết mạch kết quả bi thảm, Jolen lần này cũng không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại cau mày. Theo tâm niệm vừa động, trong suốt chức nghiệp bảng chậm chậm triển khai. Tại chủng tộc ô phía dưới, thình lình hiện ra một nhóm mới tinh văn tự, nhân tộc long tộc trước mắt huyết mạch độ dung hợp, một chờ một chút. Bất thình lình biến hóa lệnh Jolen chấn động trong lòng. Chức nghiệp bảng như vậy biểu hiện, là khoảng chừng ghi chép quá trình này, vẫn là mang ý nghĩa nó có thể giúp ta triệt tiêu huyết mạch dung hợp tác dụng phụ. Bất quá, vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện huyết mạch độ dung hợp nhắc nhở? Mới vừa rồi trong chiến đấu, huyết dịch sôi trào cùng nóng rực đấu khí lẫn nhau khuấy động cảm giác lại lần nữa hiện hiện, Jolen như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì đồng thời mở ra chiến ý sôi trào và siêu phụ tải vận chuyển hô hấp pháp, cả hai sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Khổ tư không có kết quả, Jolen đành phải tạm thời gác lại nghi vấn, tiếp tục xem xét bảng. Một trận chiến đấu, vậy mà nhường vô danh hô hấp pháp tăng vọt hơn 30 điểm kinh nghiệm, trực tiếp lên tới cấp 3. Xem ra và cái khác kỹ nghệ một dạng, thực chiến mang tới tăng lên viễn siêu vấn luyện từ ngày, hơn nữa khi thấy thực tập kỵ sĩ nhậm chức điều kiện trung tổ chức tiểu đội chiến thắng cường địch tiến độ từ 0.3 biến thành 1/3 lúc, Jolen không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lại đánh bại hai tên cường địch, liền có thể thỏa mãn nhậm chức điều kiện. Bất quá, ánh mắt của hắn trở xuống Hùng Điệu Tinh thi thể khổng lồ bên trên, nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy trước mắt biết, mê vụ chi ra ngoài hiện ma vật trùng, có được thực lực thế này chỉ sợ chỉ lần này một cái. Nhưng nghĩ lại tìm cường địch, có lẽ chỉ có thể xâm nhập mê vụ chi địa. Đang lúc Jolen nhìn chăm chú thi thể lâm vào trầm tư lúc, hắn bỗng nhiên từ ánh mặt trời chói mắt trùng, bắt được Hùng Điệu Tinh trên thi thể một tia dị dạng. Chính là muốn tiến lên tế sát lúc, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tùy theo mà đến, còn có một đoạn du dương giai điệu và một cái khoa trương đến cực hạn tiếng nói. Nha, chư thần ở trên. Jolen, Gồn Dở Vệ đầu ngón tay kích thích dây đàn, như là dẫm lên vũ bộ giống như nhẹ nhàng nhảy vọt đến Jolen bên cạnh. Cái kia song màu hổ phách đôi mắt bởi vì hưng phấn mà lập lòe tỏa sáng. Nhìn xem ngươi sáng tạo ra như thế nào kỳ tích. Ta thân yêu dũng sĩ, không chỉ có tự tay chém giết một đầu Hùng Địa Tinh, càng làm cho người ta sợ hãi than là người ngâm thơ dòng thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Ngươi vậy mà lấy thuần túy lực lượng cơ thể, đánh nát hộ thuẫn thuật bình chướng. Chờ một chút, Gôn Dở Vẹt Zolen cũng không bị lần này lời ca tụng mà thay đổi, ngược lại to mày. Ngươi nói là cái kia đạo trong suốt bình chướng, là hộ thuật thuật. Đối với cơ sở này phòng hộ pháp thuật, đọc thuộc lòng bợ dọn sần mang tới những cái kia cổ tịch Zolen cũng không xa lạ gì. Với tư cách thực dụng nhất một vòng pháp thuật một trong, hộ thuật thuật có thể hữu hiệu suy yếu ma pháp tổn thương. Hơn nữa nếu như người thi pháp tạo nghệ đầy đủ thâm hậu, thậm chí có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Thiên chân vạn sát. Gôn Dở Vẹt lời thề son sắt gật đầu, dây đàn theo động tác của hắn nhẹ nhàng rung động. Năm đó ở Vĩnh Ca rừng rậm lúc, ta từng tận mắt nhìn thấy tinh linh các trưởng lao thi triển qua loại pháp thuật này. Ngươi nhìn nói xong, vị này không câu nệ tiểu tiết người ngâm thơ rong lại không thèm để ý chút nào đầy đất vết máu, trực tiếp cúi người, phí sức từ hùng điệu tinh tráng kiện trên ngón tay cởi thêm một viên tiếp theo khảm nạm lấy tinh thạch chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này nội bộ nhất định khắc rõ hộ thuẫn thuật phù văn, nếu không lấy hùng điệu tinh tư chất, làm sao có thể nắm giữ thi pháp năng lực? Làm lạnh buốt kim loại rơi vào lòng bàn tay lúc, Zolen cảm thấy một trận khó mà ức chế rung động. Cái này khắc họa pháp thuật phù văn ma pháp khí cụ, không cần rườm rà thi pháp chuẩn bị, chỉ phải hiểu được như thế nào dẫn đạo tinh thần lực, liền có thể trong nháy mắt kích phát trong đó phong tồn pháp thuật. Ý vị này, ngoại trừ những cơ sở kia ảo thuật bên ngoài, hắn rốt cục có cơ hội nắm giữ một cái đúng nghĩa ma pháp. Càng làm hắn hơn để ý là, hồi ức mới vừa rồi khung cảnh chiến đấu, hùng điệu tinh thi triển hộ thuẫn thuật lúc cái kia gần như thuần phát tốc độ, Zolen hô hấp không khỏi dồn dập lên. Thông qua chiếc nhẫn này thi pháp, hoàn toàn nhảy qua tụ tập ma lực nguyên tố, dẫn đạo tinh thần lực dài dòng quá trình. Như bận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể trong lúc kịch chiến xuất kỳ bất ý triển khai phòng ngự, xáo trộn địch nhân tiến công tiết đấu. Cho dù đối mặt cường địch lúc hộ thuẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản công kích, chỉ cần có thể tranh thủ một lát cơ hội thở dốc, tại sinh tử tương bắt trên chiến trường, cũng đủ để quyết phần thắng thua. Bất quá đáng tiếc là, Gôn Dở Vẹt mắt nhìn trên mặt nhẫn ảm đạm đục ngầu tinh thạch, tiếc nuối chợt chợt lưỡi. Mới vừa rồi cái kia đạo hộ thuẫn thuật đã hao hết chức nhận chứa đựng tất cả ma lực, hiện tại nó bất quá là cái bình thường mà thôi. Nói đến trâm trọng, cuối cùng mặt kỷ nguyên trước những người làm phép đều là như vậy xa xỉ, nóng lòng chế tạo cái này dùng mấy lần liền báo phế pháp khí. Nghe được lời nói này, Zolen khỏe môi lại lặng yên giơ lên. Người bên ngoài có lẽ thúc thủ vô sách, nhưng hắn khác biệt. Hắn nhận thức vợ dọn sần, vị kia si mê nghiên cứu ma pháp học giả. Càng xảo chính là, vị học giả kia đáng tự hào nhất thành tựu, chính là có thể hấp thu trong không khí rời rạc ma lực pháp thuật đường vân. Chỉ cần đem chiếc nhẫn này giao cho hắn nghiên cứu tờ rẽ xạ, Gôn Dở Vẹt. Nghĩ tới đây, Zolen có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chiếc nhẫn này có thể hay không ta nói là bợ dọn sẩn tiên sinh? Có lẽ đúng vào lúc này, trong trẻo tiếng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Zolen. Đám người quay đầu, chỉ thấy A Nghi chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trong nắng sớm. Tinh linh thiếu nữ xanh biếc trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Đánh ngã hùng địa tinh chính là ngươi, chiến lợi phẩm tự nhiên do ngươi xử trí. Nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ vỗ ngực. Vừa rồi thật sự là dọa sợ ta, nếu không phải ngươi ngón tay dài nhọn xẹt qua đám người, chúng ta chỉ sợ đều muốn biến thành quái vật kia dưới vớt vải rách gấu. Thoại âm rơi xuống về sau, Tờ Rẹ Xạ trịnh trọng gật đầu phụ họa. Mà Gôn Dở Vẹt, vị này từ trước đến nay huyên náo người ngâm thơ trong giờ phút này khỏe miệng co giật, lại tại ạ ý vị thâm trường nhìn soi mói, khó khăn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, máy móc gật gật đầu. Cái kia liền đa tạ các vị. Zolen trịnh trọng hành lễ một cái. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu như không phải trước mắt những này đồng bạn nhập trợ, vẹn vẹn dựa vào bản thân tuyệt đối không thể chém giết đầu này hùng địa tinh. Huống chi lần này tiêu diệt ma vật hành động vốn là cá nhân hắn biệt tư, nhưng ngoại trừ Gôn Dở Vẹt ngẫu nhiên nghĩ linh tinh bên ngoài, tất cả mọi người không có chút nào lời oán giận hết sức giúp đỡ. Vô luận bọn hắn ra ngoài loại nào suy tính, phần này thật sự ân tình, Zolen tuyệt sẽ không bởi vì lẫn nhau giao tình mà coi nhẹ. Về sau nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn đảo qua mỗi người gương mặt. Mời cứ mở miệng. Mắt thấy cảnh này, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Tờ Rẹ Xạ sẽ có chút sốc xếp ngân sắc mái tóc gãy đến sau tai, trước tiên mở miệng nói ra. Vậy ta cũng không khách khí, Zolen tiên sinh. Nghe nói Vương Đô Trang giảng hội quán hương sắc ngân tuyết cá hương vị mười phần không sai, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, A Yải đã như một trận như gió mát gần sát Zolen bên cạnh thân, thúy mắt lưu chuyển lên rảo hoạt hào quang. Zolen, ta cũng không cần như vậy phô trương lãng phí, chỉ cần có thể tại trong nhà người nếm được ngươi tự mình làm ẩm đồ ăn liền tốt. Dù sao trên cái thế giới này, chỉ sợ không còn so với ngươi càng hiểu được điều hòa hương liệu người. Thoại âm rơi xuống về sau, Tờ Rẹ Xạ khỏe môi ý cười nhỏ không thể thấy cứng đờ. Một loại nào đó khó nói lên lời không vui tại nàng trong lòng chợt lóe lên, liền chính nàng đều không có phát giác nguyên do trong đó. Mà giờ khắc này Gôn Dở Vẹt hoàn toàn không thấy hai vị nữ sĩ ở giữa không khí vi diệu. Hắn đang điên cuồng cơ bút lông lống, trên giấy da dê bút tích như nước chảy mây trôi. Đừng lúc đích. Liên bảo trì cái tư thế này. Trời ạ, cái này kết cấu quả thực hoàn mỹ. Anh hùng đứng ở ma vật thi hài trước cắt hình, ta muốn đem một màn này ghi vào đồ ma vịnh thắng điều chương 03. Nhìn xem náo làm một đoàn đồng bạn, Zolen lắc đầu bật cười. Theo sau đó xoay người đi hướng hùng địa tinh thi thể, tại giữa trưa ánh mặt trời chói mắt dưới nheo mắt lại. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Bí ngân trường kiếm hàn quang lóe lên. Tinh chuẩn xé ra ma vật chỗ cổ ra dày, theo thanh hôi huyết khí đập vào mặt, số đám óng ánh màu làm nhạt kết tinh thình lình đập vào mi mắt, bọn chúng như là như băng tinh khảm tại huyết đục bên trong, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra yêu dị vầng sáng. Đấu chương xong, chương 152, tinh đám lại xuất hiện chương 152, tinh đám lại xuất hiện là tinh đám. Nhìn thấy những này hiện ra màu làm nhạt hình quang thủy tinh thể, không đợi Zolen mở miệng, A Yải và Gôn Dở Vẹt liền trong miệng một lời nói ra tên của nó. Đối với bọn hắn nhận thức tinh đám chuyện này, Zolen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. dù sao hai trong thân thể đều chạy xuôi tinh linh tộc huyết mạch, có được dài dằng dặc tuổi thọ. Lại thêm tinh linh tộc cất giữ phong phú cổ tịch, bọn hắn kiến thức tự nhiên so với thân vị nhân loại bờ dọn sần còn uyên bác hơn nhiều lắm. Bởi vậy hướng tờ rẻ xả ngắn gọn giải thích tinh đám đặc tính về sau, Jolen liền cao mày tiếp tục nói: Ta trước đó tao nộ qua chân lý giáo hội phát khởi tập kích, những người tập kích kia chính là bị tình đám cảm nhiễm nhân loại, hình dáng của bọn họ. Hồi tưởng lại trang viên bị tập kích tình cảnh, thanh âm của hắn dần dần trầm thấp. Có ít người bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng cho dù nhận đến vết thương chí mạng cũng có thể tiếp tục hành động. Còn có chút người trở nên giống cự nhân giống như lực lớn vô cùng, bất quá thực lực tối đa cũng chính là miễn cưỡng chạm đến phi phạm cảnh ngưỡng cửa của giới. Kinh nghiệm của ta và Jolen một dạng. A Di giơ tay lên, long lanh nụ cười cũng không bởi vì tình đám xuất hiện mà ảm đạm. Trước đó và ảnh xa tiểu đội cùng một chỗ hành động lúc, chúng ta cũng đã gặp qua bị tình đám cảm nhiễm nhân loại tập kích. Mà Gôn Dở Vẹt thì là trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng nói ra. Ta chỉ là ở trong sách cổ thấy qua tương quan ghi chép, trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá người ngâm thơ trong túi người tử quan sát kỹ sau nói bổ sung. Tinh vệ loại bệnh tật này thế mà cũng sẽ xuất hiện tại ma vật trên thân. Rất có thể là chân lý giáo hội tại ma vật thân bên trên tiến hành một loại nào đó cấm kỵ thí nghiệm. Kết hợp hiện hữu tin tức, Jolen rất nhanh ra kết luận. Nói cách khác, mê vụ chi địa dị thường hiện tượng, rất có thể liền là chân lý giáo hội ở sau lưng dở trò quỷ, gần nhất đột nhiên xuất hiện thực lực cường đại ma vật, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, Jolen hít sâu một hơi. A Di, làm phiền ngươi hướng Đở Dẹt tiên sinh báo cáo tình huống này. Minh bạch. Đơn giản tuần sát chiến trường xác nhận không có phát hiện gì khác lạ về sau, đám người liền thừa ngồi xe ngựa quay trở về xuất phát lúc trấn nhỏ. Nhưng mà ngắn ngủi không tới một ngày, trấn nhỏ công sự phòng ngự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thưa thớt trên tường rào bây giờ đứng đầy võ trang đầy đủ vệ binh, đã từng tự do ra vào chỗ cửa thành cũng thiết lập nghiêm mật kiểm tra cửa ải. Xảy ra chuyện gì rồi? Jolen hướng cửa thành vệ binh hỏi thăm, nhưng đối phương đang bệ bộn tại kiểm tra ra vào nhân viên, chỉ là vội vàng hoạch thật thân phận của bọn hắn, liền thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian vào thành, căn bản không về tay không đáp. Vào thành về sau, mấy người chia ra hành động. Tờ Rẻ Xạ theo thường lệ thẳng đến tiểu quán kiếm ăn, A Y thì lợi dụng ảnh xa tổ chức đặc thù con đường, đem liên quan tới mê vụ chi địa và tình đám tình báo truyền trả lại. Cuối cùng chỉ còn lại có Jolen và Gồn Dở Vẹt hai người, trực tiếp tiến về nhà mạo hiểm công hội. Đẩy ra nặng nề cửa gỗ, công hội đại sảnh một cách lạ kỳ yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy cái dòng binh và nhà mạo hiểm ngồi tại nơi hẻo lánh, bầu không khí nhìn như bình hẳn, nhưng trong không khí như có như không mùi máu tươi, lại ám chỉ sự tình cũng không đơn giản. Các ngươi trở về rồi. Thanh tú nhân viên tiếp tân nhìn thấy bọn hắn, kinh ngạc vây vây tay, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, xác nhận không có chí mạng thương về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các ngươi, vậy mà từ cái kia hùng địa tinh trong tay còn sống trốn về đến rồi. Hắc, tiểu nhị, làm sao nói đâu? Vốn giờ vẹt miệng cười một tiếng, tốn sức đem một cái căng phòng túi ném lên quầy hàng, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Hắn chậm rãi cởi ra dây buộc, lộ ra hùng địa tinh giữ tận đầu lâu. Cái này, đây là. Nhân viên tiếp tân chừng to mắt, xích lại gần cẩn thận phân biệt, một lát sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, dùng sức vô vô Gồn Dở Vẹt bả vai, ngựa khí trong nháy mắt trở nên cung kính. Thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Xin chờ một chút. Hắn bước nhanh đi hướng phòng khách riêng, chỉ chốc lát sau, đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm truyền đến. Chờ hắn khi trở về, nguyên bản không xẹp túi tiền đã chịu nặng đổ đầy tiền. Hết thảy một kim 18 ngân, ngài yêu cầu kiểm lại một chút sao? Đương nhiên. Gồn Dở Vẹt không khách khí chút nào tiếp nhận túi tiền, một viên đếm. Jolen thì nhìn khắp bốn phía, sau đó mở miệng hỏi. Thật có lỗi, xin hỏi. Gọi ta gì là được, Jolen tiên sinh. Nhân viên tiếp tân khẽ không người, trong đôi mắt mang theo rõ ràng kính ý được rồi, gì? Jolen từ chối cho ý kiến gật đầu, tiếp tục hỏi. Chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong thành xảy ra chuyện gì? Phu cận lại nhiều ba con hùng địa tinh. Nghe được Jolen hỏi thăm, Lý thở dài, sau đó xốc lên sau lưng vải mảnh. Vải mảnh hậu phương là một mảnh tương đối trống trải đất trống, phía trên lít nha lít nhít chất đầy bao tải. Từ trong bao bố lộ ra nhân loại tóc, cùng với trong không khí như có như không mùi máu tươi đủ để đánh giá ra, những này trong bao bố trang đều là thi thể. Không đến một ngày thời gian, liền có 5 chi dòng binh đoàn và 3 chi mạo hiểm giả tiểu đội bị toàn diệt. Lý Thanh Tú trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười khổ. Không chỉ như vậy, liền đi ngang qua người đi đường và thương đội cũng gặp hai bạn, người thủ mộ đều bận điên, đến bây giờ còn có mấy bộ thi thể đọc lại ở ta nơi này mà, nói là trạm vạng tối mới có thể đến thu. Jolen nghe xong, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ hơi hơi nhíu mày. Có cái này mấy cái hùng điệu tinh tình báo sao? Đương nhiên. Nghe ra hắn lời nói bên trong ý đồ, Lý vội vàng từ trong quầy lấy ra mấy chương mới tinh tấm da dê đưa tới. Jolen tiên sinh, tình huống bây giờ khẩn cấp, công hội không chỉ có đề cao hùng địa tinh tiền thưởng, còn ngoài định mức cung cấp một hạng chiến kỹ với tư cách thủ lao. Chiến kỹ? Jolen trong lòng nóng lên. Trước mắt hắn nắm giữ chiến kỹ chỉ có thuận thế chẳng và hầu nguyệt dẫn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng trong thực chiến phát huy tác dụng lại không thể khinh thường, đủ để chứng minh chiến kỹ giá trị. Bởi vậy điều kiện này, nhường hắn càng thêm kiên định thảo phạt hùng địa tinh suy nghĩ. Dù sao khoảng cách hoàn thành thực tập kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu, chỉ kém tổ chức tiểu đội chiến thắng hai tên cường địch cái này một hạng. Mà hùng địa tinh thực lực hắn đã linh giáo qua, cũng không phải là bốn người bọn họ tiểu đội đối thủ. Đã có thể hoàn thành tấn thăng điều kiện, lại có thể kiếm lấy khổng lồ tiền thưởng, còn có thể được không một hạng chiến kỹ, cớ sao mà không làm? Bất quá Jolen cũng không có bị phong phú thủ lao choáng váng đầu óc, cẩn thận xem kỹ lấy trên giấy da dê tình báo, nhíu mày, thoạt nhìn và vừa rồi chém giết cái kia hùng địa tinh không có gì khác biệt. Thấy Jolene trầm mặc không nói, Lý liếm môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Jolene tiên sinh, ngài nhìn để cho ta lại suy nghĩ một chút. Jolene buông xuống tấm da dê, không có lập tức đón lấy nhiệm vụ. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn tinh tường ý thức được mạo hiểm giả công hội cung cấp tình báo cũng không hoàn chỉnh. Cái kia hùng điệu tinh trên người tình đắm và nắm giữ pháp khí, đều cũng không có bị viết tại ủy thác bên trong. Huống hồ thân thể của hắn còn cần mấy ngày khôi phục, tuy tiện hành động phong hiểm quá lớn. Nghĩ như vậy, Jolene lập tức mở miệng hỏi. Hà vực các nước những đại nhân vật kia, chẳng lẽ liền không có hái lấy hành động gì sao? Hà Lợi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương đô cách nơi này cũng không gần, tin tức hôm nay mới chuyển đi, chờ bọn hắn có hành động, ít nhất cũng phải nửa tháng sau đó. Ta hiểu được. Lại đơn giản hỏi thăm vài câu về sau, Jolene liền lôi kéo gồn dở vẹt một lần nữa trèo lên xe ngựa. Jolene, ngươi còn do dự cái gì? Người ngâm thơ dong đem túi tiền ném vào Jolene trong ngực, nắm chặt dây cương vội và nói. Với tư cách tương lai anh hùng, sao có thể dễ dàng tha thứ những này bẩn thỉu ma vật giết hại vô tội? Jolene một bên đem túi tiền thu vào hầu bao, một bên bất đắc dĩ trả lời. Thảo phạt hùng địa tinh không có vấn đề, nhưng nhất định phải chờ thu thập đầy đủ tình báo, chế định kỹ càng kế hoạch sau lại hành động. Lúc này mới đúng. Thấy Jolene không có ý lùi bước, gồn dở vẹt lập tức mặt mày hớn hở. Hắn một tay lái xe, một tay móc ra giấy bút. Đúng rồi Jolene, thừa dịp hiện tại có rảnh, đem ngươi vừa rồi chém giết hùng địa tinh chi tiết lại nói cho ta một chút. Tin tưởng ta, đi qua ta trao chuốt, ngươi anh hùng sự tích nhất định có thể tại người ngâm thơ rong liễu lo không ngừng lại nhái âm thanh bên trong. Xe ngựa chậm rãi lái về phía quán trọ phương hướng. Chương 153, nhậm chức thực tập kỵ sĩ. Chương 153, nhậm chức thực tập kỵ sĩ. Một chỗ tĩnh mịch trong rừng rậm. Nguyên bản che trời của một giờ phút này hơn phân nửa bị chặn ngang chặt đứt, kiên cố mặt đất che kín giống mạng nhện vết rách, to to nhỏ nhỏ cái hố trải rộng ở giữa. Từ trên cao quan sát, nguyên bản xanh đúng tươi tốt trong rừng, lại trống rỗng xuất hiện một mảnh to lớn đất trống, im lặng nói trận chiến đấu này thảm liệt. Đất trống biên giới, Jolene lắc lắc bí ngân trên trường kiếm lưu lại vết máu, đem lưới kiếm sắc bén cắm sâu vào dưới chân bùn đất. Hô nhìn trên mặt đất cố kia còn tại cốt cốt bước lên huyết hùng điệu tinh thi thể, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khó trách có chút dòng binh và nhà mạo hiểm nhóm, tức liền hoàn thành vô số ủy thác, kiếm lấy bình dân cả một đời đều khó mà với tới thù lao, kết quả là vẫn là nhập không đủ suất. Jolene túi đầu kiểm tra trong tay cơ hồ phá thành mảnh nhỏ tinh thiết khiến tròn, khe khẽ lắc đầu. Chỉ là mỗi cuộc chiến đấu sau vũ khí tu sửa hoặc thay đổi phí tổn, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao hơn phân nửa tiền thù lao, lại càng không cần phải nói trong khi làm nhiệm vụ cái khác chi tiêu. Bởi vì Hà vực chư quốc khoáng sản tài nguyên tương đối thiếu thốn, cho dù là Jolene trong tay mặt này phổ thông tinh thiết khiến tròn, giá bán cũng cao tới mấy chục mai ngân tệ. Nếu không phải có lỉnh cái này kim chủ ở sau lưng duy trì, hắn quả quyết không cách nào như thế xa xỉ tác chiến. Theo lấy ma lực nguyên tố khôi phục, sau này tao ngộ địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Jolene âm thầm suy nghĩ, chờ lần này trở lại Vương đô, đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không thu hoạch giống bí ngân trường kiếm như vậy phẩm chất vũ khí và trang bị, nếu không trong chiến đấu nếu là vũ khí tổn hại, rất có thể sẽ mang đến chí mạng biến số. Đang lúc trầm tư, Tờ Rẹ Xạ đã hoàn thành đối hùng điệu tinh thi thể kiểm tra, chậm rãi đi đến Jolene trước mặt. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần ngưng trọng. Jolene tiên sinh, cái này hùng điệu tinh và trước hai cái một dạng, thể nội cũng phát hiện tình đám hơn nữa số lượng rõ ràng tăng nhiều. Ta hiểu được. Jolene nhìn chăm chú hùng điệu tinh thi thể, lông mày dần dần khóa chặt. Cách bọn họ lần thứ nhất tao ngộ loại sinh vật này đã qua một tháng. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn ý nguyên dựa theo cố định sách lược hành động. Tờ Rẹ Xạ và A Kỳ phụ trách sưu tập tình báo, bốn người cộng đồng chế định kín đáo kế hoạch tác chiến. Cứ việc đến tiếp sau hai cuộc chiến đấu đồng dạng bị liệt, nhưng bằng mượn lúc trước kinh nghiệm cùng với ăn ý phối hợp, bọn hắn cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm chém giết cái này hai cái hùng địa tinh. Nhưng mà, cái này hai lần quá trình chiến đấu lại cùng ban đầu trận chiến kia hoàn toàn khác biệt. Cái thứ nhất hùng địa tinh giảo hoạt mà cẩn thận, tại ý thức đến tình hình chiến đấu bất lợi lúc thậm chí ý đồ rút lui, nó trí tuệ không chút nào kém hơn nhân loại. Mà sau đó tao ngộ cái này hai cái, lại càng giống là bình thường thấp chí ma vật. Hung bạo, nóng nảy. Vừa phát hiện Jolene bọn người liền liều lĩnh nhào giết đi lên, công kích không có kết cấu gì, chỉ dựa vào ngang ngược lực lượng cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Cho dù sức mạnh và tốc độ so với cái thứ nhất hơn một chút, lại bởi vì phương thức chiến đấu quá nguyên thủy, rất nhanh liền bị Jolene bọn người bắt lấy sơ hở, một kích mất mạng. Nguyên nhân chính là như thế, cái này hai cuộc chiến đấu ngược lại so với lần thứ nhất dễ dàng nhiều. Là bởi vì những cái kia tinh đám ảnh hưởng sao? Hồi tưởng lại trong chiến đấu hùng điệu tinh cái kia gần như điên cuồng phương thức công kích, Jolene rơi vào trầm tư. Jolene. Đúng vào lúc này, một đạo trong trẻo tiếng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Còn chưa chờ Jolene quay người, A Y đã giống một trận nhẹ nhàng gió giống như cấp đến bên cạnh hắn. Pha tạp bóng cây ở giữa, tinh linh thiếu nữ màu nâu tóc ngắn hiện ra ánh sáng dịu dịu, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Thế nào? Ta vừa rồi mũi tên kia. Nàng hoặc bác khoa tay lấy kéo cung tư thế, miệng bên trong còn bắt chước mũi tên phá không tiếng vang. Thiêu một cái liền bắn trúng con quái vật này mắt phải. Làm rất khá, A Y. Jolene nhìn xem hùng điệu tinh mắt phải bên trên vẫn đang rung động mũi tên, không chút keo kiệt trò tán thưởng. Nhưng lập tức, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó mà phát giác lo nghĩ. Một tháng qua, bọn hắn chém giết hai cái hùng địa tinh đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là sao huyệt của bọn nó chung quanh vốn nên chiếm cứ cái khác ma vật. Nhưng mỗi lần ạ gì tiến đến trinh sát lúc, kiểu gì cũng sẽ mang về phụ cận không có cái khác ma vật tin tức. Cái này cùng Jolene trước đây kinh nghiệm một trời một vực. Tại hoàn thành vận dụng hô hấp pháp chém giết 100 tên địch đối với sinh vật nhiệm vụ lúc, hắn tinh tường quan sát được hạ vực các nước ma vật đều có cực mạnh lãnh địa ý thức. Cho dù đối mặt hùng địa tinh cường địch như vậy, những cái kia cấp thấp ma vật cũng nên hội thể sống chết bảo vệ lãnh địa của mình mới đúng. Sau khi bọn hắn đến hiện trường lúc, không chỉ có xác thực như A Yi nói tới không thấy cái khác ma vật bóng dáng, thậm chí ngay cả đánh đấu dấu vết cũng không tìm tới một tơ một hào. Chẳng lẽ cái này cũng là chân lý giáo hội an bài? Vẫn là nói Jolene ánh mắt không tự giác rơi vào đang vì đạt được khích lệ mà nhảy cấp tinh linh thiếu nữ trên thân, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não. Là A Yi sớm dọn dẹp xung quanh ma vật. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một trận thanh thúy tiếng ngựa hí phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Gôn giờ vẹt khe bước thủ cầm, tiếng nhạc du dương trùng, hắn lái xe ngựa chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Vị này người ngâm thơ rong giống ngâm tụng sử thi giống như giang hai cánh tay. A, để cho chúng ta ca tụng vị này kiếm quang như trăng hoa giống như sáng chói dũng sĩ. Mới vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua kiếm kỹ, liền liền tinh linh cổ thụ đều phải vì thế mà rung động, liền cự long đều muốn thu hồi ngạo mạn vậy và móng. Ta thân yêu anh hùng, ngài mỗi một đạo vết kiếm đều đáng giá viết lên thành thơ 14 hàng, mỗi một lần dậm chân đều nên dùng hoàng kim luật đến ghi chép được rồi gồn giờ vẹt. Jolene bất đắc dĩ nâng chán, đánh gãy người ngâm thơ rong càng khoa trường ca ngợi, lập tức lưu loát rút ra cắm trên mặt đất bí ngân trường kiếm. Quay người chém xuống một kiếm hùng địa tinh đầu lâu, tiện tay đem nó ném vào mang theo người túi trong túi. Xét thấy Jolene đối với mình biểu diễn không phản ứng chút nào, gồn giờ vẹt hậm hực buông xuống hai cánh tay, nhếch miệng. Đúng rồi Jolene, sau đó chúng ta làm cái gì? Hồi bông đô. Jolene một bên ra hiệu tờ rẽ xạ và ạ kia bảo trì cảnh giới, một bên đem đổ đầy chiến lợi phẩm túi túi ném lên xe ngựa. Cái này liền trở về rồi. Thế nhưng là, người ngâm thơ rong từ trong ngực móc ra một bản hơi có vẻ ố vàng bản bút ký, tiếc nuối lật qua lại trang sách. Ta đồ ma vịnh thắng điều còn kém cái cuối cùng tiểu tiết. Tùy tiện biên một cái không được sao? Hắc. Jolene. Gôn giờ vẹt bất mãn khép lại bản bút ký. Ta và những cái kia tam lưu người ngâm thơ rong cũng không đồng dạng. Chuyện xưa của ta nhất định phải căn cứ vào chân thực sự kiện, lại thêm chút nghệ thuật gia công. Thêm chút. Nghệ thuật gia công. Jolene khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn đã từng may mắn thoáng nhìn qua gôn giờ vẹt lấy hắn làm nguyên mẫu sáng tác anh hùng sử thi. Nếu như không phải đối cân lượng của mình còn có thanh tỉnh nhận biết, hắn kém chút cho là mình thật sự là cái gì cứu vớt thế giới thiên mệnh chi tử. Đi gồn giờ Best, một cái khác hùng địa tinh đã bị nơi đó vệ đội giải quyết, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian nữa săn giết phổ thông ma vật. Jolene bắt chuyện tờ rẹ xạ và ạ kia trèo lên lên xe ngựa. Hiện tại đi trước phụ cận thành phố và thị trấn giao tiếp ý thác, chỉnh đốn về sau liền lên đường trở về Bundo. Tốt ta. Thấy Jolene tâm ý đã quyết, gồn giờ Best đành phải thở dài, dơ lên roi ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền nhanh trong cách rời mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đất trống. Ngồi tại lắc lư trong xe, nghĩ đến sắp từ mạo hiểm giả công hội lấy được chiến kỹ. Jolene trong lòng dâng lên một trận nhiệt ý, nhưng càng làm cho tâm hắn chiều mênh mông là kinh kiểm chắc, ký chủ đã tập được một môn kỵ sĩ hô hấp pháp, có thể giải khóa cao giai chức nghiệp thực tập kỵ sĩ nhu cầu sức mạnh 20, nhanh nhẹn 18, tinh thần 12, Level 3 tùy ý kỵ sĩ hô hấp pháp, 1, 1 mát cấp cơ sở kỹ thuật, 5, 5 hạng mát cấp ngắn trôi vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, 5, 5 hạng mát cấp cán dài vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, 3, 3 hạng mát cấp vũ khí tầm xa chiến đấu kỹ nghệ, 1, 1 hạng mát cấp tầm chắn đón đỡ, phòng ngự kỹ nghệ, vận dụng hô hấp pháp đánh giết 100 tên địch đối với sinh vật, trong chiến đấu chỉ huy tiểu đội, 3 người hoặc trở lên, chiến thắng thực lực mạnh hơn tự thân đối địch mục tiêu 3 lần phải trang nhậm trước, tấu chương xong, chương 154, ẩn tàng đặc tính. Quân thể tăng thêm. Chương 154, ẩn tàng đặc tính. Quân thể tăng thêm. Các vị, Jolene hít sâu một hơi, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, nhường phía sau lưng tốt hơn dán vào toa xe bên trong. Ta yêu cầu nghỉ ngơi một lát, chờ đến thành phố và thị trấn sau lại tỉnh lại ta. Yên tâm ngủ đi Jolene. Aji lập tức xích lại gần tới, vỗ vỗ chính mình cũng không độ ngực đầy đặn. Lời thề son sắt mà bảo chứng, có ta ở đây, liền con muỗi cũng đừng nghĩ quấy rầy ngươi. Tờ rẹ xạ há to miệng, cuối cùng chỉ là mấp máy môi, nhẹ giọng nói bổ sung, ta hội phụ trách để phòng bốn phía, Jolene tiên sinh. Ở ngoài thùng xe, mặc dù không có ngôn ngữ đáp lại, nhưng xe ngựa rõ ràng chậm dần đồng hồ tốc độ minh gồn dở vẻ đã lĩnh hội ý đồ. Đa tạ. Nói lời cảm tạ qua đi, Jolene chậm rãi khép lại hai mắt, trong lòng mặc niệm, nhậm chức thực tập kỵ sĩ. Chỉ một thoáng, sáng chói kim sắc văn tự tại hắn nhắm mắt sau trong bóng tối hiện. Nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, thực tập kỵ sĩ thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 6, nhanh nhẹn 6, tinh thần 3 không đợi văn tự biến mất, một cố khó nói lên lời năng lượng từ lồng ngực hiện lên, như dòng nước gấm giống như hướng chạy toàn thân. Cùng dĩ vãng đơn thuần thuộc tính tăng lên khác biệt, lần này biến hóa nhường Jolene không tự giác căng thẳng thân thể. Đây không phải đơn giản sức mạnh tăng trưởng, mà là một loại sinh mệnh cấp độ tràn đầy cảm giác. Phản phất khô cạn lòng sông nên đón lũ xuân, khô mục chạc cây nảy mầm mầm non. Cố này ấm áp nhường hắn suýt nữa thoải mái hừ ra âm thanh đến, nhưng nghĩ tới chung quanh còn có những người khác về sau, không thể không kịp thời cắn hàm răng. Mà so sánh cùng nhau, càng kỳ diệu hơn chính là phương diện tinh thần biến hóa. Suy nghĩ như gương sáng giống như trong suốt, xung quanh rất nhỏ động tĩnh thu hết đáy lòng. Tờ rẹ xạ nhẹ cạn hô hấp, a đi trên thân nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, thậm chí càng xe bên trên gồn dở vẹt cái kia liễu lo không ngừng nghĩ linh tinh. Tất cả tin tức ngay ngắn trật tự hiện ra tại cảm giác chung, không chút nào lộ ra lộn xộn. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu thích ứng lấy hoàn toàn mới giác quan thể nghiệm. Jolene nhìn chăm chú trước mắt lưu chuyển kim sắc văn tự, khoe miệng mấy không thể xem xét có chút dương lên. So sánh thượng vị chức nghiệp, cao giai chức nghiệp cung cấp thuộc tính tăng thêm gần như gấp bội, hơn nữa mấu chốt nhất là cảm thụ được trong đầu trước nay chưa có thanh minh, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm. Tinh thần thuộc tính tăng lên. Từ khi vì nhậm chức gánh xiếc người mà quá độ phục dụng hoán linh tệ, dẫn đến dược hiệu suy giảm về sau, Jolene liền rốt cuộc không tìm được ổn định tăng lên tinh thần thuộc tính phương pháp. Mà bây giờ, loại này đã lâu trưởng thành nhường tâm hắn chiều bành trướng. Tinh thần lực tăng cường không chỉ có mang ý nghĩa có thể càng mau lẹ thi triển ảo thuật, càng quan trọng hơn là tại chiến đấu kịch liệt trung duy trì hô hấp pháp vận chuyển, đồng dạng yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Đã qua một tháng bên trong, mỗi lần vận dụng hô hấp pháp lúc chiến đấu, loại kia phân tâm nhị dụng vướng víu cảm giác đều để hắn như nghẹn ở cổ họng. Trong chiến đấu mở ra hô hấp pháp quả thật có thể rõ rệt tăng lên sức mạnh, nhanh nhẹn và cảm giác, nhưng phân thần duy trì hô hấp tiết tấu đều khiến chiêu kiếm của ta dính liền xuất hiện vi diệu trì trệ. Bây giờ tinh thần thuộc tính đột phá, có lẽ có thể đền bù cái này thiếu hụt chí mệnh. Đang lúc hắn đắm chìm trong phần này trong chờ mong lúc, mới kim sắc phụ đề đột nhiên tại trong tầm mắt nở rộ. Kinh kiểm chắc, ký chủ đã nắm giữ đoàn binh tinh thông, cán dài tinh thông, ba hạng mát cấp vũ khí tầm xa chiến đấu kỹ nghệ, một hạng mát cấp tầm chắn đón đỡ, phòng ngự kỹ nghệ đang tính toán trung kinh kiểm chắc, ký chủ đã thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, thép tâm cộng minh đang tiến hành sáp nhập. Sáp nhập hoàn thành thu hoạch được gần tàng đặc tính, kỵ sĩ không chết vào tay không, kỵ sĩ không chết vào tay không, thế gian vật đều có thể vì ngươi sử dụng ngoại trừ ẩn tàng chức nghiệp bên ngoài, kỹ năng cùng ngoài định mức tăng thêm đem kết hợp, lại còn có thể thức tỉnh ra ẩn tàng đặc tính. Jolen còn không tới kịp tiêu hóa cái ngoại ý muốn này niềm vui, đột nhiên tràn vào trong đầu bể bộn tri thức liền để hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, một trận bén nhọn căng đau trong nháy mắt đánh tới. Làm cỗ này xa lạ tri thức dòng lũ rốt cục lắng lại lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Cùng lúc trước nắm giữ đoạn bình tinh thông hoặc cán dài tinh thông cực hạn tại một loại nào đó vũ khí sử dụng kỹ pháp khác biệt. Cái gọi là kỵ sĩ không chết vào tay không tựa như nó miêu tả như vậy. Thế gian vật vật đều có thể vì ngươi sử dụng. Nó phá vỡ vũ khí loại hình giới hạn, nhường bất luận cái gì tới tay binh khí đều có thể điều khiển như cánh tay. Jolen ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông bí ngân trường kiếm, trong đầu hiện ra vô số loại vũ khí tổ hợp chiến thuật tôi diễn. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này đặc tính chỗ đáng sợ nhất không ở chỗ sử dụng mà ở chỗ chuyển hóa. Làm nắm chặt một thanh trường mâu lúc, cơ bắp ký ức hội căn cứ ý nguyện của hắn, đem nó chuyển hóa làm quen thuộc nhất đoạn kiếm chiêu thức, mà nắm chặt chiến phủ trong nháy mắt, lại có thể hoán đổi trường thành trôi vũ khí phát lực phương thức. Đây không phải đơn giản vũ khí tinh thông được ra. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh chuôi kiếm, mà là đem tất cả vũ khí kỹ nghệ thông hiểu đạo lý sau hình thành vũ khí bản năng. Loại này đột phá lẽ thường vũ khí lực không chế, quả thực lật đổ Jolen đối với chiến đấu kỹ nghệ nhận biết. Thế nào Jolen, thấy ác ngộng. Nhìn thấy Jolen mở hai mắt ra, Aia nhẹo đầu xích lại gần, lọn tóc ở giữa nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát theo động tác của nàng nhẹ nhàng lưu động. Nàng hoạt bát nháy máy mắt. Trên xe ngựa là ngủ được không thoải mái, muốn hay không mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút bờ vai của mình. Mượn ngươi cái gối đầu. Thoại âm rơi xuống về sau, thờ dẹ xạ đầu ngón tay im lặng giữ chặt chuôi kiếm. Mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đốt ngón tay đã có chút trắng bệnh. Không cần. Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt. Chỉ là. Được rồi, không có gì. Đúng lúc này, mới kim sắc văn tự tại hắn trong tầm mắt chậm chậm triển khai, thu hoạch được đặc tính, cho tàn tiếng vọng, cho tàn tiếng vọng, chủ động mở ra về sau, hô hấp của ngươi như là vô hình vòng xoáy, hấp thu trên chiến trường vũ khí va chạm hỏa hoa, vẩy ra huyết vụ và chiến đấu hò hét, những nguyên tố này tại trong cơ thể ngươi ngưng tụ làm kim sắc cho tàn tản vào chung quanh quân đội bạn thể nội, rõ rệt tăng lên thể lực của bọn họ và ý chí chiến đấu, quân đội bạn nhận đến cường hóa về sau, hội căn cứ vào thực lực bản thân sinh ra khác biệt trình độ đấu trí phản hồi đến trong cơ thể ngươi, đồng bộ cường hóa ngươi tất cả thuộc tính. Hiệu quả phạm vi quyết định bởi tại tinh thần thuộc tính lại là một cái tăng thêm đặc tính, vẫn là quần thể tăng thêm. Đồng thời và chiến ý sôi trào khác biệt, cái này đặc tính không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không chỉ có như thế, cẩn thận chu đáo xong đặc tính miêu tả về sau, Jolen hô hấp không khỏi dồn dập lên. Nếu như đặc tính miêu tả không có sai, như vậy nói cách khác, quân đội bạn thực lực càng mạnh, cho ta phản hồi cũng liền càng mạnh, cường hóa ta tự thân thuộc tính hiệu quả cũng sẽ càng thêm rõ rệt. Cứ như vậy lời nói, Jolen nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía toa xe bên trong hai người khác. Tờ Rẹ Xạ mặc dù sức mạnh hơi có vẻ kém, nhưng là tốc độ kinh người, đồng thời trong khoảng thời gian này trong chiến đấu, thực lực còn tại bước lên cao. Có thần minh chúc phúc tình huống dưới, đợi một thời gian, nó đi vào siêu phàm lĩnh vực, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần A Di ấy, mặc dù cho tới bây giờ, Jolen vẫn không có triệt để thăm dò tên này tinh linh thiếu nữ thực lực cụ thể, nhưng thô sơ giản lược tính ra, chí ít cũng là phi phàm cảnh giới người nổi bật. Còn có Gồn Dở Vẹt, mặc dù vị này người ngâm thơ trong đối thực lực của mình nói năng thận trọng, nhưng đối phương phạm vi lớn khống chế tinh thần năng lực, cùng với làm vũ khí giao phó vi diệu đặc tính đặc biệt kỹ xảo, đều để hắn ấn tượng mười phần khắc sâu. Như vậy nếu như mở ra cái này đặc tính, cùng ba người này cùng nhau chiến đấu. Thu hồi có chút bay xa suy nghĩ, Jolen nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Chẳng qua trước mắt còn không biết được quân đội bạn phản hồi về sau, cụ thể tăng phúc trị số là nhiều ít, đợi đến về sau còn phải lại đi thí nghiệm một phen. Hắn đang lúc trầm tư, Gồn Dở Vẹt mang theo khoa trương định thán điều thanh âm từ cảng xe truyền đến. Tôn kính đổ mà các dũng sĩ. Nương theo lấy xe ngựa dừng hẳn chấn động, người ngâm thơ rong kéo dài âm điệu. Xin hãy chuẩn bị tốt tiếp nhận sùng bái ánh mắt đi. Thấu chương xong, chương 155, gieo họ. Đại nhân bật mời. Chương 155, gieo họ. Đại nhân bật mời. Mặc dù Gồn Dở Vẹt xưa nay lấy sốc nổi lấy sừng, nhưng lần này lời của hắn lại ngoài ý muốn chuẩn xác. Làm xe ngựa dừng hẳn, màn xe sốc lên sát na. Là Ngân Huy kiếm sĩ. Mau nhìn. Vị yêu bách phát bách chúng tinh linh xạ thủ. Đại anh hùng Jolen đến rồi. Liên tiếp tiếng hoan hô như sóng chiều giống như cuốn tới. Bốn nên chấp hành thông lệ kiểm tra đám vệ binh đồng loạt đi lên trang trọng kỵ sĩ lễ, mấy cái trẻ tuổi thủ vệ kích động đến liền trong tay trường mâu đều tại run nhẹ nhẹ. Hai bên đường tiểu thương nhao nhao dừng lại suy nghĩ, đám trẻ con điểm lấy mũi chân liều mạng xem. Không biết là ai ném ra thứ nhất buộc cây tường bi, trong nháy mắt, các loại hoa tươi như mưa rơi bày khắp trước xe ngựa đường lát đá. Đối mặt chen chúc đám người và sùng kính ánh mắt, Jolen bất đắc dĩ liếc mắt bên cạnh Dương Dương đắc ý gồn giờ best, âm thầm thở dài. Một tháng qua săn giết hùng địa tinh công tích, vốn nên chỉ tại mạo hiểm giả và dòng binh vòng tròn bên trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Nhưng trong đội ngũ hết lần này tới lần khác có cái am hiểu nhất nghệ thuật gia công người ngâm thơ dòng. Mỗi khi những người khác bệ bộn nhiều việc chính sự lúc, vị này thi nhân kiểu gì cũng sẽ đúng giờ xuất hiện tại thành phố và thị trấn các nơi tử quán, dùng hắn thiên hoa loạn truy khẩu tài đem kinh nghiệm của bọn hắn phụ lên thành truyền kỳ. Quyển kia chưa xong bản thảo anh hùng sử thi nó bản chép tay sớm đã tại đầu đường cuối ngõ lưu truyền ra tới. Bây giờ không chỉ có là biết rõ hùng điệu tinh uy hiếp mạo hiểm giả, dòng binh và thành phố và thị trấn vệ binh, liền liền trợ búa tiểu phiến và còn nhỏ hài đồng, đều có thể thuộc như lòng bàn tay địa đạo ra sự tích của bọn hắn. Dương mắt quét tới, cái nào đó tiểu nữ hài thậm chí giơ gậy gỗ, ngai thanh mai khí bắt chước Jolen chiêu bài kiếm chiêu, dẫn tới chung quanh đại nhân một trận cười vang. Gonzales. Jolen mỉm cười tiếp nhận một cái mái tóc xù nam hài dâng lên cây tường bi, vuốt vuốt đối phương xóa tung tóc ngắn. Nhìn xem nam hài chạy về đồng bạn bên người lúc, cái kia đám trẻ con trong mắt lấp lóe sùng bái quang mang về sau, hắn hạ giọng đối người ngâm thơ dòng nói ra: "Ngươi truyền bá chuyện xưa yêu thích ta không can thiệp, nhưng..." Nhìn càng tụ càng nhiều người đàn, Jolen huyệt thái dương bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chí ít nên giữ lại chút tính chân thực, còn có nghệ thuật gia công là cần thiết. Gôn giờ Vest không chờ hắn nói xong cũng ngỡ ngực, thủ cầm trong ngực phát ra tranh minh. Khô khan sự thật, sao có thể nhóm lửa mọi người lửa giận trong lòng diễm đâu? Được thôi. Tuy ngươi mắt thấy đám người đã đem xe ngựa vây chật như nêm cối, Jolen đành phải rèm xe vén lên đứng ở Gôn giờ Vest bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trong trẻo như kiếm phong mở ra ồn ào náo động. Chư vị, huyên náo đường phố lập tức lặng ngắt như tờ. Nhận được hậu ái, Jolen hướng chính đang duy trì trật tự đám vệ binh gật đầu thăm hỏi. Nhưng xin đừng cho trông coi vệ huynh đệ nhóm thêm phiền phức, hơn nữa chúng ta còn cần đi tới mạo hiểm giả công hội giao tiếp ủy thác, cho nên còn xin chư vị tránh ra một đầu thông lộ lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên vang lên kích động hỏi thăm. Jolen đại nhân, ngài lần này lại chém giết một đầu hùng điệu tinh sao? Cái này, ngay tại Jolen châm trước tìm từ lúc, bên cạnh Gồn Dở Vets đã không kịp chờ đợi cởi ra nhuốm máu túi. Theo mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra, người ngâm thơ rong rơ cao hùng điệu tinh giữ tận đầu lâu, phản phất tại biểu hiện ra cái gì chất bảo. Cái đầu kia bên trên ngưng kết giữ tận biểu lộ cùng mũi tên xuyên qua hốc mắt, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ dọa người. Theo một trận như sóng chiều giống như tiếng hoan hô, một vị dáng người nở nang nữ nhân chen đến hàng trước nhất, váy đỏ giống đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Jolen đại nhân, tối nay tới ta kim tượng một tiểu con đi. Tất cả rượu mạch đều miễn phí, ngài lần trước dạy ta vợ con tử chiều kia phản thủ kiếm, hắn hiện tại mỗi ngày trong sân luyện tập đâu. Tinh linh tiểu thư. Mấy người mặc vải thô váy thiếu nữ hướng hạ dìa liều mạng phất tay. Có thể dạy dỗ chúng ta bắn tên sao? Ngài lần trước tại dưới tường thành một mũi tên bắn thủng hai cái gỗ lìn sự tích, chúng ta đều nghe người ngâm thơ rong hát 17-18 lượt á. Hoa hồng tiểu quán vĩnh viên hoan nên tờ rẽ xạ tiểu thư. Một cái bây quanh mỡ đông tạp dẻ béo lao bảng cơ cái thìa hô to. Ngài lần trước một người ăn sạch ba chúng ta thiên thịt muối dự trữ, kết quả ngày thứ hai đám thợ săn đưa tới thịt rừng so với thường ngày nhiều gấp 5 lần, nói là bị ngài tướng ăn kích phát đi săn nhiệt tình. Liên liên duy trì trật tự vệ binh đội trưởng cũng không nhịn được chen vào nói. Gôn giờ vệ đại nhân, ngài tháng trước tại quảng trường hát cái kia đoạn ngân huy tảng sáng khúc nữ nhi của ta mỗi ngày ở nhà đạn lấy phá luật bắt trước hắn đột nhiên ý thức được thất thố, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng thẳng tắp xuống lưng. Đống nhiên, một cái thanh âm non nớt xuyên thấu ồn ào. Jolen đại nhân, mới vừa rồi tặng hoa mái tóc xù nam hải giờ kiếm gỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Ta tương lai của ta cũng phải trở thành giống ngài như vậy đại anh hùng. Cả con đường đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra thiện ý cười vang và tiếng vỗ tay. Đoạn này huyên náo nhạc đệm lại kéo dài một hồi lâu, thẳng đến Jolen liên tục từ chối nhã nhặn. Nhiệt tình đám người mới lưu luyến không rời tán đi. Nhìn xem còn tại khệ đàn sục sôi làn điệu gồn giờ best, Jolen tức giận vỗ vô bờ vai của hắn. Còn đứng ngây đó làm gì? Nên đi mạo hiểm nhà công hội giao tiếp ủy thác. Hát Jolen, ngươi biết cái gì? Ta đây là tại giữ gìn đoàn đội hình tượng người ngâm thơ rong vừa muốn giải thích, chỉ thấy Jolen quay người đối Aiyi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Aiyi, gần nhất mạo hiểm sát thực vất vả, không nếu như để cho gồn giờ best cũng tiếp nhận chút huấn luyện. Ngươi nhìn hắn cái này thân thể gầy yếu xương, nói không chừng lúc nào liền sẽ kéo chúng ta chân sau. Tinh linh thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt như mũi tên đính tại người ngâm thơ dòng trên thân. Tốt lắm. Dây đàn phát ra tranh gào thét. Gôn giờ Vest bằng tốc độ kinh người đem thụ cầm ném bỏ vào toa xe, một bả nhấc lên dây cường, sắc mặt trang nghiêm mở miệng nói ra. Jolen, ta cho rằng ngươi nói đúng. Giao tiếp ủy thác mới là dưới mắt chuyện gấp gáp nhất. Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên như mũi tên rời cung nhảy lên ra, tốc độ nhanh đến hù dọa ven đường một đám chim bồ câu trắng. Bất quá trong nháy mắt, nhà mạo hiểm công hội đã gần ngay trước mắt. Jolen, vậy ngươi cảm thấy huấn luyện chừng nào thì bắt đầu tương đối tốt? A Diệp vuốt ve dây cung, cười mỉm nhìn về phía Gôn Giờ Vest. Cái sau hầu kết kịch liệt nhấp nô sau một lúc, đột nhiên nắm chặt dây cương. Suýt nữa quên mất Jolen. Trước đó bánh phải sau liền xảy ra chút vấn đề. Vì để cho chúng ta đường về đường đi thuận lợi, ta cái này đi tìm người sửa chữa. Không chờ thoại âm rơi xuống, xe ngựa đã mang theo khoa trương khói bụi biến mất tại góc đường, chỉ còn lại vài tiếng bị hoảng sợ tiếng ngựa hí quanh quẩn. Mắt thấy cảnh này, ba người lẫn nhau đối mặt, cười một tiếng, mang theo nhuốm máu túi bước vào công hội đại sảnh. Cùng mới vừa rồi tại trên đường phố một dạng, tiến vào nhà mạo hiểm công hội làm về sau, Jolen mấy người lại lần nữa nên đón một trận gieo họ. Lại lần nữa viên náo chỉ chốc lát về sau, Jolen mới xuyên qua chen chúc đám người, đi tới trước quầy. Lý. theo chiếu nặng túi túi rơi vào trên quầy châm đục, vị này đánh qua mấy lần quan hệ thanh tú nhân viên tiếp tân cũng không biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên, chỉ là cung kính hướng Jolene hạ thấp người hành lễ, lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt túi tiền đẩy lên trước mặt hắn. Jolene tiên sinh, dựa theo ước định chúng ta ngoại trừ tiền thù lao bên ngoài, còn đem ngoài định mức tặng cho ngài một hạng chiến kỹ với tư cách thù lao, bất quá trước đó. Lý túi người hướng về phía trước, hạ giọng nói. Mạo hiểm giả công hội một vị đại nhân vật, muốn cùng ngài gặp một lần, không biết ngài có thời gian hay không. Tấu chương xong, chương 156, Lý Lịch Von Bở Rộn chương 156, Lý Lịch Von Bở Rộn đại nhân vật. Jolene hơi nhíu mày, tiếp nhận túi tiền trong tay ước lượng về sau, liền hứng hở đưa cho sau lưng tờ rẻ xạ. Cái kia không biết vị đại nhân vật này tìm ta có chuyện gì. Tính cả tại Hát Thủy Lĩnh binh lịch, Jolene đã cùng mạo hiểm giả công hội đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Nhưng mà tiếp xúc càng nhiều, hắn đối cái tổ chức này phía sau vận hành cơ chế liền càng phát ra hiếu kỳ. Từ mặt ngoài nhìn, mạo hiểm giả công hội chủ yếu phụ trách tuyên bố ủy thác, cũng căn cứ trong nhiệm vụ cho hướng dòng binh hoặc mạo hiểm giả thanh toán thù lao. Nhưng Jolene chú ý tới, ngoại trừ thương nhân cùng bình dân ủy thác hộ tống, tìm vật chờ vụ mặt nhiệm vụ hội thanh toán tiền hoa hồng bên ngoài, đại đa số thảo phạt ma vật ủy thác đều là do nhà mạo hiểm công hội tự trả tiền ban bố. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Jolene nhưng không tin mạo hiểm giả công hội là cái gì giữ gìn hòa bình thế giới từ thiện tổ chức. Bởi vậy đi qua suy nghĩ sâu xa, hắn đạt được hai loại khả năng. Nó một, thì là nhà mạo hiểm công hội người giật dây, có thể từ ma vật thảo phạt trung thu hoạch được đặc thù lợi ích. Nhưng kỳ lạ chính là, thảo phạt chứng minh bình thường chỉ cần ma vật cái nào đó bộ vị. Gỗ lín lô thai, người thằn lằn lân phiến, xà nhân cuối đuôi, thậm chí mới vừa rồi giao ra hùng địa tinh thủ cấp. Jolene từng cẩn thận đã kiểm tra những chiến lợi phẩm này, nhưng thủy chung không thể phát hiện cất giấu trong đó giá trị. Căn cứ cái này vừa phân tích, nhà mạo hiểm công hội chủ yếu nguồn kinh tế rất có thể là loại thứ hai khả năng. Cái kia chính là cùng nó hợp tác các quốc gia hoặc tổ chức cao tầng cung cấp giúp đỡ. Đạt được cái kết luận này về sau, Jolene không khỏi đối vị này phía sau màn đại nhân vật sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Mà nghe được Jolene hỏi thăm, Lý khe khẽ lắc đầu, lộ ra ấy náy nụ cười. Thật có lỗi, Jolene tiên sinh, ta chỉ là cái phổ thông nhân viên tiếp tân, xác thực không rõ ràng vị đại nhân kia mời ngài cụ thể nguyên do. Bất quá vị này thành tú người trẻ tuổi nói xong, ngón tay tại trên quầy khẽ chọc hai lần, sau đó chỉ hướng đỉnh đầu lầu hai. Vị đại nhân kia giờ phút này chính ở trên lầu chờ đợi, nếu như ngài nguyện ý, có thể trực tiếp hướng nàng hỏi thăm tường tình. Đương nhiên, Lý hợp thời lộ ra nụ cười ấm áp, để tránh gây nên hiểu lầm. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại ngài sắp xếp thời gian, vị đại nhân kia biểu thị sẽ ở này lưu lại mấy ngày, ngài tùy thời có thể trước kia tới bái phòng. Ta hiểu được. Jolene thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, cũng không bởi vì gì có chút che che lấp lấp lời nói mà sinh ra sầu lo. Trong khoảng thời gian này hắn xác nhận ủy thác tiêu diệt ma vật, thậm chí chém giết hùng địa tinh công tích, khách quan bên trên cũng vì mạo hiểm giả công hội tăng thêm danh dự. Huống hồ từ khi đi vào Hà vực chư quốc về sau, hắn chưa hề cùng người kết thù kết toán. Bởi vậy lần này mời hơn phân nửa là ngợi khen hoặc lôi kéo, nên không có cái gì ác ý, mặc dù như thế, Jolene vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Tại cái này tràn ngập siêu phàm sức mạnh thế giới, hắn quen thuộc lấy nhất cẩn thận thái độ đối đãi không biết. Cho nên hơi suy tư về sau, hắn nhẹ mở miệng cười nói ra: "Lý, ta hiện tại liền có rảnh đi gặp vị đại nhân này, bất quá." Hắn nghiêng người ra hiệu sau lưng. Tinh linh thiếu nữ chính trắng trợn nghiêng về phía trước thân thể nghe lén, mà một bên cô gái tóc bạc mặc dù giữ im lặng, nhưng cũng dựng lên lỗ tai. "Ta muốn mang bên trên hai vị đồng đội cùng nhau phó ước, dù sao tiêu diệt hùng địa tinh công lao là chúng ta cộng đồng lấy được." Cái này gì trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Nhưng qua trong giây lát, hắn giống như là tiếp thu được tin tức gì giống như, biểu lộ lập tức giãn ra. "Đương nhiên có thể, Jolene tiên sinh." "Cái kia tốt." Nhạy cảm bắt được nhân viên tiếp tân thần sắc biến hóa, Jolene có chút nheo mắt lại. "Liên làm phiền người dẫn đường." "Được rồi, xin mời đi theo ta." Lý gật đầu đáp ứng, cùng quầy hàng cái khác một tên khác nhân viên tiếp tân thấp giọng bàn giao vài câu về sau, liền đi ra quầy hàng hạ thấp người dẫn đường. "Mấy vị mời tới bên này." Hắn làm cái ưu nhã thủ thế, dẫn dắt ba người hướng thang lầu đi đến. Cùng ồn ào náo động lầu một đại sảnh hoàn toàn khác biệt, mạo hiểm giả công hội lầu hai phảng phất bị một loại nào đó vô hình kết giới bao phủ, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy mấy người giày ra bước qua một sàn nhà phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Thình thịch thình thịch. Lý tiếng đập cửa tại lúc này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột. Cho dù cửa phòng chưa mở ra, vị này nhân viên tiếp tân đã bày ra một mực cung kính tư thái, liền âm thanh đều không tự giác đè thấp. "Von Bở Rộn tiểu thư, Jolene tiên sinh đã đến." Hắn tiếng nói khô khốc căng cứng, đem nội tâm kính sợ biểu lộ không bỏ sót. Một lát yên lặng về sau, trong phòng mới truyền đến một tiếng lười biếng như nói mớ đáp lại. "Mời đến." Như được đại xá lưu gì thở một hơi dài nhẹ nhõm, rón rén đẩy cửa phòng ra về sau, hướng Jolene bọn người hạ thấp người hành lễ, lập tức lặng yên lui ra. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Jolene cùng tờ dễ xạ, à đi trao đổi cái ánh mắt, liền dẫn đầu bước vào giữa phòng. Cung lâu một đại sảnh sáng tỏ thông thấu hình thành so sánh rõ ràng, trong phòng tia sáng lờ mờ mông lung. Nặng nề màn cửa nghiêm thực khép kín, dựa vào mấy chén nhỏ chập chờn ánh đến cung cấp chiếu sáng. Tại lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu rọi, cả phòng hình dáng như ẩn như hiện. Ngắn gọn đến gần như một mạc bố trí, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, tựa như một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn quán trọ khách phòng. Lo sưởi trong tường cái khác trên ghế nằm, một đạo huyền chuyển thân ảnh chính có do. Thẳng đến ba người hoàn toàn đi vào phòng, người kia mới giãn ra hai cánh tay, duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng lên. Đang nhảy nhót ánh đến chung, nàng tử la lan sắc mái tóc lưu chuyển lên kỳ dị vầng sáng, tinh tế lại đường cong là lướt dáng người phảng phất hất lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Làm nàng xoay người lại lúc, lộ ra một trương làm cho người xem qua khó quên khuôn mặt. Da thịt như mật, rất có phong vận. một đôi mắt hạnh có chút thượng tiêu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo thiên nhiên vũ mị, nhưng cái kia con mắt chỗ sâu lại tĩnh như lầm sâu, lắng đọng lấy cùng dung mạo xinh đẹp không hợp tăng thương. Nàng đứng ở nơi đó, vũ mị cùng trầm tĩnh, diễm lệ cùng đạm bạc. Mâu thuẫn khí chất ở trên người nàng kỳ diệu dung hợp, để cho người ta nhất thời mắt long long, lại không dám tùy tiện tới gần. Mà Jolene tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vòng mấy không thể tra kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì đối phương xuất chúng dung mạo, mà là cái kia dị thường thân cao. Tại đa trọng chức nghiệp thuộc tính ra chỉ dưới, mặc dù không có chính xác đo đạc, nhưng hắn nhìn ra chính mình thân cao chừng tại 1m9 trở dưới. Mà trước mắt vị nữ sĩ này chỉ cần hơi ngước mắt, liền có thể cùng hắn nhìn thẳng. Ý vị này chiều cao của nàng chí ít đạt đến chừng 1 thước 8. Như vậy tại nữ tính trung có thể xưng hiếm thấy thân cao, chẳng những không có hao tổn mị lực của nàng, ngược lại cùng tấm kia tinh xảo khuôn mặt, uyển chuyển tư thái hoàn mỹ dung hợp, tạo nên một loại đặc biệt mà mông lung mỹ cảm. Nhưng càng làm cho người ta để ý là Jolene tay phải vô ý thức xoa bên hông chu kiếm, hai mắt có chút nheo lại. Nhờ vào Dung Lô Chi tâm bàn cho lửa thân cận nguyên tố năng lực, hắn bén nhạy bắt được đối phương trên người tán phát ra, cơ hồ nhỏ không thể thấy ma lực ba động. Thật hân hạnh gặp ngài, Jolene tiên sinh. Đang lúc Jolene âm thầm đề phòng lúc, nữ tử lười biếng thanh tuyến phá vỡ trầm mặc. Nàng ưu nhã hạ thấp người hành lễ, tử la lan sắc tóc dài theo động tác khẽ đung đưa. Đương nhiên, còn có tờ rẻ xạ tiểu thư, cùng với nàng sóng mắt lưu chuyển, tại tinh linh thiếu nữ trên thân ngắn ngủi dừng lại. A Vi tiểu thư, cảm tạ chư vị tiếp nhận ta mời. Ánh đến tại nàng tinh xảo xương quai xanh bên trên bỏ ra chập chờn bóng ma. Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu, ta tên là Lilith Bon Bở Dồn. Một cái ý vị thâm trường dừng lại về sau, nàng khẽ môi câu lên như có như không độ cong. Đương nhiệm Hà vực chư quốc mạo hiểm giả công hội tổng đốc, phụ trách trong khu vực này tất cả sự vụ. Tấu chương xong, chương 157, cái khác siêu phàm chức nghiệp giả tấn thăng đường tắt. Chương 157, cái khác siêu phàm chức nghiệp giả tấn thăng đường tắt. Chú ý tới Lilith thánh mắt do xét, á liễu vô ý thức nhăn nhăn mũi thon, tờ rẻ xa mặc dù trên mặt vẫn như cũ duy trì đạm mạc thần sắc, nhưng căng cứng thân thể lại tiết lộ nội tâm của nàng bất an. Mà Jolene nên tiếp đối phương thế sự xoay vần ánh mắt về sau, thì hơi hơi nhíu mày, bàn tay từ đầu đến cuối không có rời đi bên hông chuôi kiếm. Ngài tốt, Lilith nữ sĩ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình ổn. Không biết ngài mời chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Chuyện quan trọng? Không, ha ha. Lilith khẽ cười một tiếng, yêu nhã bước lên phía trước. Ta chỉ là muốn nhận thức một chút các vị. Nàng tử la lan sắc đôi mắt tại dưới ánh đến lưu chuyển. Dù sao chỉ dựa vào 4 người chi lực liền có thể liên tiếp chém giết hùng địa tinh, phần này thực lực thân hình của nàng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không để ý đến sau lưng 2 tên tiểu nữ, chuyên chú khóa chặt tại Jolene trên thân. Cho dù phóng nhãn cả phiến đại lục, cũng chưa có dòng binh tiểu đội hoặc là nhà mạo hiểm đoàn thể có thể làm đến. Theo khoảng cách rút ngắn, một sợi u lan hoa mai lặng yên quanh quẩn tại Jolene chót núi. Người người được cố khí tức này về sau, hắn bất động thanh sắc lui lại nửa bước, duy trì vừa đúng khoảng cách. Nhận được khích lệ, bất quá ngài chuyên mời, không phải chỉ là vì nói những lời khách sáo này a? Nhìn thấy Jolene trong mắt không có chút nào dao động thần sắc, Lilith mấy không thể tra nhíu mày, nhưng bất quá trong nháy mắt liền điều chỉnh xong. Nàng ngồi dậy, mảnh khảnh ngón tay khẽ che môi đỏ. Jolene tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy ống tay áo trượt xuống ngân liên tại ánh đến dưới chết xạ ra nhỏ vụ điểm sáng. Ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lilith thu liễm lúc trước lười biếng thần thái, nhìn thẳng Jolene, trực tiếp mở miệng nói ra. Căn cứ mạo hiểm giả công hội quy định, hàng năm đều sẽ căn cứ hoàn thành ủy thác số lượng và độ khó, đối mỗi vị giang binh hoặc mạo hiểm giả cùng với đoàn đội tiến hành bình xét cấp bậc. Nàng ưu nhã quay người, thon dài thân ảnh tại dưới ánh nến ném hạ một đạo huyền chuyển cắt hình. Ngón tay dài nhọn từ trên mặt bàn nhặt lên một chương mới tinh tấm da dê, đưa về phía Jolene. Đẳng cấp càng cao, có thể xác nhận ủy thác độ khó lại càng lớn, thù lao tự nhiên cũng càng thêm phong phú, không chỉ có như thế khỏe môi của nàng câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chúng ta sẽ còn vì cao bình xét cấp bậc mạo hiểm giả hoặc dòng binh tổ chức, cung cấp ngoài định mức chuyên môn phục vụ. Jolene khẽ không người tiếp nhận tấm da dê, đầu ngón tay chuyển đến trang giấy đặc hữu tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Lần này mời các vị đến đây, là vì chính thức thông trì, quý đoàn đội đã thành công thông qua mạo hiểm giả công hội khảo hạch, đạt đến cấp A nhà mạo hiểm đoàn đội tư chất tiêu chuẩn. Bởi vậy nghĩ trưng cầu các vị ý kiến, có nguyện ý hay không tiếp nhận cấp A nhà mạo hiểm đoàn đội chứng nhận. Nghe Lý Lị tuyên cáo, Jolene rủ xuống ánh mắt, cẩn thận chu đáo lên trên giấy da dê ghi lại nội dung. Thu hoạch tình báo đặc quyền nghiệp đoàn mua xăm chiếc khấu dịch trạm ưu sử dụng chức quyền. Theo ánh mắt đảo qua cái kia mấy chục đầu chuyên môn phục vụ điều khoản, Jolene lông mày dần dần cau chặt. Cũng không phải những điều kiện này không đủ phong phú, mà là hắn đột nhiên ý thức được, mạo hiểm giả công hội phạm vi thế lực xa so với hắn trong tưởng tượng to lớn hơn. Trong đó mấy hạng đặc quyền, nếu như không phải cùng một ít quốc gia hoặc tổ chức thượng tầng thế lực tồn tại chiều sâu hợp tác, là tuyệt không có khả năng cung cấp. Phát giác được Jolene vẻ nghiêm trọng, Lilith tựa hồ hiểu lầm hắn lo lắng, nhẹ giải thích rõ đạo. Đương nhiên, cho dù các vị tiếp nhận cấp A đoàn đội mạo hiểm chứng nhận, nhưng xác nhận ủy thác quá trình vẫn cùng dĩ vãng giống nhau, chúng ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu các vị tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Nghe được lời nói này, Jolene mới không thể tra nhẹ gật đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay và triển lộ ra thiên phú, gia nhập bất luận cái gì tổ chức đều là dư xài. Cho dù là Hà vực chư quốc thương nhân một phái, lấy tinh anh lấy xương ảnh xa tổ chức, chỉ cần Jolene mở miệng, nghĩ đến cũng sẽ không lọt vào cự tuyệt, tối đa cũng chính là và ạ ý ấy mở dạng, trở thành một tên dự bị thành viên. Mà Jolene sở dĩ đến bây giờ đều không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức ý đồ, cuối cùng nguyên nhân chính là không nghĩ thụ đến bất kỳ trói buộc. Cùng các loại gia nhập tổ chức về sau, đạt được ưu đãi và phong phú tài nguyên so sánh, nếu như không phải tình huống đặc biệt, Jolene cảm thấy những này đều không có tự do tới trọng yếu. Bởi vậy nghe được Lilith lời nói về sau, Dỗ Len một lần nữa đem tấm da dê trả lại cho đối phương, chậm rãi mở miệng nói ra: "Cảm ơn ngài thưởng thức, Lý Lịch nữ sĩ." Bất quá Dỗ Len trở lại mắt nhìn Tở Dẻ Xạ và A Lý ấy về sau, mang theo ấy này nói: "Chuyện này, ta còn cần và ta tiểu đội thành viên cẩn thận thương thảo qua đi, mới có thể mới quyết định." "Đương nhiên không có vấn đề." Lý Lịch trên mặt không có chút nào ảo não, chỉ là từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm dương bị quần trụ. "Dỗ Len tiên sinh, phần này là mạo hiểm giả công hội lúc trước hứa hẹn cho ngài chiến kỹ." Nàng đem bên trong một phần đưa cho Dỗ Len. Dỗ Len ước lượng ghi chép chiến kỹ dày đặc quần trụ, không có lập tức xem xét, mà là trước thu vào hầu bao. Nhìn thấy Dỗ Len cử động, Lý Lịch trong mắt lóe lên vẻ hơi tán thưởng, sau đó liền đem một cái khác trương tấm da dê đưa ra. "Mà phần này là cấp A mạo hiểm đoàn đội có thể xác nhận ủy thác, có lẽ có thể trợ giúp ngài làm ra quyết định." Dỗ Len thấy thế, nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, mới tiếp nhận ủy thác thư cẩn thận đọc. Nhưng vừa nhìn thấy tiêu đề, lông mày của hắn liền nhíu lại. "Tham dò mê vụ chi địa, thanh trước chiếm cứ trong đó Lang Vương ủy thác tưởng tình bao quát mê vụ chi địa dị tượng nguồn gốc và Lang Vương vị trí. Làm người khác chú ý nhất là độ khó bình xét cấp bậc. Không phải thường gặp màu đỏ tươi tiêu ký, mà là một đoạn tương đối giản lược văn tự. Đề nghị đẳng cấp: A cấp S dòng binh tiểu đội hoặc mạo hiểm đoàn thể thù lao, tự do, tạm định, thật có lỗi, Lý Lịch nữ sĩ." Cẩn thận xem xong tất cả nội dung về sau, Dỗ Len đơn tay cầm lên tấm da dê, chỉ vào thù lao ô bên trong tự do chữ mở miệng dò hỏi: "Cái này thù lao bên trong tự do là có ý gì?" "Rất đơn giản." Nhìn thấy Dỗ Len chủ động mở miệng hỏi thăm, Lý Lịch khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn: "Chỉ cần ngươi nói lên nhu cầu." Nàng hạ giọng: "Là mạo hiểm giả công sẽ có được có lẽ có thể đủ thu hoạch đồ vật, đều có thể làm lần này ủy thác thù lao." Nói đến đây, ánh mắt của nàng trở nên ý vị thâm trường. Trong đó không chỉ có bao quát tiền tài, bảo cụ, chân quý vật liệu, thậm chí là kỵ sĩ hô hấp pháp, du hiệp thân cận nguyên tố bí thuật, dã man nhân huyết dịch cộng minh pháp, thậm chí cả tháp cao các vu sư từ không chuyển ra ngoài minh tượng pháp, chúng ta đều có thể để nó với tư cách ủy thác thù lao. Nghe được lời nói này, Dỗ Len hô hấp trì trệ. Bởi vì mới vừa rồi Lý Lịch nhắc tới, đều là siêu phàm chức nghiệp giả tấn thăng đường tắt. Cái này mang ý nghĩa nếu như hắn thông qua chứng nhận cũng hoàn thành cái này ủy thác, liền có thể thu được chuyển chức cái khác siêu phàm nghề nghiệp phương pháp. Đây đối với có được chức nghiệp bảng hắn mà nói, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Tấu chương xong, chương 158, chiến kỹ vũ đấu bộ chương 158, chiến kỹ vũ đấu bộ Dỗ Len. Đi ra mạo hiểm giả công hội đại môn lúc, ánh mặt trời chói mắt nhường A Lý không tự giác nheo mắt lại, cau mày nói ra: "Vừa rồi cái kia kêu Lý Lịch nữ nhân, ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, bất quá trong nháy mắt, tinh linh thiếu nữ đột nhiên lại khôi phục ngày xưa hoạt bát thần thái. Thông qua công hội chứng nhận, trở thành cấp A mạo hiểm đoàn, chuyện này ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì." Nàng hai tay giao điệt ở sau, con mắt con thành ngựa nhà. "Cứ như vậy, chúng ta về sau không cần hẹn trước liền có thể ở lại các nơi cao cấp nhất khách sạn á." Phản phất đã cảm nhận được xóa tung nệm xúc cảm, nàng thỏa mãn cọ sát không khí. "Dỗ Len tiên sinh." Theo tinh linh thiếu nữ thoại âm rơi xuống về sau, Tở Dẻ Xạ đem tóc dài màu bạc ưu nhã lung đến sau tai, cũng tức thời mở miệng nói ra: "Ta đối thông qua chứng nhận cũng không có dị nghị, tựa như vị kia tổng đốc nữ sĩ nói, công hội cũng không cưỡng chế chúng ta xác nhận ủy thác, cho nên những cái được gọi là chuyên môn phục vụ thì tương đương với là miễn phí đưa tặng, đương nhiên." Nói đến đây, cô gái tóc bạc hai mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Dỗ Len. "Cuối cùng vẫn muốn nhìn quyết định của ngài, ta hội hoàn toàn tuân theo ngài an bài." Nghe được lời nói này, A Y đôi lông mày nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Nàng ghé mắt liếc nhìn cô gái tóc bạc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, Tở Dẻ Xạ." Dỗ Len mỉm cười gật đầu. "Bất quá chúng ta còn phải trước trưng cầu gồn dở về ý kiến, dù sao chúng ta là tổ bốn người thành tiểu đội." "Được rồi, Dỗ Len tiên sinh." Tở Dẻ Xạ nhẹ giọng đáp lại. Nhìn xem hai người ăn ý hô động, A Y đột nhiên lạnh hừ một tiếng. "Gia hỏa kia ý kiến có cái gì tốt hỏi? Khẳng định lại phải ồn ào cái gì anh hùng sử thi, chém giết ma vật, ngô ứng định thắng điều loại hình." Nàng làm cái khoa trương nôn mửa biểu lộ. Quang là tưởng tượng cũng làm người ta buồn nôn. "Được rồi, A Y." Nhìn xem tinh linh thiếu nữ giống như lúc bắt trước người ngâm thơ dòng khoa trương bộ dáng, Dỗ Len dở khóc dở cười bố vô bờ vai của nàng. "Tóm lại chuyện này trở về sau lại nói." Dỗ Len giãn ra hai cánh tay duỗi lưng một cái. Hiện tại mà hắn luốt có chút mỏi như bà bay. "Vẫn là về trước quán trọ nghỉ ngơi đi, bên ngoài buôn ba lâu như vậy, quả thật có chút mệt mỏi." Ba người một đường tán gẫu tiến vào trong khách sạn, riêng phần mình từ trở lại gian phòng. Theo cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngoại giới ồn ào náo động lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Dỗ Len ngồi tại bên giường, hồi tưởng đến mới vừa rồi tại mạo hiểm giả công sẽ phát sinh hết thảy, không khỏi nhíu mày lâm vào trầm tư. Chính như A Y và Tở Dẻ Xạ nói, hắn đối thông qua công hội chứng nhận chuyện này, cũng không có cái gì bài xích ý nghĩ. Chắc hẳn Gôn Dở Vệ cũng sẽ không phản đối. Chân chính nhường hắn để ý, là cái kia phần tiêu diệt Lang Vương ủy thác nội dung cụ thể. Ủy thác trung lộ ra một ít tình báo, liền liền thân vị ảnh xa tổ chức thành viên A Y cũng không biết được. Cái này đủ để chứng minh mạo hiểm giả công hội cùng hạ vực các nước thương nhân phe phái hoặc quý tộc phe phái có mật thiết liên hệ. Càng làm cho người ta để ý là liên quan tới mê vụ chi địa dị tượng miêu tả, cùng hắn trước đây phỏng đoán hoàn toàn đã khớp. Quả nhiên là ma lực nguyên tố quá độ tụ tập đưa tới dị biến sao? Nhưng căn cứ tình báo, Lang Vương thủ hạ cướp bóc thương đội những tên kia, không chỉ có không có nhận đến cao nồng độ ma lực nguyên tố ảnh hưởng, trên thân cũng không có tình đám cảm nhiệm dấu vết, chẳng lẽ nói một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở trong đầu hắn? Chân lý giáo hội cấm kỵ thí nghiệm lấy được đột phá. Dỗ Len nhẹ nhàng lắc đầu, đem suy nghĩ một lần nữa tập trung tại tự do thủ lao bên trên. Nhìn cái kia kêu lì lịt nữ nhân đã tinh trước dáng vẻ, hẳn không phải là đang nói lao nói cách khác, mạo hiểm giả công hội xác thực có con đường có thể thu hoạch đạo cái khác siêu phàm nghề nghiệp tấn thăng phương pháp. Nghĩ tới đây, Dỗ Len trong lòng không khỏi nóng lên. Nhưng phần này rung động thoáng qua tức thì, hắn rất nhanh bình phục nỗi lòng, không nhường khát vọng đối với lực lượng choáng váng đầu óc. Dù sao cho dù là Hà vực chư quốc như vậy nước nhà thế lực, đối thảo phạt mê vụ xâm lâm lang vương một chuyện cũng phải cẩn thận nhu đồ. Mà mặc dù hắn thực lực không tầm thường, á ỷ mấy người cũng là phi phàm người bên trong người nổi bật. Nhưng chỉ bằng 4 người liền muốn thảo phạt lang vương, cuối cùng không quá hiện thực. Bất quá Dỗ Len cũng không bởi vậy nhụt chí. Dưới mắt chỉ là tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp liền cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian. Tại chính thức tấn thăng kỵ sĩ trước đó, hắn đối với những khác siêu phàm nghề nghiệp tấn thăng đường tắt cũng không mười phần khao khát. Huống chi tại chức nghiệp bảng trợ giúp dưới, thực lực của hắn tốc độ tăng lên đã viễn siêu thường nhân. Theo lấy ma lực nguyên tố dần dần khôi phục, giống mê vụ chi địa như vậy dị tượng, hoặc là lang vương như vậy địch nhân cường đại, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn không cần lo lắng bỏ lỡ rơi cơ hội lần này, về sau liền sẽ không có loại này khó khăn ủy thác. Cho nên ta hoàn toàn có thể đợi tấn thăng kỵ sĩ sau thực lực đủ cường đại lúc, lại để hoàn thành cái này độ khó cao ủy thác, thu hoạch cái khác siêu phàm nghề nghiệp tấn thăng phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, tâm niệm vừa động gọi ra chức nghiệp bảng. Thành công nhậm chức thực tập kỵ sĩ về sau, nhưng không có phát động chính thức kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu, có lẽ là bởi vì ta vô danh hô hấp pháp đẳng cấp còn chưa đủ. Nhìn đẳng cấp là cấp 3 vô danh hô hấp pháp, Dỗ Len như có điều suy nghĩ. Với tư cách siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ tu hành hạch tâm bí thuật, hô hấp pháp hiện nhưng không giống với cơ sở chiến đấu kỹ nghệ, trên đó hạn tuyệt không chỉ cấp 3, cấp 5, thậm chí 10 cấp đều có khả năng. Dù sao hô hấp pháp tạo nghệ sâu cạn, từ trước đến nay là cân nhắc kỵ sĩ thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Làm ra điều phỏng đoán này về sau, Dỗ Len ánh mắt lại rời về phía chủng tộc ô nhân tộc long tộc trước mắt huyết mạch độ dung hợp, ba quả nhiên giống như ta nghĩ. Chú ý tới huyết mạch độ dung hợp so với lần đầu thức tỉnh lúc lại tăng lên 2%, Dỗ Len nhớ lại gần nhất cùng hùng điệu tinh hai trận bị chiến, khẽ gật đầu. Mỗi khi mở ra chiến ý sôi trào cũng toàn lực vận chuyển hô hấp pháp lúc, huyết mạch dung hợp liền sẽ gia tốc, hơn nữa hắn túi đầu xem kỹ chính mình vẫn như cũ chân bóng như lúc ban đầu cánh tay làng ra, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Chức nghiệp bảng sát thực che giấu huyết mạch dung hợp tác dụng phụ, nếu không theo huyết mạch độ dung hợp tăng lên, ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Phát hiện này nhường hắn như chút được gánh nặng. Đem chọn cái bảng một lần nữa kiểm tra một lần về sau, Dỗ Len cẩn thận suy nghĩ lên về sau kế hoạch. Sau đó phải tiếp tục tinh tiến cơ sở rèn thuật và ma pháp cơ sở lý luận mau chóng nhậm chức cao giai phụ ma sư, đến lúc đó có thể nhìn xem cao giai chức nghiệp ở giữa sinh ra của mình hội phát động cái gì ngoài định mức tăng thêm. Mà tại kiên trì tu luyện hô hấp pháp đồng thời, cũng phải dành thời gian thực tiễn hô bị chuyển tụ cho trên biển sinh tồn kỹ xảo, vì chuyển chức hải tặc trải đường. Quy hoạch cố định, Dỗ Len thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong túi tiền lấy ra lý lịch tặng cho cái kia quyển ghi chép chiến kỹ dương bị quyển trục. Đón chói mắt ánh nắng, hắn đem quyển trục chậm rãi trải ra ở trên bàn, nheo mắt lại cẩn thận chú đáo. Chỉ thấy ố vàng trên giấy da dê, thình lình viết ba chữ to: Vũ đấu bộ, tấu chương xong, chương 159, Vũ đấu bộ cùng kỵ sĩ không chết vào tay không, chương 159, Vũ đấu bộ cùng kỵ sĩ không chết vào tay không một loại. Bộ pháp. Nhìn thấy dương bị quyển trục bên trên danh tự, Dỗ Len lông mày có chút nhíu chặt. Từ khi xuyên qua đến thế giới này đến nay, hắn tăng thực lực lên phương thức chủ yếu tập trung ở chiến đấu kỹ nghệ cùng học thức tích lũy bên trên, mà bộ pháp. Dỗ Len ánh mắt khẽ nhúc nhích, lâm vào hồi ức. Giống như chỉ có tổng đang truyền thụ ta cơ sở kiếm thuật và hùng sư kiếm pháp lúc, đề cập tới một số tiến công lúc bước chân kỹ xảo, nhưng trừ cái đó ra. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, lâm vào hồi ức. Cho dù là chức nghiệp bảng bản cho đoạn binh tinh thông cán dài tinh thông trở đặc tính trung ẩn chứa bệ buộn vũ khí kỹ nghệ học thức, nó bên trong liên quan tới bộ pháp nội dung cũng chỉ là không tinh đề cập. Mà ở quá khứ trong chiến đấu, hắn né tránh, đột tiến hoặc là điều chỉnh thân vị, càng nhiều ỷ lại chính là thân thể cường hãn tố chất cùng bản năng chiến đấu. Không nghĩ tới bộ pháp bản thân, vậy mà cũng có thể trở thành một môn độc lập chiến kỹ. Dỗ Len như có điều suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên quyển trục tinh mịn văn tự và đồ giải bên trên. Vũ đấu bộ nội dung cũng không phải là phức tạp dài dòng lý luận, mà là ngắn gọn, tinh chuẩn, như là trên chiến trường mệnh lệnh, không phải cố định xáo lộ. Dỗ Len thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua miêu tả lấy bóng người đồ kỳ. Hạch tâm ở chỗ lưu động cùng vừa phối. Hắn từng chữ từng câu nghiên cứu. Quyển trục trình bày một loại đặc biệt lý niệm. Bộ pháp cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là thân thể lực lượng truyền lại, trọng tâm chuyển gì, cùng với cùng vũ khí trong tay đạt thành hoàn mỹ cộng minh động thái nền tảng. Nó không câu nghệ tại vũ khí là dài là ngắn, là nhẹ là nặng, mấu chốt ở chỗ lý giải vũ khí tự thân thế. Loại kia do nó trọng lượng, trọng tâm, điểm thăng bằng, quán tính và công kích đặc tính cộng đồng tạo thành đặc biệt vận luật cùng trời tính. Cũng lấy bộ pháp đi ăn ý, dẫn đạo thậm chí phóng đại loại này thế. Ăn ý vũ khí thế. Dỗ Len trong lòng hơi động. Quyển trục trong câu chữ, không không cường điệu lấy đối loại này vũ khí thiên tính khắc sâu lý giải là tu luyện vũ đấu bộ hạch tâm cánh cửa, cũng là khó khăn nhất lấy vượt qua nan quan. Vô số trên chiến trường sở soạn lần mò nhiều năm lão binh, hoặc là kinh nghiệm phong phú dân binh, nhà mạo hiểm, cuối cùng cả đời cũng khó có thể chân chính nghe hiểu vũ khí trong tay nói nhỏ. Bọn hắn có lẽ có thể bằng vào kinh nghiệm lục lọi ra một số cố định phương thức phối hợp, nhưng cự ly này chủng tùy tâm sử dụng, điều khiển như cánh tay giống như, nhượng bộ phạt cùng vũ khí thiên tính cộng minh cảnh giới, vẫn là chênh lệch rất xa. Cái này cần một loại gần như bản năng, đối vũ khí nội tại vật lý đặc tính và chiến đấu vận luật tinh chuẩn cảm giác thiên phú, không phải hậu thiên khổ luyện có khả năng tùy tiện với tới. Nhưng Dỗ Len không giống. Vũ đấu bộ bên trong liên quan tới vũ khí thế miêu tả, cùng hắn kỵ sĩ không chết vào tay không hoạch tâm năng lực sinh ra mấy liệt, cơ hội là đo thân mà làm cộng minh. Cái kia hạng thiên phú nhường hắn có thể trong nháy mắt lý giải cũng nắm giữ bất luận cái gì chạm đến vũ khí, thấy do nó trọng tâm, điểm thăng bằng, phát lực phương thức, thậm chí nhỏ bé nhất cá tính. Mà cái này vũ đấu bộ tựa hồ chính là đem cái này kéo dài tứ chi cùng toàn bộ thân thể tại mặt đất di động nghệ thuật kết hợp hoàn mỹ mấu chốt. Nghĩ tới đây, Jolene trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Kỵ sĩ không chết vào tay không để cho ta hiểu vũ khí, mà cái này vũ đấu bộ thì nói cho ta biết như thế nào động đứng lên, nhường phần này hiểu chuyển hóa làm không có kẽ hở công phòng nhất thể. Không phải cứng nhắc bước chân, mà là nhường vũ khí dẫn đạo ta di động, nhường di động phục vụ tại vũ khí phong mang. Trên lý luận rộng mở trong sáng đốt lên thực tiễn khát vọng. Jolene lập tức đứng dậy, đem cái bàn đẩy lên nơi hẻo lánh, trong phòng thanh ra một mảnh không lớn đất trống. Sau đó hắn hít sâu một hơi, rút ra bên hông bí ngân trường kiếm. Ông quen thuộc thanh minh trong lòng bàn tay vang lên. Kỵ sĩ không chết vào tay không thiên phú trong nháy mắt phát động. Bí ngân trường kiếm băng lãnh xúc cảm, vừa đúng trọng tâm, cùng với cái kia phần đặc biệt cứng cỏi cùng sắc bén, như là huyết mạch tương liên giống như rõ ràng truyền lại đến ý thức của hắn trung. Trôi kiếm này thế là mau lẹ, tinh chuẩn, mang theo một tia băng lãnh lực xuyên thấu. Trọng tâm chìm xuống, hạch tâm nắm chặt, sức mạnh bắt đầu tại túc hạ. Một lần đơn giản hướng bên hoạt bộ. Mới đầu, động tác có chút cứng ngắc, cùng qua lại thuần túy lại man lực né tránh hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh từ dẫm thật lòng bàn chân dâng lên, đi qua kéo căng eo hạch tâm chuyển lại, đẩy chuyển động thân thể trôi chạy hướng một bên di động. Di động đình chỉ lúc, thân thể vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ cân bằng. Cơ sở liền rất không giống. Jolene cảm thụ được loại kia trước nay chưa có ổn định cùng hiệu suất cao, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Sau đó hắn nhắm mắt lại, nhường kỵ sĩ không chết vào tay không mang tới đối trường kiếm lý giải đầy giấy não hải, đồng thời nhớ lại vũ đấu bộ quyển trục bên trong liên quan tới cùng vũ khí cộng minh dẫn đạo, làm ra một cái đâm tới thức mở đầu. Hô! Bước chân bước ra trong nháy mắt, Jolene cảm thấy một cỗ kỳ diệu lực kéo. Không còn là ta cất bước, sau đó giảm tỷ hệ mà là giảm tỷ hệ ý đồ phảng phất thông qua trôi kiếm truyền lại đến chân dưới, dẫn dắt đến bộ pháp biên độ và điểm rơi. Bước ra một bước kia, không chỉ có cung cấp hướng về phía trước xung lực, càng vi diệu hơn điều chỉnh hắn trọng tâm và góc độ, khiến cho đâm tới động tác càng thêm thông thuận, sức mạnh phảng phất từ góc chân một mực quán thông đến mũi kiếm, cô đọng không gì sánh được. Hắn thậm chí cảm giác bí ngân trường kiếm mũi kiếm tựa hồ so với di vãng càng khát vọng hướng về phía trước xuyên đấu. Dẫn đạo, vũ khí tại dẫn đạo bước tiến của ta. Jolene mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn nếm thử một cái xéo xuống hoạt bộ tiếp chém bảo. Lần này, tại hoạt bộ hồi cuối, trường kiếm trọng lượng và vung chặt quy tích phảng phất một cách tự nhiên kéo theo thân thể của hắn xoay tròn, đem hoạt bộ động năng hoàn mỹ chuyển hóa làm chém vào lực đạo. Mũi kiếm tiếng xé gió ngắn ngủi mà bén nhọn, so với bình thường dùng ít sức, uy lực lại không giảm chút nào. Hai kết hợp phía dưới, cái này thật sự là quá hoàn mỹ. Jolene cơ hồ muốn thấp hô ra tiếng. Hắn lặp đi lặp lại thử nghiệm mấy cái cơ sở động tác. Trước đột, chệt thoái phía sau, bên cạnh gợi, nghiêng cát. Mỗi một lần hắn đều chuyên chú vào nhường bí ngân trường kiếm thế đi dẫn đạo dưới chân di động, mà không phải mạnh mẽ dùng sức mạnh đi khu chuyển động thân thể phối hợp vũ khí. Mỗi một lần di động cùng công kích kết hợp, đều so với di vãng càng thêm trôi chảy, hiệu suất cao, phản phất trường kiếm thành thân thể của hắn kéo dài, mà bộ pháp thì là cái này kéo dài tứ chi tự nhiên rung động. Gian phòng quá nhỏ, hơn nữa, chỉ nếm thử một loại vũ khí còn thiếu rất nhiều. Jolene trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng tham dò muốn. Kỵ sĩ không chết vào tay không để cho ta có thể khống chế bất kỳ vũ khí nào, mà cái này vũ đấu bộ, nó phải chăng có thể hoàn mỹ vừa phối tất cả vũ khí? Đoàn kiếm quỷ quyệt, thương bá đạo, chiến truy nặng nề, thậm chí những cái kia không phải tiêu chuẩn vũ khí. Khoảng trường bí ngân trên trường kiếm sơ khuy môn kính, hắn liền đã thấy một cái không gì sánh được rộng lớn, tất cả chiến đấu mới tranh cảnh. Cái kia là dùng võ khí làm dẫn, lấy bộ pháp làm cơ sở, đem tự thân hóa là chân chính nghệ thuật chiến đấu cảnh giới. Không do dự nữa, Jolene cấp tốc cuốn lên dương bị quyển trục nhét hồi hầu bao, một thanh cơ lấy trên bản bí ngân trường kiếm, xài bước xông ra khỏi phòng, mục tiêu nhắm thẳng vào sân huấn luyện. Hắn yêu cầu không gian, yêu cầu các loại vũ khí, yêu cầu đem cái này số vừa mới lĩnh ngộ cùng vũ khí cộng minh lưu động chi đạo tại thực chiến mô phỏng trung triệt để nghiệm chứng và nắm giữ. Bước nhanh đi vào thành trong trấn sân huấn luyện và nhân viên quản lý lên tiếng chào về sau, Jolene liền như đói như khát nắm lên các loại vũ khí. Nặng nghề chiến truy trong tay hắn huy động lúc, bộ pháp cùng thân eo thay đổi hoàn mỹ phù hợp, đập mạnh phía dưới sức mạnh mạnh hơn, phản chấn lại bị dưới chân tinh chuẩn điểm rơi xảo diệu hóa giải, cánh tay gánh vác lại giảm. Đổi thanh nhẹ nhàng bảo kiếm, nhỏ vụn hoạt bộ phảng phất bị mũi kiếm dẫn dắt, góc độ công kích xảo trá mau lẹ, đồng dạng thế công tiêu hao thể lực lại rõ rệt giảm bớt, lực bền bị tăng nhiều. Về phần thon dài kỹ thương, tính dễ nổ trước đạp phối hợp hạch tâm phát lực, mũi thương đâm ra tốc độ và lực xuyên thấu đột ngột tăng, thu thương triệt thoái phía sau càng là trôi chạy mau lẹ. Mỗi một lần vũ khí hoán đổi, kỵ sĩ không chết vào tay không nhường hắn trong nháy mắt lý giải vũ khí mới thiên tính, mà vũ đấu bộ thì lập tức đem nơi này giải chuyển hóa làm vừa nhất phối bộ pháp rung động. Sức mạnh từ dưới chân thẳng tới vũ khí cuối cùng, hao tổn cực nhỏ, uy lực càng lớn. Di động cùng công kích liền thành một khối, công thủ chuyển đổi trôi chạy tự nhiên. Thể lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, sức chịu đựng rõ rệt tăng lên. Mồ hôi chảy xuôi, Jolene trong mắt lại quang mang càng tăng lên. Cái này không chỉ là mới bộ pháp, càng là bản năng chiến đấu lột xác. Vũ đấu bộ cùng kỵ sĩ không chết vào tay không kết hợp, đem hắn chiến đấu kỹ nghệ đẩy hướng một cái cảnh giới toàn mới. Ầm. Đem vũ khí trong tay thả lại giá vũ khí bên trên về sau, cảm thụ được trong thân thể bởi vì kích động mà huyết dịch sôi trào, Jolene thở dài nhẹ nhõm. Đáng tiếc phụ cận hùng điệu tinh đã bị tiêu diệt hầu như không còn, nếu không liền có thể trong thực chiến nghiệm chứng, vũ đấu bộ và kỵ sĩ không chết vào tay không có thể mang đến cho ta như thế nào lột xác. Nghĩ như vậy, Hắn khe khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút mở tối sắc trời về sau, liền quay người hướng phía quán trọ phương hướng đi đến. Tấu chương xong, chương 160, đường về chương 160, đường về trở lại quán trọ lúc, tiến đến sửa chữa xe ngựa bánh xe gồn giờ vẹt cũng vừa tốt trở về. Giờ phút này, vị này người ngâm thơ dong chính đội vàng hướng bên cạnh ạ ỉa giải thích cái gì, trên mặt tràn ngập quân bách. Nhìn thấy Jolene trở về, gồn giờ vẹt như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như cấp tốc trốn đến phía sau hắn, hạ giọng cầu khẩn nói. Jolene, ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục khuyết đại chúng ta mạo hiểm chuyện xưa. Cho nên, hắn trộm liếc một cái tinh linh thiếu nữ trong tay nắm chắc vào cùng, cùng với trong mắt nàng nghiền ngẫm ý cười, không khỏi dùng mình một cái. Nhưng ạ gì vấn luyện chuyện của ta, có thể hay không như vậy coi như thôi. Ha ha. Nhìn xem người ngâm thơ trong bộ kia phảng phất chuột gặp mèo biểu lộ, Jolene không khỏi cười khẽ một tiếng, lập tức phủi tay đạo. Được rồi ạ gì ấy, đừng dọa hù gồn giờ vẹt, đi đem tờ rẻ xạ gọi tới, chúng ta thương lượng một chút phải chẳng phải tiếp nhận nhà mạo hiểm công hội nhận chứng sự tình. Thấy Jolene lên tiếng, ạ gì ấy lúc này mới thu liễm trêu tức thần sắc. Không bao lâu, bốn người liền tề tụ trong phòng. Chính như tinh linh thiếu nữ dự liệu như thế, gồn giờ vẹt đối trở thành cấp A mạo hiểm đoàn đề nghị hào không dị nghị, thậm chí kích động đến tại chỗ kích thích dây đàn, tấu vang một khúc sục sôi chương nhạc. Phối hợp cái kia khoa trương hát tử, người không biết chuyện sợ rằng sẽ cho là bọn họ là cái gì cứu vớt thế giới anh hùng, đang muốn đi tiếp nhận bạn người kính ngưỡng. Đủ rồi, gồn giờ vẹt Jolene xoa nở Việt Thái Dương đánh gây hắn ngộ hứng biểu diễn. Đã đều không có ý kiến, tờ dẹ xạ, à ý ấy, các ngươi ngày mai theo giúp ta đi lội nhà mạo hiểm công hội, nhìn xem chứng nhận còn cần gì thủ tục. Về phần ngươi, gồn giờ vẹt hắn nhìn về phía vẫn chưa thỏa mãn người ngâm thơ dòng, dùng sức vô vô bả vai của đối phương. Sáng mai đem đường đi cần thiết vật tư chuẩn bị đầy đủ, nếu như hết thời thuận lợi, chúng ta giữa trưa liền lên đường trở về Vương Đô. Lại lần nữa dặn dò vài câu về sau, mấy người cùng nhau xuống lầu đến đại sảnh. Để ăn mừng lần này mạo hiểm hành trình tạm thời có một kết thúc, bọn hắn xa xỉ địa điểm một bàn lớn thức ăn tịnh soạn. Jolene ngay nuốt lấy mỹ vị món ngon, uống lấy thuần hương rượu ngon, bên hai quanh quẩn gồn dở vẹt động lòng người tiếng ca, mấy ngày liền căng cứng thần kinh rốt cục dần dần lỏng xuống. Cơm nước no nê về sau, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đơn giản rửa mặt hoàn tất, Jolene ghé nằm mềm mại trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, trong bất chi bất giác, ý thức dần dần mơ hồ, chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đám người theo kế hoạch chia ra hành động. Jolene mang theo tờ rẻ xạ và Aki ấy, trên đường đi ứng phó qua lại người qua đường quăng tới kính ngưỡng ánh mắt và liên tiếp tiếng hoan hô, tiến nhập nhà mạo hiểm công hội. Bất quá bọn hắn hôm nay không có gặp phải lì lịt người nữ nhân thần bí kia. Vị này Hà vực chư quốc nhà mạo hiểm công hội tổng đốc, tựa hồ sớm đã liệu định Jolene bọn hắn hội tiếp nhận chứng nhận, bởi vậy đêm qua liền rời đi thành phố và thị trấn. Mà toàn bộ chứng nhận quá trình thì là do khuôn mặt thanh tú nhân viên tiếp tân dị toàn quyền phụ trách. Quá trình so với dự đoán càng thêm thuận lợi, không đến nửa ngày thời gian, Jolene bốn người liền từ phổ thông mạo hiểm đoàn đội chính thức tấn thăng làm nhà mạo hiểm công hội nhận chứng cấp A mạo hiểm đoàn. Cái này huy chương thật đầu. Đi ra công hội đại môn, Aiy đem gì vừa ban phát cấp A mạo hiểm đoàn huy chương giơ lên dưới ánh mặt trời tinh tế tường tận xem xét, trong mắt lóe hiếu kỳ quan mang. Jolene, ngươi biết đây là làm bằng vật liệu gì sao? Thoạt nhìn giống hoàng kim, nhưng xúc cảm tựa hồ lại không giống nhau lắm. Nghe được cha hỏi về sau, Jolene cũng suy nghĩ tới ở trong tay huy chương. Chủ thể là một cái tinh công rèn đúc cám kim sắc hình tròn tròn huy hiệu, biên giới quấn quanh lấy kinh cực cùng hoa hồng sen lẫn phù điêu đường vân. Thuẫn mặt trung ương khảm nạm lấy thủy tinh chất liệu A chữ huy hiệu, tại tia sáng chết xạ lúc lại nổi lên tinh mang giống như vầng sáng xanh lam. Xoay chuyển lúc có thể trông thấy mặt sau khắc rõ thật nhỏ công hội chân ngôn. Dũng nghị cùng trí tuệ đồng hành. Là tinh kim. Nương tựa theo lão thợ rèn hạ kẻ truyền thụ cho học thức, Jolene cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra huy chương chất liệu, nhưng phát hiện này lại làm cho hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Cùng bí ngân nổi danh tinh kim, đồng dạng là đại lục ở bên trên quý hiếm nhất kim loại một trong. Nó độ cứng đủ để tùy tiện đánh nát phổ thông kim loại cùng nham thạch, gen đúc vũ khí càng là truyền ngôn có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự. Nhưng so sánh còn có cố định nơi sản sinh bí ngân, tinh kim khoáng mạch cho đến nay vẫn không có xác thực phân bố quy luật. Bởi vậy tìm kiếm nó điểm đào quáng không chỉ cần phải hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, cho dù thành công khảo sát, sản lượng cũng thường thường ít đến tương cảm. Căn cứ hạ kẻ truyền thụ cho tri thức phán đoán, riêng là trong tay cái này mai tiểu xảo tinh xảo huy chương, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao một cái tinh kim điểm đào quáng hơn phân nửa sản xuất. Cái này đủ để nhìn thấy nhà mạo hiểm công hội kinh người tài lực nội tình. Càng mấu chốt chính là, theo Jolene biết, trước mắt chỉ có tộc người lùn nắm giữ lấy tinh kim rèn đúc công nghệ. Có thể làm cho đám kia xem kim loại hiếm nặng như tính mệnh, tính tình so với đá núi còn quật cường người lùn, dùng tinh kim chế tạo một viên không có chút nào thực chiến giá trị huy chương nhà mạo hiểm công hội cùng ải nhân tộc quan hệ, nhất định mười phần mật thiết. Tinh kim. Nghe được Jolene phán đoán về sau, tờ rẹ xạ cùng ạ ghi trong miệng một lời phát ra thở nhẹ. Cứ việc tờ rẹ xạ không giống gồn dở vẹt như thế kiến thức rộng rãi, nhưng nhờ vào chân lý chi thần ban cho tri thức, nàng đối loại này kim loại hiếm cũng có nghe thấy. Mà ạ ghi càng không cần nói. Tinh linh tộc tại cuối cùng mạt kỷ nguyên trước từng cùng tộc người lùn từng có một đoạn ngắn ngủi thời kỳ trăng mật trong tộc điện tịch tất nhiên ghi lại liên quan tới tinh kim tài liệu cặn kẽ. Thực sự là xa xỉ a. Biết được huy chương chất liệu về sau, tinh linh thiếu nữ có chút hăng hái mà thưởng thức lấy huy chương, đột nhiên hoạt bát nháy mắt mấy cái. Jolene, nếu là ngày nào chúng ta nghèo đến đói, có phải hay không có thể đem cái đồ chơi này bán trọng trấn cờ chống nha? Nghe được lời nói này, Jolene lập tức lắc đầu bật cười. Trên lý luận có thể thực hiện, bất quá chỉ mong chúng ta vĩnh viễn không dùng được cái này đường lui. Trong lúc nói cười, ba người liền trở lại trong lữ điếm. Mà gồn dở vẹt từ lâu chuẩn bị đầy đủ đường về vật tư. Tiếp nhận huy chương về sau, vị này kiến thức rộng rãi người ngâm thơ dòng cùng Jolen giống nhau, bất quá một lát liền lập tức nhận ra chất liệu, nhưng nó cuối cùng nói ra ngữ, lại làm cho Jolen không khỏi bớt bớt có chút đau nhức mi tâm. Jolen, cái đồ chơi này là tinh kim đúng không? Ta nhớ được ngươi rèn đúc tay nghề không tệ, ngươi có thể hay không đem cái đồ chơi này tan, đúc thành ốc kim hoa bộ dáng, khảm nạm đến ta dựng thẳng trên đàn, ngay ở chỗ này vị trí này ta đã cảm thấy không sai. Hắn hưng phấn mà khoa tay lấy đàn thân, mà ạ như thế mà ở một bên làm như có thật bảy mưu tinh kế. Nhìn xem đây đối với tên dở hơi, Jolen đột nhiên toát ra cái suy nghĩ. Thế giới này tinh linh chẳng lẽ đều như thế nhảy thoát? Lắc đầu hất ra cái này kỳ quái ý nghĩ về sau, hắn liền kêu gọi đám người lên xe. Theo ngựa tên minh, gồn dở vẹt thành thạo lái xe ngựa lái về phía cửa thành. Bọn thủ vệ thậm chí chưa thêm kiểm tra liền cung kính cho đi. Không bao lâu, xe ngựa thân ảnh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng. Tấu chương xong, chương 161, tứ hoàn pháp thuật tử vong miễn trừ chương 161, tứ hoàn pháp thuật tử vong miễn trừ cứ việc bởi vì luân phiên xác nhận ủy thác, thảo phạt ma vật, khiến cho Jolen một đoàn người giờ phút này vị trí, khoảng cách vương đô có một khoảng cách, nhưng may mà đường về bình an vô sự. Ngoại trừ ngẫu nhiên có chút không biết sống chết ma vật tại ban đêm tập kích doanh địa, cuối cùng đều bị nhẹ nhóm giải quyết bên ngoài, toàn bộ đường về có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà ven đường gặp phải giông binh và nhà mạo hiểm số lượng, rõ ràng so lúc đến nhiều hơn rất nhiều, cái hiện tượng này nhường Jolen ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, trông thấy ven đường một cái tuổi trẻ giông binh chính đang khoe khoang chiến lợi phẩm về sau, lặng lẽ buông xuống màn xe. Theo lấy ma lực nguyên tố khôi phục, ma vật hoạt động càng thường xuyên, Jolen âm thầm suy nghĩ, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, dưới mắt liền hùng địa tinh loại này ở trong sách cổ ghi lại thực lực thường thường ma vật, đều cần ta đem hết toàn lực, tại đồng bạn hiệp trợ dưới mới có thể chiến thắng, như vậy còn lại những cái kia bởi vì ma lực nguyên tố khô kiệt mà biến mất tại trong dòng sông lịch sử, thực lực cường đại ma vật đâu? Nghĩ như vậy, Jolen nghe bên tai tở rẹ xạ và ạ ỉa liên quan tới thức ăn ngon nói chuyện với nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, lồng ngực liền bắt đầu có quy luật trên dưới chập trùng, hô hấp trở nên đều bình ổn, thể nội như ngọn lửa cực nóng đấu khí cũng bắt đầu có quy luật lưu chuyển. Một đường không nói chuyện, tại gồn giờ vẹt thành thạo không chế dưới, xe ngựa đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng nửa tháng liền thuận lợi đến vương đô. Rốt cục trở về á. Thông qua cửa thành thủ vệ kiểm tra về sau, ạ ỉa cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, thư triển thân thể hướng Jolen phất tay tạm biệt. Jolen, ta phải đi trước ảnh xa báo danh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay ta muốn tới ăn ngươi làm thịt hầm. Lời còn chưa dứt, tinh linh thiếu nữ đã như trong rừng mai con giống như nhẹ nhàng biến mất tại đường đi chen trúc biển người chung. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, gồn giờ vẹt căng cứng thân thể, rõ ràng vung lòng rất nhiều, quay người đối Jolen cười nói. Vậy chúng ta đương nhiên là về nhà. Được rồi. Theo trước xe ngựa đi, quen thuộc dâm đãng biển gió đập vào mặt. Mặc dù đến hà vực các nước thời gian cũng không tính dài, nhưng cỗ này khí tức quen thuộc lại làm cho Jolen rất cảm thấy thân thiết. Không biết vợ dọn sần tiên sinh có hay không đúng hạn ăn cơm, nghĩ đến bị kia thu hoạch được nghiên cứu tài chính về sau, càng mất ăn mất ngủ học giả, Jolen không khỏi lắc đầu. Cứ việc trước khi đi bị thác hố bị chăm sóc, nhưng lấy vợ dọn sần trầm mê thí nghiệm tính tình, sợ là liền vị kia tính tình tốt bán thân nhân đều đau đầu hơn đi. Sau khi xe ngựa chậm rãi lái vào viện lát lúc, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn vượt quá Jolen đoán trước. Không lớn trên bàn đá tán lạc mấy trương tấm da dê, vết mực chưa khô bút tích dưới ánh mặt trời có chút lóe ánh sáng. Mà ngày xưa thời gian này, vốn nên ở trong phòng vùi đầu nghiên cứu vợ dọn sần, giờ phút này lại thái độ khác thường đứng tại bên cạnh bàn. Khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì? Trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng, nước bọt theo kích động giảng thuật văng từ phía. Hiển nhiên, vị học giả này tại Jolen rời đi trong khoảng thời gian này, trôi qua tương đối phong phú. Mà hắn trung thực người nghe, bán thân nhân hobby, chính ngồi ngay ngắn ở ghế đá, một bên say sưa ngon lành nghe vợ dọn sần giảng giải, một bên vận dụng ngòi bút như bay. Bút lông lúng tại trên giấy da dê vang xào xạc, cơ hồ chưa từng ngừng. Thẳng đến xe ngựa dừng hẳn, Jolen bọn người đi tới gần, vợ dọn sần mới rốt cục từ sục sôi trong trạng thái lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, ba chân bốn cẳng xông lên trước, một phát bắt được Jolen bà bay, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run. Jolen, ngươi rốt cục hồi đến rồi, ta có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt? Nhìn thấy vợ dọn sần dáng vẻ hưng phấn, Jolen cũng không có vội vã truy vấn. Hắn đầu tiên là hướng hố bị gật đầu thăm hỏi, mời hắn lưu lại cùng đi ăn tối, lại đối tờ rẻ xạ và gộn dở bẹt làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, lúc này mới lôi kéo vợ dọn sần đi tiến gian phòng. Cùng xuất phát trước lộn xộn bộ dáng hoàn toàn khác biệt, thời khắc này gian phòng sạch sẽ có thứ tự. Tàn mát tạp vật bị chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, các loại nghiên cứu tư liệu cũng phân loại bày ra tại trên giá sách. Xem ra hồ bị tiểu gia hỏa kia đem vợ dọn sần tiên sinh chiếu cố không tệ a. Ngắm nhìn bốn phía về sau, Jolen tại chiếc ghế ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi. Vợ dọn sần tiên sinh, ngài nguyên tố dung hợp lý luận lấy được đột phá. Hắn tinh tường nhớ kỹ vợ dọn sần trước đó nói lên tưởng tượng. Thông qua đặc biệt phương thức nhường thuộc tính khác nhau ma lực nguyên tố dung hợp lẫn nhau. Nếu như cái này lý luận thật sự có thể thực tiễn, không chỉ có thể nhường hắn hỏa diễm tiễn uy lực tăng gấp bội, càng có thể diễn sinh ra nhiều loại biến hóa hiệu quả. Đối thực lực tăng lên rất có ích lợi. Ách, cái này tạm thời còn không có. Vợ dọn sần lung túng gãi đầu một cái, nhưng lập tức liền từ trong ngực lấy ra một đầu ngân liên mặt dây chuyền. Giọt nước mắt trạng hắc rượu thạch mặt dây chuyền dưới ánh mặt trời hiện ra màu đỏ sậm đường vân, như là ngưng kết tơ máu. Jolen, ngươi còn nhớ rõ vật này sao? Đây là. Jolen liếc mắt một cái liền nhận ra kiện vật phẩm này. Đây là đang viễn dương càng tao ngộ chân lý giáo hội phía sau màn hát thủ lúc đánh bại nó phân thân sau lấy được chiến lợi phẩm. Mặc dù lúc ấy liền đánh giá ra đây là một kiện ma pháp khí cụ, nhưng bởi vì không rõ ràng trong đó khắc họa pháp thuật hiệu quả, liền tạm thời giao cho Bợ Giòn Sần đảm bảo nghiên cứu. Jolen, ngươi tuyệt đối đoán không được kiện pháp khí này bên trong khắc họa chính là pháp thuật gì. Bợ Giòn Sần cố ý dừng lại một chút, nhưng không đợi Jolen đặt câu hỏi liền không kịp chờ đợi công bố đáp án. Là tử vong miễn trừ. Tử vong miễn trừ. Jolen con ngươi đột nhiên co vào. Với tư cách tứ hoàn pháp thuật, tử vong miễn trừ hiệu quả đơn giản mà cường đại, có thể chống cự một lần tức tử công kích, chỉ phải chịu tổn thương không có đạt tới đánh vỡ pháp tắc giới hạn, pháp thuật này liền có thể nhường người sử dụng trốn qua một kiếp, tương đương với thu hoạch được đầu thứ hai sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Jolen hô hấp không khỏi dồn dập lên. Bợ Giòn Sần tiên sinh, như vậy ta có thể hay không thông qua kiện pháp khí này thi triển tử vong miễn trừ? Đương nhiên có thể. Bợ Giòn Sần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Pháp khí sáng tạo dự tính ban đầu vốn là vì tại giảm xuống tinh thần lực hao tổn điều kiện tiên quyết, càng thêm nhanh gọn thi triển pháp thuật, bất quá hắn hơi có vẻ lúng túng nói bổ sung. Tựa như cái khác pháp khí một dạng, cái này mai pháp khí bởi vì đã thi triển qua một lần tử vong miễn trừ nguyên nhân, trong đó ma lực nguyên tố đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là học giả bước nhanh đi hướng giá sách, từ tầng tầng điệp điệp tấm da dê trung rút ra một sấp thật dày bút ký, bỏ vào trên mặt bàn. Trong khoảng thời gian này ta có phát hiện trọng đại. Mặc dù vẫn chỉ là lý luận giai đoạn, nhưng kết hợp ta trước đó nghiên cứu ma lực nguyên tố hấp thu đường vân, chỉ cần lại cho ta chút thời gian, tuyệt đối có thể làm cho kiện pháp khí này khôi phục công hiệu. Nói đến đây, Bợ Giòn Sần lại có chút tiếc nuối nói bổ sung. Bất quá kiện pháp khí này chất liệu thực sự quá kém, cho dù sửa lại thành công, chỉ sợ cũng chỉ có thể tái sử dụng một lần tử vong miễn trừ. Nghe được tin tức này, Jolen trong lòng không có chút nào thất vọng. Dù sao đây chính là tứ hoàn pháp thuật. Lấy hắn thực lực trước mắt, dưới tình huống bình thường muốn tiếp xúc đến cấp độ này sức mạnh, mặc dù có chức nghiệp bảng trợ giúp cũng cần thời gian dài dằng dặc. Bây giờ có thể thu được duy nhất một lần thủ đoạn bảo mệnh, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà nhìn xem Bợ Giòn Sần đã tinh trước bộ dáng, Jolen khẽ cười một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra một viên khảm nạm lấy đục ngầu tinh thạch chiếc nhẫn, giao cho trong tay của hắn. Bợ Giòn Sần tiên sinh, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta đem cái này mai pháp khí cũng khôi phục hiệu dụng đi. Đấu chương xong, chương 162, Lv Mát cơ sở rèn thuật chương 162, Lv Mát cơ sở rèn thuật Jolen móc ra, chính là từ trên người Hùng Điệu Tinh lấy được cái viên kia có khắc họa một vòng pháp thuật hộ thuần thuật chiếc nhẫn. Nguyên bản hắn cầm tới chiếc nhẫn lúc, liền định mời Bợ Giòn Sần nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không vì cái này ma lực nguyên tố hao tổn hầu như không còn pháp khí bổ sung năng lượng, khiến cho khôi phục công hiệu. Nhưng mà không nghĩ tới, không đợi hắn đưa ra điều thỉnh cầu này, Bợ Giòn Sần trước cho hắn một kinh hỉ. Đây là. Bợ Giòn Sần tiếp nhận chiếc nhẫn, tử tế suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này đối pháp khí nghiên cứu nhường hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, vẹn vẹn nuốt ve một lát, hắn liền đến có kết luận. Lại một viên pháp khí. Thấy Jolen gật đầu xác nhận, Bợ Giòn Sần ánh mắt lập tức trở nên vi diệu. Đối với Jolen tại phương diện chiến đấu thiên phú, hắn sớm có nghe thấy. Tại Hắc Thủy Lĩnh trang viên quý tộc ở tạm cái kia đoạn thời gian, mặc dù hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, lại vẫn từ tuần tra vệ binh nói chuyện phía bên trong biết được, trước mắt cái này vị trẻ tuổi thực lực tốc độ tăng lên tột cùng có bao kinh người. Nhưng dù vậy, Bợ Giòn Sần cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao năm đó hắn tại Kim Cốc Vương quốc Vương đô xử lý học thuật nghiên cứu lúc, bởi vì làm thuê cho một vị quyền thế hiển hách quý tộc, thấy qua thiên tài không phải số ít. Cho nên, cho dù Jolen tốc độ phát triển viễn siêu thường nhân, hắn thấy cũng bất quá là hơi có vẻ đột xuất, cũng không đến làm cho người rung động tình trạng. Nhưng mà, nuốt ve trong tay chiếc nhẫn, Bợ Giòn Sần ánh mắt dần dần phức tạp. Trên đời này chưa từng thiếu thiên tài, thiếu chính là có thể đang trưởng thành trên đường bắt lấy kỳ ngộ thiên tài. Nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ vì khiếm khuyết mấy phần vật khí, cuối cùng chẳng khác người thường. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, tựa hồ luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đạt được vận mệnh chiếu cố. Tại cuối cùng mạn kỷ nguyên trước đó, cái này hai cái pháp khí, cho dù là khắc rõ tử vong miễn trừ mặt dây chuyền, cũng không tính vật chân quý gì. Dù sao cái gọi là pháp khí, bất quá là những người làm phép khi nhàn hạ chế tác đồ chơi, hiếm khi dùng cho thực chiến, nếu không cũng sẽ không tồn tại ma lực hao hết liền biến thành phế phẩm chí mạng thiếu hụt. Nhưng bây giờ là lúc nào? Khoảng cách cuối cùng mạn kỷ nguyên đã qua đi mấy trăm năm. Tại cái này ma lực đê mê niên đại, bất luận cái gì một viên còn có thể vận chuyển pháp khí, đều là đủ để cải biến chiến cuộc cấp chiến lược tài nguyên. Nhưng tại thời gian trường hạ cọ rửa dưới, nhiều ít huy hoàng truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, càng không nói đến những ngày vốn là yếu đất pháp khí. Nhưng Jolen không chỉ có đạt được pháp khí, còn một lần thu hoạch được hai cái. Càng khó hơn chính là, mặc dù chất liệu kém, cái này hai cái pháp khí lại đều bảo lưu lấy một lần nữa kích hoạt khả năng. Phần này vật khí, nhường kiến thức rộng rãi Bợ Giòn Sần cũng không khỏi âm thầm tắt lưới. Hơn nữa trừ cái đó ra, Bợ Giòn Sần ánh mắt không tự giác trôi hướng Jolen cổ tay trái ở giữa cái kia đoạn tái nhợt hải cốt. Liên quan tới vụ khê chấn tao ngộ, Jolen đối với hắn không có chút nào giấu giếm. Bởi vậy hắn biết rõ, cái này đoạn hải cốt chủ nhân là một đầu chân chính cự long. Đây chính là cự long a. Cho dù chỉ ở trong sách cổ gặp qua tương quan ghi chép, hồi ức những cái kia miêu tả liền để Bợ Giòn Sần đầu ngón tay phát run. Nhưng Jolen không chỉ có từ cự long dưới vớt còn sống, thậm chí bảo vệ cái này cực kỳ trọng yếu chiến lợi phẩm. Theo suy nghĩ lắng đọng, Bợ Giòn Sần ánh mắt càng phức tạp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến người trẻ tuổi này từ nhỏ bé trong từng bước một cuộc khởi, hắn cơ hồ muốn hoài nghi. Trước mắt người thanh niên này, là có hay không nhận lấy vị kia thần minh lọt mắt xanh. Bợ Giòn Sần tiên sinh. Jolen khẽ nhíu mày, đưa tay tại vẻ mặt hốt hoảng học giả trước mắt nhẹ nhàng lung lay. Cho đến lúc này, Bợ Giòn Sần mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. A, thật có lỗi Jolen, vừa rồi thất thần. Hắn hơi có vẻ lúng túng gượng cười hai tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Chiếc nhẫn này bên trên khắc ấn pháp thuật phù văn là một vòng pháp thuật hộ thuật. Jolen nói tiếp. Hộ thuật. Vợ dọn sần hai mắt lập tức phát sáng lên. Đây chính là tương đối thực dụng phòng ngự pháp thuật. Vị học giả này rất mau đem mới vừa rồi bay xa suy nghĩ đều thu liễm, cả người lập tức tiến nhập loại kia nhà nghiên cứu đặc lưu trạng thái chuyên chú. Mắt hắn híp lại, thô ráp đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn mặt ngoài mỗi một đạo đường vân. Khi thì đem chiếc nhẫn giơ lên dưới ánh nến quan sát, khi thì dùng tùy thân tiểu đao cạo nhẹ biên giới chất thí chất liệu. Đột nhiên ngón tay dừng lại, tại cái nào đó chỗ lom xuống lặp đi lặp lại nén mấy lần, khoe miệng lộ ra như có điều suy nghĩ ý cười. Chiếc nhẫn này chất liệu mặc dù thấp kém, nhưng là Vợ dọn sần đem chiếc nhẫn để lên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật trên đó hơi có vẻ đục ngầu tinh thạch, tiếp tục nói: "Bởi vì khắc ấn pháp thuật phù văn chỉ là một vòng pháp thuật nguyên nhân, cho nên đang khôi phục công hiệu về sau, chỉ cần không thường xuyên sử dụng, sẽ không có hư hao phong hiểm." Nghe được tin tức này, rỗ len trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nếu như Vợ dọn sần lời nói là thật, cái kia mang ý nghĩa hắn lập tức liền có thể có được một vòng pháp thuật hộ thuật. Đối với trước mắt chỉ biết mấy cái ảo thuật hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Đã như vậy, Zolen đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đẩy trở lại Vợ dọn sần trước mặt. Liên phiên phức ngài để nó khôi phục công hiệu. Bao tại trên người của ta. Vợ dọn sần sảng khoái đáp. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Zolen liền quay người rời đi Vợ dọn sần phòng nhỏ, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Sắp trời dần tối lúc, hắn liền hoàn thành một bữa ăn tối thịnh soạn. A Di cũng giống như đoán chắc thời gian, giây phút không kém xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn. Nguyên bản hơi có vẻ trống trải tiểu viện, lập tức tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Bữa tối kết thúc, đưa tiến A Di và Hố Bỉ về sau, Zolen liền trở lại trong phòng, nằm tại trên giường mềm mại, tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đúng giờ tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền khởi hành tiến về thợ rèn nghiệp đoàn. Những ngày tiếp theo, Zolen sinh hoạt lại lần nữa quy luật đứng lên. Sáng sớm tiến về thợ rèn nghiệp đoàn rèn luyện cơ sở rèn thuật trạng vạng tối chuyên tâm tu luyện hô hấp pháp, đến ban đêm thì mở ra chuyên chú đặc tính, dốc lòng nghiên cứu cơ sở ma pháp lý luận. Những người khác thời gian cũng nói chung như thường. Vợ dọn sần vẫn như cũ trầm mê ở nghiên cứu của hắn, bản thân nhân Hổ Bị vẫn thỉnh thoảng đến nhà, hướng hắn thỉnh giáo chiến đấu kỹ nghệ. Về phần Gồn Dở Vẹt thì là hoàn toàn như trước đây nóng lòng tại tiểu quán hoặc là quý tộc tổ chức tiệc tối bên trên lên tiếng hát vang, giảng thuật hắn mạo hiểm cố sự. Nắm phúc của hắn, Zolen cái tên này, bây giờ tại hạ vực các nước Vương Đô, cũng coi như là có chút danh tiếng. Tại phía xa Viễn Dương cảng thương nhân Cọ Lìn, không biết thông qua cái gì đường tắt cũng biết tin tức này. Không chỉ có gửi thư kiện biểu đạt ân cần thăm hỏi cùng quan tâm, ở giữa còn kẹp lấy một chương mới tinh tấm thẻ. Bên trong kim lạch, lấy Zolen trước mắt tiêu xài trình độ đến xem, đầy đủ hắn an ổn sinh hoạt một lúc lâu. Mà tờ rẻ xạ tựa hồ bởi vì lúc trước cùng Hùng Điệu Tinh cử chiến, ý thức được thực lực bản thân không đủ, cho nên bắt đầu mỗi ngày tiến về sân huấn luyện khắc khổ tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ, còn thỉnh thoảng đi mạo hiểm người công hội xác nhận mấy cái ủy thác, trong thực chiến tăng lên thực lực của mình. Trong mấy người, muốn nói biến hóa lớn nhất, thuộc về Ái Ái. Bởi vì hà vực các nước thương nhân thế lực chính kế hoạch tiêu diệt toàn bộ chiếm cứ tại Mê Vụ Chi Địa Lam Vương, với tư cách ảnh sát tổ chức dự bị thành viên tinh linh thiếu nữ, kém xa lúc trước như vậy thanh nhàn. Chỉ ít lấy ăn trực số lần ngày càng giảm bất liền có thể nhìn ra, nàng gần đây đến cỡ nào bận rộn. Thời gian liền tại dạng này quy luật trong sinh hoạt lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian đã đi qua. Ầm, ầm, ầm. Thợ rèn nghiệp đoàn phòng làm việc bên trong, quanh quần dầu có tiết tấu kim loại tiếng đánh. Zolen buông xuống thiết truy, dùng kim sắt kẹp lên khối kia đốt đến đỏ bừng phôi thô, đem nó ngâm vào một bên làm lạnh danh nước chung. Xuy. Nương theo lấy một trận bén nhọn khí hóa tiếng vang, nồng đậm màu trắng hơi nước trong nháy mắt dâng lên. Ngay tại cái này mờ mịt trong sương mù, một nhóm ngắn gọn kim sắc văn tự rõ ràng hiện lên ở Zolen trước mắt. Cơ sở rèn thuật đã đạt tới mắt cấp, tấu chương xong, chương 163, thú nhân vật dục đỉ chương 163, thú nhân vật dục đỉ cơ sở rèn thuật cuối cùng đạt tới mắt cấp. Nhìn chằm chằm chức nghiệp bảng bên trên cơ sở rèn thuật phía trước mắt chữ, Zolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa xốc lên thiết truy. Tại đinh đinh đương đương gõ âm thanh bên trong, hắn cảm thụ được trong đó nhỏ xíu khác biệt. Cùng cái khác kỹ nghệ khác biệt, mắt cấp cơ sở rèn thuật cũng không mang đến một loại nào đó đơn nhất, bay vọt tính đột phá. Nó càng giống là đối kinh nghiệm, kỹ nghệ cùng cảm ngộ cuối cùng cô đọng. Đem lại một thanh tôi vào nước lạnh đỏ bừng khí cụ xuyên vào nước lạnh ao về sau, Zolen ánh mắt một lần nữa trở xuống trước nghiệp bảng. Như vậy, khoảng cách nhậm chức phụ ma sư cũng chỉ thiếu kém mát cấp cơ sở ma pháp lý luận và hoàn thành 300 lần pháp thuật đường vân minh khắc. Cùng hạn mức cao nhất chỉ là cấp 5 cơ sở rèn thuật khác biệt, cơ sở ma pháp lý luận tại chuyên chú đặc tính ra chỉ dưới, Zolen đã sớm đem nó tăng lên tới cấp 6, nhưng là mát cấp chứ nhưng vẫn không xuất hiện. Bởi vậy hắn phỏng đoán, cơ sở ma pháp lý luận mát cấp rất có thể tại cấp 7 tả hữu. Về phần khắc họa pháp thuật đường vân cái này, nhiệm vụ xa so với rèn đúc khí cụ phức tạp hơn, thời gian hao phí và tinh lực cũng tăng lên gấp bội. Nhưng ở Zolen ngày qua ngày khắc khổ luyện tập dưới, tiến độ cũng đã tới gần 300 lần, cách mục tiêu, còn sót lại vấn đề thời gian. Cùng là cao giai chức nghiệp, nhậm chức phụ ma sư loại này khuynh hướng sinh hoạt hệ chức nghiệp, thế mà so với thực tập kỵ sĩ thời gian hao phí còn muốn lâu dài dằng dặc. Suy nghĩ hiện lên, Zolen nhưng trong lòng không nửa phần ảo não. Dù sao, so với thực tập kỵ sĩ cần kinh nghiệm liều mạng tranh đấu nhậm chức yêu cầu, phụ ma sư điều kiện hiển nhiên ôn hòa nhiều lắm. Duy nhất đại giới, bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi. Nghĩ như vậy, hắn tiện tay đem rèn đúc tốt mấy món khí cụ để vào hàng dương, kéo vang lên bên cạnh cửa phong linh. Thanh thúy tiếng đập cửa rất nhanh vang lên. Mời đến. Zolen đáp. Đạt được cho phép, người ngoài cửa mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra, lộ ra thấp bé lại dị thường khỏe mạnh thân ảnh. Là thợ rèn nghiệp đoàn sân khấu nhân viên tiếp tân, người lùn Noel. Buổi trưa an, Zolen tiên sinh. Buổi trưa an, Noel. Thăm hỏi đơn giản qua đi, Noel liền túi người bắt đầu kiểm kê hàng trong giường khí cụ. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập một mặt tấm chắn, nghiêng hai lắng nghe lấy cái kia kéo dài thanh thúy tiếng vọng, trên mặt dần dần hiện ra gần như si mê thần sắc. Chậc chậc. Thật sự là Noel thấp giọng than thở, ánh mắt chuyển hướng Jolene. Jolene tiên sinh, ngài rèn đúc tay nghề tựa hồ lại tinh tiến, thật không cân nhắc mở một nhà thuộc về mình tiệm thợ rèn sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần trôi này kiếm sắt, người lùn từ hàng trong dương rút ra một thanh kiếm sắt, giơ lên cao cao. Sắc bén lưỡi kiếm tại buổi chiều dưới ánh mặt trời, lóe ra làm người sợ run phong mang. Làm công tinh lương, tính chất ưu việt, bán hơn vài chục mai ngân tệ tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha. Jolene nghe vậy, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Hắn đến thợ rèn nghiệp đoàn mục đích, vốn là chỉ là vì tôi luyện cơ sở rèn thuật. Về phần tiền, có liền vị này khẳng khái thương nhân tại, chí ít hắn tại Hà Bực Trư Quốc lưu lại trong lúc đó, hoàn toàn không cần vì tiền tài phát sầu. Ta nhưng không có ý định cả ngày canh giữ ở trong lò rèn, dựa vào rèn sắt sống qua. Jolene khẽ cười một tiếng nói ra. Điều này cũng đúng. Noel buông xuống thiết kiếm trong tay, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vương Đô gần đây liên quan tới Jolene nghe đồn, hắn cũng có nghe thấy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhìn về phía Jolene trong ánh mắt, ngoại trừ thưởng thức, tăng thêm mấy phần từ đấy lòng tính y đơn thuần kỹ thuật rèn nghệ, Jolene đã lô hỏa thuần thanh. Tại Noel xem ra, rất nhiều hành nghề nhiều năm lão thợ rèn đều khó mà với tới. Mà càng làm cho người ta sợ hãi than là, trước mắt vị thanh niên này còn có được viễn siêu thường nhân thực lực. Jolene tiên sinh không chỉ có kỹ thuật rèn nghệ như thế tinh xảo, còn có được phi phàm cường giả thực lực chiến đấu thanh trước ma vật, chém giết hùng địa tinh, chật chật chật. Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài và người bình thường chi ở giữa trên lệch sao? Jolene không để ý đến Noel trong mắt vẻ phức tạp, chỉ là dùng một khối đầy mỡ khăn lau xoa xoa tay, tùy ý mà hỏi thăm. Đúng rồi Noel, dịch phần đại sư hôm nay có ở đây không? Rất xin lỗi, Jolene tiên sinh. Noel lập tức khẽ không người, thần thái cung kính trả lời, dịch phần đại sư hôm nay có việc ra ngoài, không thông thạo trong hội, ngài có gì cần ta thay chuyển đặt sao? Không có gì chuyện thần yếu. Nhìn xem người lùn bộ kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Jolene vô tình khoát tay áo. Đã cơ sở rèn thuật đã đạt tới mắt cấp, như vậy hắn cũng không có thời gian dài đợi tại thợ rèn nghiệp đoàn cần thiết. Chống đi thời gian, chính dễ dàng dùng để thực tiễn trên biển sinh tồn kỹ nghệ, vì nhậm chức hải tặc làm chuẩn bị. Sau đó một đoạn thời gian ta có sự tình khác phải xử lý, có thể sẽ không thường đến nghiệp đoàn, cho nên làm phiền ngươi giúp ta hướng dịp phần đại sư biểu đạt một lần ấy nấy. Không có vấn đề, Jolene tiên sinh. Ngắn gọn hàn huyên vài câu về sau, Jolene liền đi ra thợ rèn nghiệp đoàn. Bất quá, hắn cũng không giống thường ngày như thế thẳng về nhà tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, mà là ngồi lấy thuyền nhỏ, trực tiếp tiến về kỵ sĩ học viện. Nếu như vẹn vẹn thực tiễn trên biển sinh tồn kỹ nghệ, thức tỉnh kỹ năng, cái kia chiếc tiểu ngư thuyền cũng là miễn cưỡng đủ. Nhưng nhậm chức hải tặc ngoại trừ muốn nắm giữ 4 hạng trên biển sinh tồn kỹ nghệ bên ngoài, còn có một hạng cứng nhắc yêu cầu. Thành công cướp bóc 5 chiếc cỡ lớn thuyền. Điểm này, hắn tiểu ngư thuyền là vô luận như thế nào cũng làm không được. Cũng may hạ kệ huynh trưởng, bản thân nhân trẻ bỏ, trước đó hứa hẹn qua mượn hắn một chiếc thuyền dùng cho kỹ năng thực tiễn. Đã như vậy, Jolene cũng không có ý định khách khí. Như vậy vừa vặn có thể tại thực tiễn trên biển sinh tồn kỹ nghệ đồng thời, quen thuộc chính quy thuyền thao tác, làm hậu tục cướp bóc nhiệm vụ đánh tốt cơ sở. Hạ quyết tâm, Jolene thông qua cổng thủ vệ kiểm tra, mục tiêu minh xác đi hướng sân huấn luyện. Thường ngày thời gian này, Hobi cũng sẽ ở nơi đó tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ. Nhưng có lẽ là bởi vì hôm nay tới hơi sớm, sân huấn luyện bên trong cũng không có bán thân nhân thân ảnh. Thay vào đó, là một cái dị thường dễ thấy tồn tại. Một cái thân hình cường tráng, khuôn mặt dữ tợn thân ảnh. Người kia chính cơ một cây búa to, đối huấn luyện cọc gỗ phát động liên miên bất tuyệt nặng nề chém bảo. Riêng là cái kia ngột ngạt như sấm, liên miên bất tuyệt tiếng va đập, cũng đủ để hiện lộ rõ ràng ra hắn lực lượng kinh khủng cùng tốc độ kinh người. Là cái kia thú nhân. Thoáng nhìn cái kia mang tính tiêu chí đỏ làn da màu đỏ, Jolene hơi chút hồi tưởng, liền xác nhận thân phận của đối phương. Chính là từng tại đạo sư dạy thực chiến trên lớp, cùng hắn giao thủ qua cái kia thú nhân. Ta nhớ được tên của hắn giống như Theo. Phật đi. Tựa hồ đã nhận ra Jolene ánh mắt, Phật đi động tác trong tay bỗng nhiên đình chỉ. Cặp mắt kia uổng phí nhiều con người bỗng nhiên chuyển hướng sân huấn luyện biên giới Jolene. Trong lúc nhất thời, tiên tĩnh sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có hồng da thú nhân nặng nề như ống bê giống như tiếng thở dốc. Một lát sau, đang lúc Jolene nghi hoặc đối phương vì sao nhìn mình chằm chằm lúc, Phật đi bỗng nhiên mở ra bộ pháp, kéo lấy bước chân nặng nề, trực tiếp hướng hắn tới gần. Tấu chương xong, chương 164, khẳng khái trẻ vỏ chương 164, khẳng khái trẻ vỏ nhìn thấy Phật đi cử động, Jolene có chút nhướng mày. Chẳng lẽ là nghĩ báo lần trước thủ? Nay cũng không phải là Jolene trong lòng còn có thành kiến. Chỉ ít trên phiến đại lục này, liên quan tới thú nhân phong bình thực sự không tốt. Bọn hắn lực lớn vô cùng, ham mê giết chóc, khao khát chiến tranh. Thực lực cường hãn bên ngoài, thú nhân còn có một hạng rộng làm người biết đặc chất. Em hai điểm thuyết pháp là chưa mở linh trí, kỳ thực chính là làm việc xúc động, bất chấp hậu quả. Bởi vậy chủng tộc như vậy, làm ra cái gì quá kích hành vi đều chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Jolene thân thể vô ý thức kéo căng, nội tâm nhưng cũng không có nhiều ít sầu lo. Thú nhân vật dị sức mạnh sát thực kinh người, đơn thuần tố chất thân thể, thậm chí có thể so với Jolene tao nộ qua không ít ma vật. Nhưng cho dù lúc trước trong lúc giao thủ, Phật Đi cũng không có thể thắng được hắn, càng đừng đề cập bây giờ đã thành công tấn thăng thực tập kỵ sĩ hắn. Jolene có hoàn toàn chắc chắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không sử dụng hô hấp pháp, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể và thuần túy chiến đấu kỹ nghệ, cũng đủ để áp chế thậm chí nghiền ép trước mắt vị này từng bước tới gần thú nhân. Nghĩ như vậy, Jolene ánh mắt khóa chặt Phật Đi bả vai, dự phán lấy hắn khả năng công kích phương hướng. Nhưng mà hồng gia thú nhân lại tại khoảng cách Jolene vẹn vẹn 2 bước xa lúc đống nhiên dừng lại, ngay sau đó, làm một cái làm cho người kinh ngạc động tác. Hắn đột nhiên túi người, thật sâu bái một cái. Vạn phần thật có lỗi, Jolen tiên sinh. Cái kia trầm muộn tiếng nói như là sấm rền nổ vang, nhưng trong đó lộ ra do dự cùng thân thiết, lại làm cho Jolen cảm nhận được rõ ràng ấy nấy. Ngày ấy, ta không thể khống chế lại cảm xúc. Cho nên, một câu đơn giản xin lỗi, phần đi lại nói đến gặp đền, dị thường gian nan. Hắn lặp đi lặp lại ý đồ sắp xếp ngôn ngữ, lại phảng phất tổng tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ấp úng không ngừng túi đầu, vụ bề dùng hành động truyền lại chính mình hối hận. Xác nhận đối phương xác thực không có ác ý, Jolen lúc này mới buông lỏng ra đặt tại bên hông trên chuôi kiếm tay. Nhìn xem tự đỉ như là đồng hồ quả lắc giống như khởi khởi lạc lạc túi đầu động tác, lại nhìn thấy cái kia khuôn mặt dữ tợn bên trên toát ra vụng về chân thành, Jolen không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn tiến lên một bước, đưa tay vững vàng đỡ lấy Phật Đi bả vai, hơi vừa dùng lực, liền đem thú nhân uốn cong thân thể vịn thẳng trở về. "Không sao, Phật Đi, ta biết ngày đó ngươi không phải cố ý." Mặc dù đối thú nhân nhất tộc không hiểu nhiều, nhưng hồi tưởng lại ngày đó Phật Đi dần dần nhiễm lên con ngươi màu đỏ ngòm, Jolen trong lòng cũng có suy đoán. Hơn phân nửa là chiến đấu kịch liệt kích phát tên này hồng gia thú nhân huyết mạch, mới khiến hắn nhất thời mất khống chế, làm ra quá kích cử động. "Ngài thật đồng ý tha thứ ta?" Nghe được Jolen lời nói, Phật Đi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại vẫn ồm ồm mà hỏi thăm. Nhìn thú nhân trong mắt cái kia thận trọng thấp vọng, Jolen khỏe miệng không nhịn được hướng lên giơ lên. Một cái khôi ngô giữ tận thú nhân, lộ ra một bộ giống làm sai sự tình hài tử chờ đợi trách phạt thần sắc, quả thực mang theo vài phần buồn cười và đáng yêu. "Đương nhiên, Phật Đi." Jolen cười to vài tiếng, không nhẹ không nặng đập một cái thú nhân kiên cố lồng ngực. "Ngươi thấy ta giống là mang thù người sao?" Lại nói, hắn danh mánh trừng mắt nhìn. "Ngày đó bị mang tới phòng điều trị chính là ngươi, cũng không phải ta." Lần này mang theo điểm trêu chọc ý vị lời nói, phối hợp cái kia hơi có vẻ thô lô đấm ngực động tác, không những không nhường Phật Đi tức giận, ngược lại nhường hắn cảm thấy một tia không hiểu thân cận. Hồng gia thú nhân nhếch môi, dùng cái kia khoan hậu bàn tay gãi gãi cái hót, chất phát cười nói: "Vậy là tốt rồi, Jolen tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Đà tạ ngươi tán thưởng." Nghe được cái này ngay thẳng khích lệ, Jolen khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Vì đánh vỡ hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí, hắn tùy ý hỏi: "Ngươi làm sao một người ở chỗ này luyện tập? Nếu là ta nhớ không lầm, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp a." "Ta..." Phật Đi có chút co quắp xoa xoa rộng lượng bàn tay, lúng túng mở miệng nói: "Tại trên lớp cùng một người học viên lên xung đột, đạo sư liền đem ta đuổi ra ngoài. Khá lắm, vẫn là cái đau đầu mà." "Jolen tiên sinh." Đang lúc Jolen nói thầm trong lòng lúc, trước mắt hồng gia thú nhân bả vai bỗng nhiên sụ xuống, thẳng tắp lưng cũng có chút cong xuống, tấm kia trên gương mặt giữ tợn chất đầy mây đen. "Ngài nói, ta thật có thể hoàn thành việc học, thuận lợi từ kỵ sĩ học viện tốt nghiệp sao?" Phật Đi ảo não dùng sức bắt dắt chính mình thô cứng rắn tạp nhạc tóc. "Ta cái này tính xấu đều là không còn được. Chỉ là tháng này, ta liền chịu 4 lần cảnh cáo." Dễ đạo sư nói, một học kỳ bên trong cảnh cáo vượt quá 10 lần, liền phải cuốn gói rời đi. Dù sao hồ bị còn chưa tới, dưới mắt cũng không cái khác chuyện thần yếu, tăng thêm Phật Đi mới vừa rồi biểu hiện chất phát tính tình, nhường Jolen cảm thấy cái này thú nhân bản tính không xấu. Cho nên hắn hơi chút trầm ngâm về sau, liền chậm rãi mở miệng nói ra: "Phật Đi, nếu như ta không đoán sai, ngươi khống chế không nổi cảm xúc, căn nguyên ở chỗ. Ngươi huyết mạch trong cơ thể tại sao động, đúng không?" "Đúng." Phật Đi tiếng trầm gật đầu. "Jolen tiên sinh, ngài khả năng không tin, có đôi khi ta hận thấu chính mình cái này thân huyết mạch. Nó cho ta viễn siêu thường nhân sức mạnh, thế nhưng để cho ta không cách nào vượt qua cuộc sống của người bình thường." Nhìn xem hồng gia thú trên mặt người thống khổ dễ rủa thần sắc, Jolen nhẹ nói đạo: "Theo ta được biết, thú nhân huyết mạch trung ẩn chứa hiếu chiến thiên tính cùng giết chóc khát vọng, cái này không cách nào trừ tận gốc bản năng. Ta nhớ được kỵ sĩ học viện chương trình học an bài cũng không tính chặt chẽ, không bằng..." Jolen nhẹ nhàng vỗ vỗ Phật Đi bả vai: "Ngươi có thể tại khi nhàn hạ, đi mạo hiểm người công hội xác nhận mấy cái săn giết ma vật ủy thác. Lấy thực lực của ngươi, đối phó những cái kia phổ thông ma vật nên không nói chơi. Cứ như vậy, ngươi đã có thể đem tại trên lớp học được tri thức ứng dụng tại thực chiến, tăng lên việc học trình độ, lại có thể đem huyết mạch mang tới sao động đều phát tiết, đợi đến cảm giác kích động này lắng lại, ngươi tự nhiên là có thể tốt hơn khống chế tâm tình của mình." "Cái này..." "A..." Đoạn này hơi có vẻ dài dòng đề nghị, tựa hồ nhường Phật Đi vốn cũng không tính linh quang đầu lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Bởi vậy hắn túi đầu cẩn thận suy tư một lát, mới rốt cục hiểu Jolen trong lời nói hàng nghĩa, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. "Jolen tiên sinh, ngài thật sự là quá thông minh. Ta cái này đi mạo hiểm người công hội xác nhận ủy thác." Nói xong, Phật Đi mở ra bước chân nặng nề, liền muốn hướng kỵ sĩ ngoài học viện đi đến. Nhưng mà bất quá trước mắt, cái này hồng gia thú nhân lại quay người vòng trở lại, lần nữa đối Jolen thật sâu cúi người: "Jolen tiên sinh, cảm ơn ngài chỉ điểm. Về sau nếu như có cần, xin ngài cứ mở miệng." "Còn có..." Hắn há to miệng, cố gắng nghĩ lại nói chút gì đắc thể lời nói, cuối cùng lại chỉ là vụng về lần nữa hạ thấp người, sau đó mới bước nhanh rời đi. Thật là một cái chân chất ra hỏa. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Jolen bật cười lắc đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bản thân nhân hổ bị chính nhẹ nhàng đạp trên bước chân đi tới. "Jolen tiên sinh." Thoáng nhìn Jolen thân ảnh, hổ bị lập tức bước nhanh tiến lên, trên mặt tràn ra vui sướng nụ cười. "Ngài làm sao ở chỗ này?" Jolen vươn tay, nhẹ nhàng rủi rủi mắt trước tiểu gia hỏa này đầu, lập tức nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Hổ bị nghe xong, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Hai người một bên chuyện tiếng, một bên sóng vai đi ra kỵ sĩ học viện. Xuyên qua rộn ràng đám người, không bao lâu, hai người liền đã tới bến cảng phụ cận, Nhìn trên bến tàu đang bận chuyển hàng hóa thuyền viên đoàn, Jolene nhìn quanh hai bên, ánh mắt tại ở gần bến cảng biên giới mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn.
"Hobby, đại ca ngươi đáp ứng cho ta một thuyền, là cái nào một chiếc?"
"Chính ở đằng kia, Jolene tiên sinh."
Hobby hưng phấn mà đưa tay một chỉ.
Jolene thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cẩn thận chu đáo một lát sau, hắn quay đầu, ngữ khí mang theo một tia do dự.
"Ngươi xác định, đó chính là ngươi đại ca nói tới thuyền nhỏ?"
Tấu chương xong, chương 165, khẳng khái chế bỏ, 2, chương 165, khẳng khái chế bỏ, 2, thiên chân vạn sắc, Jolene tiên sinh.
Hobby nhón chân lên, cố gắng nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng chút, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, dùng sức chút đầu.
"Cái kia chính là biển Tức Hảo. Ta đại ca ở trên biển đi thuyền lúc chiếc thứ nhất thuyền.
Thế nào, đủ đi phong a?"
Nghe được lời nói này, Jolene ánh mắt lần nữa đi theo nửa người tầm mắt của người nhìn lại. Hắn vượt qua chỗ gần mấy chiếc danh phủ kỳ thực cỡ nhỏ thuyền đánh cá và gần biển xà lan, rơi vào bến cảng biên giới một chỗ cảng sâu chuyên dụng nơi cập bến bên trên. Nơi đó thả neo một chiếc thuyền. Một chiếc cùng lúc ấy yến hội lúc, chệ vỏ hơi hở thuyền nhỏ miêu tả, hoàn toàn khác biệt quái vật khổng lồ. Nó thể lượng kinh người. Dù cho cùng bên cạnh mấy chiếc đi xa trở về cỡ lớn thương thuyền so sánh, nó cũng không chút nào lộ ra kém. Thậm chí tại cột buồm độ cao và bong thuyền rộng lớn bên trên, ẩn ẩn có vượt trên một đầu xu thế. Màu đậm tượng một thân thuyền rãi dầu sương gió, ngấn nước nơi muối nước đọng sâu nặng, còn giữ mấy chỗ dễ thấy tu bổ dấu vết. Nhưng mà tỉ mỉ bảo dưỡng để nó chỉnh thể trạng thái ý nguyên tốt đẹp. Dầu cây trầu thấm vào vật liệu gỗ hiện ra quang trạch, bong thuyền chặt chẽ vuông vức, tuy có mài mòn lại không mục nát. Nặng nghề mạn thuyền trên hàng rào, đồng thau đinh tán trầm ổn lấp lóe. Ba cây tráng kiện chủ cột buồm đâm hướng lên bầu trời, dây thừng và tác cố kiểm chế đến cẩn thận tỉ mỉ.
Biển Tức Hảo.
Nhìn lên trước mắt cùng danh tự này hình thành tươi sáng tương phản quái vật khổng lồ, Jolene khỏe miệng không tự giác có quắc một lần. Hắn nguyên lai tưởng rằng trệ vỏ trong miệng thuyền nhỏ tối đa cũng liền so với cỡ nhỏ thuyền đánh cá hơi lớn hơn một chút, không nghĩ tới lại là như vậy quy mô. Loại này thể lượng thuyền, đừng nói cung cấp hắn luyện tập hàng hải kỹ nghệ, chính là viễn dương đi thuyền cũng dư xài.
Đại ca ngươi thật đúng là khẳng khái.
Jolene nhẹ giọng cảm thán, sau đó chuyển hướng Hobby.
Bất quá, Hobby, ta chỉ là truyền thụ ngươi một số cơ sở chiến đấu kỹ nghệ, dùng biển Tức Hảo với tư cách đáp lễ, thực sự quá quý giá.
Jolene tiên sinh, ngài không cần chối từ.
Bán thân nhân lại chậm rãi lắc đầu.
Ta đại ca dạy bảo qua ta, tình nghĩa không thể dùng đơn thuần vật chất để cân nhắc, huống chi ngài cũng nhìn thấy, hắn hiện tại có tốt hơn thuyền, chiếc thuyền này để đó cũng là để đó không dùng, ngài hoàn toàn không cần có gánh vác.
Tựa hồ lo lắng Jolene vẫn không chịu tiếp nhận, Hobby lại khẩn thiết bổ sung vài câu.
Cùng lúc trước gặp phải hồng gia thú nhân vật gì khác biệt, bản thân nhân khẩu tài khá tốt, phản phất sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu, đem khuyên nói lời thao thao bất tuyệt nói tới.
Jolene cũng không phải nhăn nhó người.
Tại đối phương trải qua khuyên bảo, liền cũng thản nhiên tiếp nhận phần hảo ý này.
Được rồi, Hobby, ta minh bạch ngươi ý tứ.
Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đừng bán thân nhân nói rông dài, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, khép cười một tiếng.
Chắc không được gồn dở vẹt tên kia như thế thích ngươi, xem ra so với làm chiến sĩ, ngươi đi theo hắn đi tiểu quán kể cố sự mạo hiểm, nói không chừng có tiền đồ hơn.
Nghe được Jolene danh mánh lời nói, Hobby chẳng những không có bất mãn, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng.
Nói như vậy, Jolene tiên sinh ngài lần sau viết thư lúc, nhớ kỹ thay ta hướng đại ca ngươi nói lời cảm tạ.
Không có vấn đề.
Hobby vô vô chính mình không tính dày đặc lồng ngực, không kịp chờ đợi nói.
Cái kia Jolene tiên sinh, chúng ta bây giờ liền lên thuyền xem một chút đi.
Jolene nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hobby hướng biển Tức Hảo đi đến.
Leo lên bong thuyền, Jolene nhìn khắp bốn phía.
Chính như mới vừa rồi trông về phía xa thấy, thân thuyền tuy có nhiều chỗ tổn hại, nhưng đều tu bổ đến chỉnh tề.
Chỉnh thể bảo dưỡng 10 phần không sai, không có bất kỳ cái gì suy bại dấu hiệu.
Jolene nhẹ nhàng bước lên dưới chân kiên cố bong thuyền, trong lòng vừa dâng lên vui sướng lại bắt đầu cấp tốc tiêu tán.
Cứ việc trước đây chưa hề chỉ huy quá lớn hình thuyền, nhưng Jolene rất rõ ràng, muốn để một chiếc thuyền ở trên biển thuận lợi đi thuyền, ngoại trừ thuyền trưởng, lái chính, tài công, nhìn viên những này mỗi người quản lý chức vụ của mình mấu chốt chức vị, còn cần đại lượng thuyền viên đến thao túng dây của buồm, khu động thuyền. Dù sao trên biển đi thuyền, không chỉ có dựa vào sức gió, cũng cần nhân lực phụ trợ.
Giống biển Tức Hảo dạng này đại hình thuyền, như nghĩ bình thường đi thuyền, phỏng đoán cẩn thận chí ít yêu cầu 100 đến 200 tên thuyền viên mới có thể cung cấp đầy đủ động lực.
Cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thuyền viên thường ngày tiêu hao, Jolene ngược lại không lo lắng.
Dù sao hắn mới từ có lỉnh nơi đó đạt được một chương mới tinh tấm thẻ, bên trong kim ngạch đầy đủ hắn tiêu xài, dùng cho ma luyện hàng hải kỹ nghệ.
Chân chính khó giải quyết chính là nhân viên vấn đề.
Cùng lục địa đường đi khác biệt, trên biển đi thuyền yêu cầu trực diện thiên nhiên vĩ lực.
Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất hàng hải người, hơi không cẩn thận cũng có thể là táng thân đáy biển.
Mặc dù dưới mắt Jolene thực lực đã đưa thân phi phạm cảnh giới người nổi bật liệt kê, nhưng đối mặt hải dương mênh mông cuồng bạo sức mạnh, ý nguyên bất lực.
Bởi vậy, thuyền viên nhất định phải có tương đối hàng hải kinh nghiệm.
Tại gần biển Hà vực chư quốc vương đô, có kinh nghiệm thuyền viên cũng không có tìm.
Nhưng mà bọn hắn phần lớn sớm đã làm thuê cho riêng phần mình đại thương hội.
Nếu như bây giờ bắt đầu chiêu mộ sắp xếp, chỉ sợ đến tốn hao mấy tuần thời gian, Jolene mới có thể chân chính bắt đầu thực tiễn hàng hải kỹ nghệ.
Mà hắn cũng không quá muốn ở phương diện này chậm trễ thời gian.
Ý nghĩ này mới từ Jolene hiện lên trong đầu, lời nói liền đã thốt ra.
Ngoài ý liệu là, bản thân nhân tựa hồ sớm đã dự liệu được vấn đề này.
Hobby kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, giọng kiên định nói:
"Yên tâm đi, Jolene tiên sinh. Vấn đề này ta và đại ca đã sớm cân nhắc đến. Trước đó đi theo đại ca thuyền viên bên trong, có không ít người bởi vì thụ thương hoặc tuổi tác đã cao, thân thể không thích hợp nữa viễn dương đi thuyền, nhưng nghề tình bọn hắn lập hạ công lao,
đại ca mỗi tháng đều sẽ từ ích lợi chung rút ra một phần tiền cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn làm chút thuyền sửa chữa bảo dưỡng làm việc. Đã ngài hiện tại chỉ là muốn luyện tập hàng hải kỹ nghệ, năng lực của bọn hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chỉ cần ngài đồng ý, ngày mai ta liền có thể triệu tập bọn hắn lên thuyền làm việc, trong lúc đó hết thảy chi tiêu, tự nhiên do ta đại ca gánh chịu. Nghe được lời nói này, Jolene trên mặt thần sắc hơi mở ra. Hắn không nghĩ tới Hồ Bị và Trệ Võ lại suy tính được như thế chu toàn. Theo sắp xếp của bọn hắn, chính mình cơ hội là lên thuyền liền có thể bắt đầu luyện tập, cái khác việc vặt một mức không cần quan tâm. Hơn nữa, trở về chỗ Hồ Bị miêu tả, Trệ Võ cung cấp nuôi dưỡng không cách nào đi xa lao thuyền viên sự tình, Jolene đối vị kia to còn bản thân nhân lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Vô luận năng lực vẫn là phẩm cách, đều không có thể bắt bẻ. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên làm thuyền trưởng. Dù cho dứt bỏ Hồ Bị cái tầng quan hệ này, như vậy người cũng giá trị tuyệt đối đến tâm giao. Nghĩ tới đây, Jolene chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Bị bả vai. "Hồ Bị, biển tước hào cho mượn ta luyện tập hàng hải kỹ nghệ, phần tình nghĩa này ta đã vô cùng cảm kích, cho nên những thuyền viên kia tại trong lúc này tiêu xài, liền để ta tới gánh chịu đi." Thấy Hồ Bị còn muốn tranh luận, Jolene vung tay lên, cắt đứt hắn sắp ra miệng lời nói. "Quyết định như vậy đi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là tính toán chi ly quỷ nghèo kiết sát sao?" Hắn hướng bản thân nhân nháy mắt mấy cái, khóe miệng mang theo ý cười. "Dĩ nhiên không phải." Hồ Bị vội vàng lắc đầu. Nhìn xem Jolene không thể nghi ngờ thần sắc, hắn đành phải khẽ gật đầu một cái. Hai người lại ngắn gọn thương nghị vài câu, quyết định luyện tập hàng hải kỹ nghệ an bài. Trao đổi sau khi kết thúc, Jolene vốn định trực tiếp đem con lìn tặng cùng tấm kia chứa đựng kim tệ tấm thẻ giao cho Hồ Bị. Nhưng tên này bán thân nhân nói cái gì cũng không chịu thu, kiên trì muốn đợi sau khi trở về hạch toán tốt tất cả chi tiêu, liệt ra danh sách cho Jolene xem qua, lại thu lấy phí tổn. Nhìn xem tiểu gia hỏa bộ này cố chấp tư thế, Jolene đành phải thôi. Hắn nhẹ nhàng luốt luốt Hồ Bị đầu, hai người liền một bên thảo luận chi tiết, một bên đi về nhà. Mới vừa đi tới cửa nhà đẩy ra cửa sân, một cái thanh âm quen thuộc liền phiêu đi qua. "Jolene, ngươi làm sao mới trở về? Ta đều nhanh đói dẹp bụng." "À đi ảnh." Jolene theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa trước bàn đá nằm sấp cái kia đạo tinh tế thân ảnh, không khỏi nhướng mày. "Ngươi thế mà còn tại Vương Đô? Mấy ngày nay đều không có gặp ngươi tới dùng cơm, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi theo ảnh xa tổ chức những người khác đi tiêu diệt làng Vương nữa nha." "Ồ." Tinh linh thiếu nữ nghe vậy ngồi thẳng lên, một mặt hoang mang. "Jolene, làm sao ngươi biết chuyện này? Ta nhớ được không có nói ngươi a." "Đây còn phải nói." Jolene tức giận nhìn sang có chút mơ hồ Aiy. "Trong khoảng thời gian này Vương Đô vệ binh điều động như vậy thường xuyên, ta cũng không phải mù lòa." "Ha, ha ha ha." Tinh linh thiếu nữ cũng ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, lúng túng gãi gãi gương mặt, đội vàng nói sang chuyện khác. "Ngươi quan sát đến không sai, Jolene." Nàng từ trên ghế đứng người lên, lười biếng duỗi lưng một cái. "Ngày mai ta liền muốn khởi hành đi mê vụ chi địa, cho nên hôm nay đặc địa tới tìm người ăn bữa tạm biệt bữa tối." Đấu chương xong, chương 166, nỗi lòng phức tạp ạ, chương 166, nỗi lòng phức tạp ạ, đừng nói tạm biệt bữa tối loại lời này. Jolene tiến lên một bước, dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy dưới tinh linh thiếu nữ chân bóng cái chán. "Nói thật giống như đây là chúng ta cuối cùng một bữa cơm giống như." "Hi hi." A Diệp vuốt vuốt trên trán phiếm hồng vết nhỏ, cười đùa tập hợp đến rất gần, hô hấp cơ hồ phất qua Jolene gương mặt. "Jolene, ngươi đây là đang lo lắng ta sao?" Nàng ánh mắt một mực khóa lại Jolene mặt, mang theo danh mảnh ý cười, nghĩ bắt giữ hắn mỗi một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nhưng Jolene tiếp xuống trả lời, lại làm cho nàng hơi mở ra. "Đương nhiên." Đối với tinh linh thiếu nữ thăm dò, Jolene cơ hồ không có chút gì do dự. Cứ việc gạ gì tiếp cận hắn động cơ đến nay thành mê, nhưng đoạn này thời gian ở chung, đủ để cho Jolene vững tin nàng cũng vô ác ý hung chi. Lúc trước nàng không nói hai lời liền theo hắn cùng nhau tiêu diệt toàn bộ ma vật quả quyết, sớm đã nhường Jolene đưa nàng coi là bằng hữu chân chính. Nói xong, Jolene hướng A Yi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng đuổi theo, liền quay người trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. A Yi thấy thế, tùy ý hướng Hồ Bị phất phất tay, bước chân nhẹ nhàng đi theo. Đi vào phòng, Jolene từ một bên trong tủ gỗ lấy ra một cái làm công tinh xảo hầu bao đặt lên bàn. "Đây là ta điều phối một số dược tề, hiệu quả không tính mạnh mẽ, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu, còn có." Hắn vừa nói, một bên đem sớm đã chuẩn bị xong vật phẩm chụp vừa xuất ra. "Đây là theo ngươi kích thước định tố giáp ra. Ta vốn là muốn rèn đúc càng kiên cố tỏa giáp hoặc bản giáp, nhưng cân nhắc đến phong cách chiến đấu của ngươi, vẫn là tuyển mềm dẻo thuộc ra, trừ cái đó ra." Trên bàn gỗ vật phẩm dần dần chất thành núi nhỏ. A Di ấy nhìn Jolene vẫn đang không ngừng lấy vật bóng lưng, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, trong mắt bốn tầng kia mang theo một chút ngụy trang tươi đẹp hào quang lặng yên rút đi. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời, càng thêm mềm mại phức tạp cảm xúc, im lặng chảy xuôi tại nàng nhìn chăm chú trong ánh mắt. Bất quá Jolene cũng không nhận thấy được tinh linh thiếu nữ mắt bên trong lưu chuyển tâm tình rất phức tạp. Hắn chỉ là bước cằm, xem kỹ lấy chất trên bàn thả vật phẩm. "Ừm, những này hẳn là không sai biệt lắm, chờ một chút." Hắn giống như là bỗng nhiên nhớ lại cái gì, bước nhanh đi đến nhà gỗ nơi nhỏ lánh. Quay người khi trở về, trong tay đã nhiều hơn một thanh mới tinh trường cung. "Trước đó quan sát qua ngươi phương thức chiến đấu, so sánh bằng cùng, loại này trường cung có thể để ngươi thoải mái hơn phát huy sức mạnh ưu thế." Nói xong, Jolene đem trường cung đưa tới. A Di tiếp nhận trường cung, đầu ngón tay mơn trớn bóng loáng ôn nhuận cong lưng, ánh mắt cẩn thận kiểm tra lấy. "Trôi này trường cung phân lượng 10 phần, do tốt nhất màu đậm tử tâm một tinh tâm chế tạo thành. Cong lưng hoa văn tinh mịn trôi chảy, rèn luyện được chân bóng ôn nhuận. Cánh cung cũng không phải là đơn giản hình cung, mà là bày biện ra một loại tràn ngập sức mạnh mỹ cả nguyệt nha hình đường cong, hoàn mỹ phù hợp tinh linh kéo cung phát lực phương thức. trôi nắm nơi bao vây lấy mềm dẻo thuộc da, chặt chẽ dán vào bàn tay nàng mỗi một tấc, phản phất vì nàng lượng thân định chế. Cung sao đường cong lưu loát, khảm nạm lấy chớp lên tơ bạc đường vân. Loại này làm công. Aji nhẹ nhàng phát đông lúc ních dây cùng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dỗ len rèn đúc tay nghề, đã vậy còn quá xuất sắc sao? Đang lúc tinh linh thiếu nữ âm thầm cảm khái lúc, ánh mắt đột nhiên chạm đến khom lưng bên trong tới gần trôi nắm vị trí, hô hấp không khỏi trì trệ. Nơi đó, rõ ràng mà trịnh trọng tiên khắc lấy dễ thấy văn tự. A Di Tinh Ngữ, mỗi một chữ mẹ vết khắc đều thâm thúy trôi chảy, mang theo không dung nhận sai chuyên môn ấn ký. A Di trong lòng nóng lên, nhưng nàng thần sắc trên mặt chưa biến, chỉ là thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn như cũ treo thường ngày bộ kia hoạt bát đủ cười. Nhưng mà hơi khô khốc tiếng nói lại để lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Jolen, những vật này đều là ngươi cố ý chuẩn bị cho ta sao? Đương nhiên. Jolen nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì thợ rèn nghiệp đoàn tài nguyên dự trữ tương đối phong phú, hắn tại ma luyện cơ sở rèn thuật sau khi liền tự móc tiền túi đoán tạo không ít yêu cầu khí cụ, A Di trưởng cùng chính là một cái trong số đó. Cho nên nhìn thấy thanh niên trước mắt trên mặt bằng phẳng thần sắc, A Di ấy mất tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, dùng ngón tay đem màu nâu mái tóc vén đến sau tai, đang muốn nói thêm gì nữa lúc lại bị Jolen lời nói đánh gãy. Bất quá ngươi trưởng cung nên tính là rèn đúc đứng lên tương đối đơn giản. Chỉ thấy Jolen nói xong, lại từ xó xỉnh bên trong sách ra hai kiện khí cụ, một thanh mới tinh thủ cầm và một thanh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang tinh tế trường kiếm. Tờ rẻ xạ tế kiếm bởi vì thân kiếm đơn bạc, ta phí hết đại công phu mới thành công rèn đúc đi ra. Về phần gỗ dở vest, nghĩ đến tên kia người ngâm thơ rong nói lên rất nhiều yêu cầu, Jolen lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này yêu cầu nhiều nhất, ta cảm thấy lần sau. Ông. Đang lúc Jolen phàn nàn lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy dây cung bù bù. Ê. Hắn xoay người, nhìn về phía có chút túi thấp đầu, thấy không rõ thần sắc cả ý ấy. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Jolen lại bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, ngữ khí không khỏi thả nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A ý ấy, là. Trường cung có vấn đề gì không? Trường cung không có vấn đề gì, ta thích vô cùng, chỉ bất quá. Tinh linh thiếu nữ một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt khôi phục ngày xưa long lanh thần thái. Ta cảm thấy hôm nay phá lệ đói, cho nên muốn ăn rất nhiều thứ, tỉ như. A Di báo ra một chuỗi dài tên món ăn, một lát sau mới dừng câu chuyện, khẽ cười nói. Với tư cách ta xuất trình trước tiệc tiễn đưa bữa tối, ta nghĩ Jolen, ngươi hẳn là sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. Cái này. Jolen hồi tưởng lại này chuỗi dài dòng tên món ăn, nghi ngờ như mày. A Di, ngươi sức ăn lúc nào trở nên và tờ dẹ xạ? Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, lại là một tiếng thanh thúy dây cùng vụ vụ vang lên. Jolen thấy thế, bản năng nuốt trở về nửa câu nói sau, nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề, bất quá muốn làm nhiều như vậy đồ ăn, ta khả năng yêu cầu so với bình thường nhiều thời gian hơn. Không sao. Aji nhẹ nhàng vô Jolen bả bay, hoặc bắt nghiêng đầu một chút. Ta sáng mai mới có thể xuất phát, đêm nay không có bất kỳ cái gì ăn bài, có thể chậm rãi chờ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tinh linh thiếu nữ nguyên bản bố nhẹ động tác đống nhiên tăng thêm, biến thành một cái nặng nề. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, tinh linh thiếu nữ không để ý Jolen bởi vì đau đớn mà nhăn lại lông mày, quay người liền rời khỏi phòng. Gia hỏa này, không phải mới vừa còn rất tốt sao? Jolen nhẹ nhẹ xoa bị nện đau ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Thảo phạt lang vương nhiệm vụ, áp lực có như thế đại. Đơn giản thu thập một chút, Jolen quay người đi hướng phòng bếp. Cứ việc gã gì ở điểm đồ ăn phong phú, nhưng bằng mượn hắn tinh xảo chủ nghệ, cuối cùng tất cả thức ăn đều hoàn mỹ trình lên bàn ăn. Sắp trời dần dần tối xuống. Tham gia xong yến hội gồn dở vẹt và huấn luyện trở về tờ rẹ xạ cũng về đến nhà. Trong lúc nhất thời, trong sân tràn đầy vui sướng nói chuyện với nhau cùng tiếng cười. Sau bữa ăn tối, Jolen đơn giản thu thập xong, liền ghé nằm trên giường mềm mại, chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, tiễn biệt xuất phát ra ỉa, Jolen liền khởi hành tiến về bến cảng. Tấu chương xong, chương 167, trở về địa điểm xuất phát chương 167, trở về địa điểm xuất phát không thể không nói, hồ bị làm việc hiệu suất thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đêm qua, vị này bán thân nhân còn tại Jolen bên cạnh hưởng dụng bữa tối, mà sáng sớm hôm nay, hắn hứa hẹn triệu tập thuyền viên liền đã toàn bộ vào chỗ. Không chỉ có như thế, hôm qua còn hơi có vẻ trống trải bong thuyền, giờ phút này cũng chất đầy cần thiết vật tư. Jolen nhìn chăm chú lên bong thuyền bận rộn xuyên thẳng qua thuyền viên, hài lòng gật gật đầu. Chính như hồ bị lời nói, những thuyền này viên mặc dù hơi lớn tuổi, trong đó một số còn mang theo tứ chi tàn tật, nhưng cái động tác nhanh nhẹn, giỏi giang mười phần. Bọn hắn ngay ngắn trật tự, không chút nào hỗn loạn phân công hợp tác, đầy đủ hiện ra phong phú hàng hải kinh nghiệm. Jolen tiên sinh, ngài đã tới. Hồ bị thoáng nhìn Jolen thân ảnh, đối bên cạnh một vị độc nhãn thuyền viên lại dặn dò vài câu, lập tức cầm lấy một quyển thật dày tấm da dê đi lên phía trước. Đây là tính ra mỗi ngày chi tiêu, xin ngài xem qua. Jolen tiếp nhận tấm da dê, chỉ tùy ý liếc mấy cái liền đưa còn trở về. Một mặt là từ đối với hồ bị tín nhiệm, một phương diện khác thì là hắn không có chút nào đảm nhiệm thuyền trưởng kinh nghiệm, đối hàng hải chi tiêu tự nhiên cũng không hiểu nhiều lắm. Những này đều giao cho ngươi phụ trách liền tốt, Hobi, ta quan tâm hơn chính là. Jolen đưa tay vô nhẹ mặt thuyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía nơi xa mênh mông mặt biển. Chúng ta khi nào có thể lên đường? Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem ngươi truyền thụ cho hàng hải chi thức thay đổi thực tiễn. Nghe được trong lời nói bao hàm tín nhiệm, Hobi trên mặt rào rạt lên nụ cười ấm áp. Hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, khẽ khom người đạo. Jolen thuyền trưởng, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể đi xa. Vậy liền nhờ ngươi, hồ bị lái chính. Jolen trừng mắt nhìn, thua tay nói. Xuất phát. Tuân mệnh. Nương theo lấy to rõ hiệu lệnh âm thanh, hải tước hào chậm rãi lái rời bến cảng, hướng về rộng lớn mặt biển xuất phát. Cứ việc có hồ bị tỏa chấn, tăng thêm phần đông kinh nghiệm phong phú thủy thủ hợp tác, nhưng Roland cũng không có đối hàng hải phất lờ. Hắn chỉ phân phó hồ bị tại khoảng cách vương đô không xa hải vực đi thuyền, quyền tắc lần đầu luyện tập. Làm hải tước hảo vững vàng đi thuyền trên mặt biển lúc, Roland lập tức mở ra chuyên chú đặc tính, một bên hồi ức hồ bị truyền thụ cho tri thức, một bên động thủ thực tiễn các hạng hàng hải kỹ nghệ. Theo hai tay vững vàng khoác lên bóng loáng tượng một bánh lái bên trên, gió biển mang theo tanh nồng khí tức lướt qua bong thuyền, thổi lất phất hắn trên trán vai phát. Hồ bị thanh âm ở một bên rõ ràng mà bình ổn vang lên, như là hướng dẫn đăng tháp. Nhớ kỹ cảm giác, Roland thuyền trưởng, bánh lái không phải tự vật, nó là hải tước hảo một bộ phận, cảm thụ sóng biển đưa đẩy thân thuyền lực đạo. Đúng, chính là như vậy, rất nhỏ điều chỉnh thắng quá mãnh liệt chuyển hướng, hiện tại thử một chút bảo trì hướng đi chính bắc lệch đông 15 độ, nhường bên cạnh gió đẩy chúng ta đi. Roland hết sức chăm chú, vứt bỏ tạp niệm. Trước mắt phảng phát hiện ra hồ bị tại trên giấy da dê vẽ hải đồ, cùng với những cái kia miêu tả hướng gió, dòng nước cùng thân tàu tư thái quan hệ đường cong và chú giải. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bánh lái, biên độ cực nhỏ, ánh mắt khóa chặt cố định tại thuyền thủ la bàn. Mạn thuyền bên ngoài, sóng biển nuốt thân thuyền, phát ra quy luật ảo ảo âm thanh, đầu thuyền phá vỡ màu xanh đậm nước biển, lưu lại bốc lên bọt mép hàng dấu vết. Rất tốt, phi thường ổn. Hồ bị khen ngợi gật đầu. Cái kia song sắc bén con mắt thời khắc chú ý cánh buồm phồng lên trình độ và thân thuyền vi diệu bị lệch. Hiện tại, chú ý cánh buồm chính đuôi phiêu động, do có chút án bất mãn, nó tại phàn nàn Roland thuyền trưởng, ngươi cảm giác phải cần làm sao điều chỉnh. Roland ngẩng đầu, ánh mắt quét qua to lớn cánh buồm chính. Hắn nhớ lại hồ bị liên quan tới buồm cung và hướng gió sừng giảng giải. Hắn chú ý tới vài bạn phần sau biên giới đúng là rất nhỏ đập, rung động, giống một trường thoát hơi túi ra. Yêu cầu, nắm chặt sau góc dưới tác. Hắn không quá chắc chắn phán đoán nói, hoàn toàn chính xác. Bạn phụ AS hồ bị nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên mang tính tiêu chí răng mèo. Động thủ thử một chút. Nhớ kỹ, dây thường muốn từng chút một nắm chặt, cảm thụ vải bạt kéo căng biến hóa, thẳng đến cái kia phiền lòng đập âm thanh biến mất mới thôi. Roland đi đến chủ cột buồm hạ bàn kéo bên cạnh, mấy cái kinh nghiệm phong phú thủy thủ sớm đã chờ lệnh, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Hắn nắm chặt băng lãnh bàn kéo tay cầm, bắt đầu dùng sức chuyển động. Dây thường tại tổ hợp dòng dọc chung két két rung động, chậm rãi nắm chặt. Hắn một bên chuyển động, một bên nhìn chằm chằm cánh buồm chính đuôi biến hóa. Theo vải bạt dần dần kéo căng, cái kia đang ghét đập âm thanh quả nhiên yếu bớt, biến mất, buồn mặt trở nên sung mãn trôi chảy, thân thuyền cũng tựa hồ thu được mới lực đẩy, có chút gia tốc. Làm tốt lắm, Roland thuyền trưởng. Hồ bị đi đến bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn. Hiện tại, lại tới một lần nữa, nhưng không phải là vì sửa đổi, mà là vì đoạn gió. Hắn chỉ vào phải mạn thuyền phía trước một chỗ sóng gió hơi gấp khu vực, nhìn thấy cái kia phiến thủy sắc càng sâu địa phương sao. Gió ở nơi đó hội càng mạnh mẽ một số, chúng ta hơi vi điều chỉnh hướng đi, ăn đẩy cỗ này gió mạnh, tiết kiệm xuống không thiếu thời gian. Roland lần nữa trở lại bánh lái trước. Chuyên chú đặc tính nhường hắn đối cảnh vật chung quanh cảm giác bén nhạy dị thường, mà chức nghiệp ngư dân và nghiên tập giả cung cấp ngoài định mức tăng thêm xem biển thì nhường hắn phảng phất có thể nghe đến phương hướng khác nhau tiếng gió sự sai biệt rất nhỏ, có thể nhìn đến mặt biển gợn sóng chết xạ ra sức gió biến hóa. Dựa theo hồ bị chỉ thị, hắn cẩn thận đem bánh lái phía bên phải chuyển động vài lần, nhường đầu thuyền thoáng cắt vào gió mạnh khu. Hải tước hào phảng phất bị vô hình tay đống nhiên đẩy một cái, thân thuyền khẽ nghiêng, tốc độ đống nhiên tăng lên. Roland cảm thụ được dưới chân bong thuyền nghiêng và bánh lái chuyển đến càng lớn lực cản, cố gắng duy trì lấy cân bằng và mới hướng đi. Trong lòng dâng lên một cỗ khống chế sóng gió hưng phấn. Hồ bị toàn bộ hành trình mật thiết quan sát, thỉnh thoảng phát ra ngắn gọn chỉ lệnh. Ổn định bánh lái. Rất tốt. Chú ý đuôi buồm, đừng để nó đoạt cánh buồm chính danh tiếng. Đúng, hơi chút tùng một điểm đuôi dây của buồm. Thời gian kế tiếp bên trong, Roland đều tại hồ bị chỉ đạo dưới, lặp đi lặp lại luyện tập những này nhìn như cơ sở lại cực kỳ trọng yếu hàng hải kỹ nghệ. Căn cứ la bàn và cọc tiêu trên bờ biển sửa đổi đường thuyền, tại khác biệt hướng gió hạ xuống chỉnh đốn tác phong buồm góc độ lấy thu hoạch được tốt nhất động lực, cảm thụ thân tàu tại khác biệt tình hình biển hạ hưởng ứng cũng làm ra dự phán. Học tập sử dụng đơn giản đo sâu truy phán đoán nước sâu. Hồ bị chỉ điểm tinh chuẩn mà thực dụng, không có thao thao bất tuyệt lý luận, chỉ có thời khắc mấu chốt nhắc nhở và tự mình làm mẫu, đem thâm ảo hàng hải kiến thức hóa làm lần lượt cụ thể thao tác và cảm giác huấn luyện. Mồ hôi dần dần thẩm thấu Roland cây đai áo sơ mi, thời gian dài tinh thần cao độ tập trung cũng mang đến một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Mỗi một lần thành công thao tác, mỗi một lần cảm nhận được thân tàu bởi vì chỉ thị của chính mình mà làm ra đáp lại, đều để hắn đối mảnh này hải dương mênh mông lý giải làm sâu sắc một phần, cũng làm cho hắn đối thuyền trưởng cái thân phận này nhiều hơn một phần chân thực nắm chắc. Trời chiều vàng rực rải đầy sóng gợn lăn tăn mặt biển, đem hải tước hào và bong thuyền cái kia chăm chỉ không ngừng luyện tập thân ảnh dắt lên một tầng ấm áp hình dáng. Roland cũng không cực hạn tại nhậm chức hải tặc cần thiết bốn hạng trên biển sinh tồn kỹ nghệ, mà là đem hồ bị dốc túi tương thụ học thức đều thay đổi thực tiễn, gắng đạt tới thông hiểu đạo lý. Dù sao, bây giờ hắn có được hải tước hào hàng hải học thức bên bác hồ bị, cùng với phần đông kinh nghiệm phong phú thuyền viên. Tại cái này có thể xưng xa hoa phối trí dưới, như vẹn vẹn thỏa mãn với bốn hạng hàng hải kỹ nghệ, không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Tại dạng này cần cù không ngừng học tập trung, trong bất chi bất giác, Roland đã trên mặt biển sinh sống nửa tháng lâu. Nguyên bản da thịt trắng non tại ánh nắng tẩy lệ dưới, nổi lên nhàn nhạt màu đồng cổ con trạch. Khi hắn nhìn thấy chức nghiệp bảng thành kỹ năng chung mới tăng từng hàng văn tự lúc, trong lòng dâng lên khó nói lên lời thỏa mãn. Khống buồm, cầm lái, hải đồ nhận ra, hải đồ vẽ, bơi lội, lặn xuống nước, thuyền sửa chữa, hải dương động thực vật phân biệt. Hồ bị truyền thụ cho tri thức, ta đã toàn bộ chuyển hóa làm kỹ năng. Khoảng cách nhậm chức hải tặc chỉ còn lại có cướp bóc 5 chiếc cỡ lớn thuyền cái này một hạng yêu cầu. Xem kỹ lấy bảng thượng tướng gần 10 hạng trên biển sinh tồn kỹ nghệ, Roland hài lòng gật gật đầu. là thời điểm trở về địa điểm xuất phát, một phương diện yêu cầu sưu tập phụ cận hải tặc tình báo, một phương diện khác. Ánh mắt rơi vào đã biểu hiện là mát cấp cơ sở ma pháp lý luận bên trên, Jolen dùng sức siết chặt nắm đấm. Đoạn này trên biển thời gian, hắn ngoại trừ khổ luyện hàng hải kỹ nghệ, đối cơ sở ma pháp lý luận nghiên cứu cũng chưa từng thư giãn. Nếu không phải trên thuyền mang theo khí cụ không đủ, dẫn đến khắc họa pháp thuật đường vân thực tiễn yêu cầu còn kém mấy lần hoàn thành, hắn có lẽ sớm tại vài ngày trước liền có thể thành công nhậm chức phụ ma sư. Không biết phụ ma sư hội giao phó ta loại nào đặc tính. Nó cùng thực tập kỵ sĩ phát động cộng minh về sau, lại hội sinh ra như thế nào ngoài định mức tăng thêm. Nghĩ tới đây, Jolen không chần chờ nữa, nhanh chân đi ra buồng nhỏ trên tàu, đối bong thuyền hồ bì và chúng thuyền viên huy động cánh tay, cao giọng hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Mục tiêu Vương Đô, trở về địa điểm xuất phát. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Tấu chương xong.